Thôi Văn Khanh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tỷ tỷ, vật ấy cùng cái hiếm, ha tử tác dụng không sai biệt lắm, chính là nữ tử bên trong mặc chi y yề. Nha! Từ Như Thủy kinh hô một tiếng, phảng phất phòng tay đem lót ngực nhét vào trên bàn, mặt đã là bất chi bất giác đỏ như dáng chiều. Này này này! Vật ấy như thế bại lộ, nếu là mặc chẳng phải để cho trước ngực lại càng là cao ngất đứng vững. Hơn nữa địa phương khác không lấy mảnh vải, tại trước mắt bao người tẩu tú biểu diễn, bị người khác nhìn bao quát, chẳng phải mắc cỡ chết người ta rồi. Dù là Từ Như Thủy xuất thân thanh lâu lớn mật như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng nhịn không được nữa có chút mặt đỏ tim đập. Nàng thật sự không nghĩ tới tại Thôi Văn Khanh này lại có thể như thế lưu manh, muốn cho thiếu nữ đẹp trong quán nữ tử mặc vào như vậy bại lộ cảm thấy thẹn quần áo đi trên đài cao tẩu tú, vậy làm sao có thể đi. Tựa hồ ngại cho Từ Như Thủy rung động không đủ, Thôi Văn Khanh chi tiết lời nói, từ tỷ tỷ, tẩu tú biểu diễn giai lệ nhóm nửa người trên ăn mặc lót ngực, về phần nửa người dưới, thì mặc chúng ta ạ mạn nhì tiệm trang phục đặc chế quần cộc, coi đây là bộ đồ. Từ Như Thủy cũng nhịn không được nữa, vô án tức giận lời nói, thôi công tử, ta nhìn ngươi cẩm y lìa áo dài, hào hoa phong nhã, vừa nhìn chính là đọc đủ thứ thi thư người, không nghĩ tới tư tưởng của ngươi đúng là như thế ác tha, muốn cho nữ nhi của ta nhóm mặc vào như thế bại lộ quần áo cung cấp người khác xem xét. Chúng ta tuy là vì thấp kém thanh lâu nữ tử, đúng vậy còn là có thêm vài phần tôn nghiêm. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi làm như vậy dẫm đạp lăng đục. Nói xong, Từ Như Thủy trùng điệp thở hổn hển mấy ngụm khí thô, cao vút bộ ngực một hồi kịch liệt phập phồng, mặt lạnh lùng lời nói, chúng ta thiếu nữ đẹp quán chiêu đại không được thôi công tử ngươi như vậy khách nhân, ta chậm trễ. Nói xong hừ lạnh phất tay áo, liền muốn quay người mà đi. Tỷ tỷ không cần như thế nóng nội. Thôi Văn Khanh thong thả cười, gọi lại nàng, trong nội tâm lại là rất là bội phục nàng này cốt khí. Từ Như Thủy này là câu lan ngói bỏ bên trong bán thịt không giả, trong lòng lại còn là có thêm một loại không để cho người khác vũ nhục tôn nghiêm, hiểu được cái gì nên làm, cái gì không nên làm, so với đời sau những cái kia làm bộ làm tịch, sau lưng lại phóng đãng không chịu nổi nữ tử tốt hơn nhiều. Cho nên hắn mới gọi lại nàng này, mà không phải là thay nhà hắn. Từ Như Thủy xoay người lại, trên mặt đẹp sớm đã không còn vừa rồi xuân động tình ý, lạnh lùng hỏi, không biết thôi công tử còn có gì chỉ giáo. Thôi Văn Khanh nghiêm nghị lời nói, từ tỷ tỷ, thỉnh ngươi không cần đem việc này nghĩ đến như vậy không chịu nổi, kỳ thật mặc thượng văn trong lồng ngực quần tiến hành tẩu tú biểu diễn, thực sự không phải là một loại ác tha hành vi, ngược lại là nữ nhân bày ra mỹ lệ, bày ra tư thái, bày ra tự tin một loại phương thức, nếu như lần này buổi trình diễn thời trang có thể hòa bạo, tin tưởng từ tỷ tỷ cùng ngươi các cô nương nhất định sẽ tạ này tươi đẹp danh đại thắng, rốt cuộc không cần lo liệu bán. Thiên sinh ý. Từ Như Thủy không thể tin tưởng cười lạnh nói, thôi công tử, mặc vào vài món bại lộ quần áo đến trên đài như vậy chạy một vòng, liền có thể tươi đẹp danh đại thắng, ngươi là trêu chọc ta chơi lâu này. Hay là đã cho ta Từ Như Thủy như 3 tuổi hài đồng dễ bị lừa gạt. Thôi Văn Khanh không biết nên như thế nào hướng những cổ này thế hệ giải thích người mẫu cái nghề nghiệp này, nhưng hắn biết ở phía sau thế, như Victoria sĩ cờ dịt như vậy nội y lý thời trang thanh tú có thể nói toàn bộ thế giới nhìn chăm chú tiêu điểm, mỗi lần tổ chức đều chiếm giữ giải trí tin tức vị trí trọng yếu. Mà đại biểu dung nhan mỹ lệ cùng ưu mỹ dáng người người mẫu, càng làm cho rất nhiều nữ tử chạy theo như vịt, cũng làm cho ngàn vạn nam nhân hơi bị mê muội. Hiện giờ đại đủ mặc dù là lấy nho ra trị quốc, tuân thủ nam nữ thụ thụ bất thân lễ phép, nhưng bởi vì đại đường thì hán hồ văn hóa phong tục dung hòa, còn chưa có chỉnh chu lý học độc hại, cho nên đại đủ nam nữ bầu không khí coi như khai sáng. Hán tin tưởng nội y thì thời trang thanh tú cùng người mẫu nhất định sẽ bị xã hội này tiếp nhận. Tâm niệm điểm, Thôi Văn Khanh nghiêm nghị đáp, từ tỷ tỷ, mặc kệ ngươi có tin tưởng hay không, tại hạ tổ chức trận này nội y thì thời trang thanh tú nhất định sẽ dị thường hòa bạo, mà chúng ta ả mạn nhì tiệm bán quần áo chỗ sinh sản nữ tử văn ngực, quần nhỏ cũng sẽ khiến cho tranh mua, tựa như cùng điệu xào bài quần cục như vậy. Nói xong, Thôi Văn Khanh thoáng dừng lại. Vẻ mặt thành thật mở miệng nói, trong mắt ta, quý quán tham dự nội y thì thời trang thanh tú rất nhiều giai lệ nhóm, cũng không phải là đê tiện không chịu nổi nữ tử, tương phản các nàng rất dũng cảm, hiểu lắm được thể hiện ra nữ nhân mỹ lệ, các nàng nhất định có thể trở thành thời thượng người phát ngôn, đều chịu rất nhiều nam tử truy đuổi, cải biến theo cửa bán thịt vận mệnh. Tại hạ nói đến thế thôi, ta cho từ tỷ tỷ ngươi một chiếc trà cân nhắc thời gian, như ngươi hay là không đồng ý, ta đây liền khác tuyển nhà hán. Từ Như Thủy bị Thôi Văn Khanh chỗ bày ra cường đại tự tin kinh hãi, đúng là chố mắt ngay tại chỗ. Chẳng lẽ hắn thật sự có nắm chắc cái gì kia nội ý thì thời trang thanh tú sẽ phi thường hòa bạo? Nếu có thể như thế, ngược lại là có khả năng cải biến chúng nữ nhi dựa vào nhan sắc lấy lòng các tân khách vận mệnh. Nếu không, liền thử một lần. Dù sao mình cùng chúng nữ nhi đều là người khác trong mắt đê tiện nữ tử, mặc vào này bại lộ lót ngực quần nhỏ đi đến một vòng, nhịn một chút khẽ cắn môi cũng rất nhanh kết thúc, cũng có thể chịu được. Tâm niệm điểm, Từ Như Thủy hít một hơi thật sâu, trong nội tâm đã tuôn ra một hồi bi ai cảm giác, hỏi, nếu là ta nguyện ý hợp tác, không biết công tử ngươi ra giá bao nhiêu? Thôi Văn Khanh nghĩ nghĩ, lời nói, ta cũng cần 10 cái dung mạo tư thái thượng thừa thanh lâu nữ tử, đợi cho buổi trình diễn thời trang sau khi chấm dứt, mỗi người tiền trả 10 lượng tiền thù lao, không biết Từ tỷ tỷ ý như thế nào. Nghe xong chuyện đó, Từ Như Thủy nhất thời có chút tim đập thình thịch. Mỗi người 10 lượng, tính ra chính là 100 lượng, gần như đồng đẳng với thiếu nữ đẹp quán một tháng thuần lợi nhuận. Nghĩ tới đây, Từ Như Thủy âm thầm thở dài, cười khổ lời nói, hảo, thôi công tử, ta đáp ứng ngươi. Bất quá loại chuyện này ta cũng không thể bắt buộc đó của ta chút chúng nữ nhi, chi bằng nghe một chút ý kiến của các nàng mới phải. Thôi Văn Khanh gật gật đầu, lời nói, vậy hảo, ta liền ngày mai lại đến. Thôi Văn Khanh sau khi rời khỏi, Từ Như Thủy tâm tư đầy bụng, càng nghĩ vẫn còn không có cái đầu mối, nàng dứt khoát phân phó người khác tạm thời chăm sóc sinh ý, chính mình thì đi thiếu nữ đẹp quán hậu viện, tìm chính mình nhất là chi kỷ nữ nhi ngoan Lý Quân Nhã hỏi mà tính toán. Lý Quân Nhã chính là Từ Như Thủy tại Lạc Dương thì thu nhận một cái bé gái mồ côi, cũng coi như chứng kiến Từ Như Thủy tại vui mừng trên trận lên lên xuống xuống. Hiện giờ tuổi vừa mới 18, Lý Quân Nhã đã trở thành thiếu nữ đẹp quán tên đứng đầu bảng, vì Từ Như Thủy khởi động môn hộ, cho nên rất nhiều chuyện Từ Như Thủy đều là tìm nàng thương lượng. Sau khi nghe xong sự tình đầu đuôi, Lý Quân Nhã một đôi mắt đẹp nhất thời liền trợn tròn, bật cười nói, Từ mẹ, ngươi cũng coi như no bụng kinh hồng trần thấy nhiều tình cảnh nhân vật. Rõ ràng còn tin tưởng một cái công tử phóng đãng hoang đường nói như vậy. Lộn xộn cái gì nội y hề thanh tú, xưa nay thanh lâu nữ tử có thể làm đỏ nhất thời, mỹ mạo tư thái tuy trọng yếu, nhưng mấu chốt nhất hay là cầm kỳ thư họa cùng với bản thân mỹ công, mặc bại lộ quần áo đi vài vòng liền có thể đỏ, quả nhiên là hoang đường buồn cười. Chương 63, lén lén lút lút thôi Văn Khanh. Nghe vậy, Từ Như Thủy có chút chắc nhưng, càng đối với Lý Quân Nhã vênh váo hung hăng thái độ ám cảm giác không vui. Lại nói tiếp, Lý Quân Nhã trước kia chỉ là hầu hạ nàng khởi cư bốn người nha hoàn một cái trong đó, bởi vì giỏi về phỏng đoán tâm tư của nàng, do đó bị Từ Như Thủy xem trọng, đem suốt đời sở học dốc túi tương thụ. Mà Lý Quân Nhã đích xác có vài phần bổn sự, chăm học khổ luyện phía dưới ngược lại tài nghệ phi phàm, không chỉ là thiếu nữ đẹp quán làm hồng đầu bài, càng thêm phủ châu thanh lâu hoa khôi, chuẩn bị chịu quan to các quý tộc truy đuổi. Chỉ tiếc nàng này quá mức thế lực, cánh trường cứng ngắc dần dần không đem Từ Như Thủy để ở trong mắt. Hơn nữa càng cùng nội thành mặt khác mấy nhà thanh lâu mắt đi mày lại, mơ hồ có muốn rời khỏi ý tứ, Từ Như Thủy không thể không nhiều mặt lôi kéo, mới có thể để cho nàng tiếp tục lưu lại thiếu nữ đẹp quán. Không để cho suy nghĩ nhiều, Từ Như Thủy ôn nhu khuyên, Quân Nhã, ta ngược lại cảm thấy thôi công tử nói như vậy có vài phần đạo lý, thay vì dựa vào sắc đẹp sung sướng nam nhân mà sống, chẳng mặc thượng văn ngực biểu hiện ra chính mình một phen, nếu có thể dùng cái này thành danh, cũng không cô phụ thượng thiên ban tặng này thân mỹ lệ tối ra. Lý Quân Nhã khuôn mặt thần sắc khẽ biến, cười lạnh nói, Từ mẹ ý tứ, là muốn cho ta cởi quần áo ra tham gia loại này nội y đi thời trang thanh tú. Đúng, Quân Nhã, đây là một cái cơ hội tốt. Từ Như Thủy gật gật đầu, một chút không có khai mở ý đùa giỡn. A, cơ hội tốt. Lý Quân Nhã khỏe miệng chứa đựng nụ cười không nói ra được trào phúng, đã như vậy, vậy theo Từ mẹ ý tứ à, hết thể do ngươi làm chủ. Không nghĩ tới Lý Quân Nhã cư nhiên đồng ý hạ xuống, Từ Như Thủy ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Trong nội tâm cũng là ấm áp dễ chịu. Đến tột cùng là chính mình tự tay nuôi lớn nữ nhi ngoan à, thời điểm mấu chốt vẫn sẽ duy trì chính mình. Kết quả là, Từ Như Thủy gật đầu cười nói, vậy hảo, Quân Nhã, ngày mai thôi công tử còn có thể đến đây, đến lúc sau chúng ta liền chọn lựa 10 tên nguyện ý tham gia cô nương gặp hắn. Lý Quân Nhã khẽ gật đầu, trong đôi mắt đẹp lại đã hiện lên một tia không hiểu. 3. Trở lại Đại Đô Đốc Phủ, Chiết Chiêu đang tại trong nội viện luyện kiếm, nghe được Thôi Văn Khanh tiếng bước chân. Nàng vội vàng thu chiêu mà đứng, đôi mắt đẹp tầm mắt đã là nhìn sang. Phu quân hôm nay lại đi ra ngoài đâu này? Đúng, như thế nào, chẳng lẽ nương tử ngươi nghĩ ta? Đối mặt Thôi Văn Khanh vui đùa lời nhi, Chiết Chiêu trên mặt đẹp căn bản không có nửa phần tiêu ý, nhạt đạm luôn nói, vậy phê Tây Hạ thích khách mục đích không rõ, ta vẫn là không có biết rõ ràng bọn họ truy sát Nạp Lan Băng chân chính mục đích, phu quân ngươi cùng Nạp Lan Băng sự tình khó bảo toàn sẽ không bị Tây Hạ người biết được, cho nên hay là thiếu xuất phủ thì tốt hơn. Biết rồi. Thôi Văn Khanh chẳng hề để ý vây vây tay, cười cười liền muốn đi đến thư các. Liên tại hắn đi qua trước mặt Chiết Chiêu một sát na vậy, Chiết Chiêu mỹ lệ mũi ngọc nhẹ nhàng rực rực, một đôi đẹp mắt lông mày kẻ đen đã là nhăn lại, ngữ điệu không khỏi rét lạnh vài phần, đứng lại, đầy người son phấn hương phấn vị, ngươi vừa rồi đến cùng đi đâu? Thôi Văn Khanh sững sờ, nhất thời không ngừng tiêu khổ. Không cần hỏi, này nhất định là từ Như Thủy dựa vào ở trên người hắn thời điểm, lưu lại ở dưới hương vị, không nghĩ tới chiếc chiêu cô nàng này nhi cái mũi cư nhiên linh như vậy, một lần liền bị nàng đoán được. Tâm niệm điểm, Thôi Văn Khanh giả bộ bình tĩnh lời nói, à, vừa rồi tiến đến một nhà son phấn bột nước điếm nhìn nhìn, cho nên có chút hương vị. Chiết Chiêu cười lạnh nói, ngươi một đại nam nhân đi đi dạo son phấn bột nước điếm làm gì? Cũng đừng nói là muốn mua cho ta một ít tới dùng. Những lời này lập tức để cho Thôi Văn Khanh sắp sửa thốt ra nói dối hơi bị tan vỡ. Nhưng hắn tâm tư chuyển động cực nhanh, chấn định tự nhiên tiếu đáp nói, đô đốc nương tử ngươi thiên sinh lệ chất, không cần sử dụng những cái kia son phấn bột nước. Kỳ thật ta là cho. Hà Diệp nhìn, ngươi cũng biết nàng là ân nhân cứu mạng của ta, mua cái tiểu lễ vật không coi vào đâu. Vậy ngươi mua đồ vật đâu này? Chiết Chiêu tuệ nhãn như đuốc, lập tức liền nhìn ra mánh khỏe. Ách! Quên ở tiệm bán quần áo, ngày mai cầm về. Thôi Văn Khanh sợ nàng còn có tiếp tục truy vấn, vội vàng lại nói, đúng rồi, ta còn phải đi thư các bên trong chuẩn bị một ít đồ vật, chúng ta hôm nào lại tán gẫu. Vì vậy không đợi Chiết Chiêu đồng ý. Xoay người rời đi. Nhìn qua Thôi Văn Khanh bóng lưng, Chiết Chiêu lông mày kẻ đèn cao lại, hiển nhiên không có tin tưởng hắn lời nói mới rồi. Lúc này, Mục Uyển từ bên cạnh đã đi tới, hừ lạnh lời nói, đô đốc, cô ra lén lén lút lút, vừa nhìn liền biết trong lòng có quỷ, nếu không ta đi tìm Cam Tân Đạt truy vấn một chút cô ra hành tung. Chiết Chiêu mỉm cười lắc đầu nói, Cam Tân Đạt thân là Thôi Văn Khanh hộ vệ, những chuyện này cũng không hảo hướng ngươi lộ ra, như ngươi ngày mai có rảnh, không bằng trước đi theo dõi Thôi Văn Khanh, hết thể liền chân tướng rõ ràng. Mục Uyển trong lòng biết Chiết Chiêu cũng muốn biết Thôi Văn Khanh hành tung, vớt cằm nói, vậy hảo, đô đốc, ngày mai ta liền theo cô ra đi xem một chút, như hắn làm thật xin lỗi ngươi sự tình, mặt tướng quyết không nung chiều. Nhìn thấy nàng vẻ mặt thành thật bộ dáng, Chiết Chiêu nhịn không được bật cười. 3. Ngày hôm sau giờ ngọ, Thôi Văn Khanh thản nhiên rời đi Đại Đô Đốc Phủ, đúng hẹn tiến đến thiếu nữ đẹp quán. Hiện tại phủ cốc cũng không thái bình, vì cầu an toàn, Cam Tân Đạt như cũng là trung thành và tận tâm hộ vệ tại Thôi Văn Khanh bên cạnh, bảo hộ lấy an toàn của hắn. Chỉ là hai người đều không ngờ rằng, tại bọn họ chân trước vừa bước ra cửa phủ không lâu sau, một thân nam nhi trang phục Mục Uyển cũng đi ra, theo sau hai hắn đích bóng lưng mà đi. Phủ cốc huyện diện tích không lớn, cho dù là đi bộ còn hơn, không bao lâu đã là đi đến thiếu nữ đẹp cửa quán trước. Ôi, Thôi công tử, ngươi đã tới. Từ Như Thủy đã sớm chờ đợi lúc này, vừa thấy Thôi Văn Khanh đến nơi, nhất thời lộ ra vui mừng nụ cười, cũng không đợi Thôi Văn Khanh cự tuyệt, vội vàng khoác lại cánh tay của hắn, vui mừng âm thanh nói, nhanh, bên trong mời, các cô nương cũng đã chờ công tử. Thôi Văn Khanh gật đầu cười cười, vội vàng theo sau nàng tiến vào. Trốn ở cách đó không xa Mục Uyển nhìn chính là rõ ràng, thấy kia phong trần nữ tử kéo Thôi Văn Khanh tiến nhập thanh lâu, nàng cũng nhịn không được nữa trong lòng nộ khí, oán hận lời nói, đáng giận Thôi Văn Khanh, thiệt thòi đại đô đốc còn lo lắng như vậy an nguy của ngươi, ngươi cư nhiên tới đây bạch nhật tuyên dâm, phong lưu khoái hoạt. Nói xong, liền muốn tiến lên mà đi, thay đô đốc giáo huấn phụ tâm nam tử. May mà Mục Uyển cuối cùng còn có mấy phần lý trí, nghĩ nghĩ tỉnh táo lại, trong lòng biết chuyện này chi bằng mau chóng bẩm báo cho đô đốc biết được. Hơi hơi khẽ hử vội vàng quay người đi. Lời phần hai đầu, Thôi Văn Khanh mới vừa gia nhập thiếu nữ đẹp quán chính sảnh bên trong, liền trông thấy tầm 10 danh thanh lâu nữ tử đang tại trong đó chờ đợi, nhìn thấy hắn đi vào, một mảnh oanh oanh yến yến thanh âm liên tiếp, ta gặp qua Thôi công tử. Không cần khách khí, chư vị cô nương miễn lễ a. Thôi Văn Khanh hư tay vừa đỡ, ngồi xuống trên án kỷ, mục quang đảo qua trước mặt những cô gái này dung nhan tư thái, không khỏi khẽ gật đầu âm thầm trầm trồ khen ngợi. Không cần hỏi, Từ Như Thủy cũng là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, đứng trước mặt Thôi Văn Khanh bọn nữ tử mỗi cái đều là tướng mạo đẹp thể mỹ, khí chất bất phàm người, nhìn qua chi tiện làm cho người ta sinh ra hoa thơm cỏ lạ tranh giành tươi đẹp cảm giác. Chương 64, thật sự là quá cảm thấy thẹn. Hơn nữa càng làm cho Thôi Văn Khanh thán phục chính là, tầm 10 tên nữ tử bên trong càng có một nửa vì dị tộc nhân, có mũi cao sâu mục đích ba tư hồ cơ, có mặt dài câu mũi khiết đan nữ tử, càng có ôn nhu như nước triều tiên nô, nước Nhật nữ. Quả thật các quốc gia mỹ nữ triển lãm. Không nghĩ tới từ tỷ tỷ gian phòng này thiếu nữ đẹp quán lại có như thế thế lực, thật sự làm cho người ta rất cảm thấy thán phục a. Thôi Văn Khanh tự đáy lòng tán thưởng lên tiếng. Từ Như Thủy vẻ mặt tươi cười lời nói, không dối gạt Thôi công tử, ta đối với trong quán cô nương yêu cầu thế nhưng là vô cùng cao, cho nên mới có thể tại này phủ cốc huyện thanh danh hạt lên, nguyên bản trong quán tổng cộng có 50-60 danh cô nương, những cái này đều là ta chọn kỹ lửa khéo ra. Thôi Văn Khanh thỏa mãn gật đầu, nhìn qua đứng ở chính giữa khí chất đó đi bầy, lãnh đạo xinh đẹp cô gái nói, không biết vị cô nương này tên họ là gì. Không chờ Từ Như Thủy mở miệng, kia lãnh đạo xinh đẹp nữ đã là lạnh lùng lời nói, ta tên là Lý Quân Nhã, Thôi công tử này mái hiên hữu lễ. Trong miệng tuy nói hữu lễ, nhưng Lý Quân Nhã vẫn đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, căn bản không có làm lễ ý tứ, hơn nữa thần thái cũng là một mảnh kiêu căng. Sợ Thôi Văn Khanh sẽ mất hứng, Từ Như Thủy trên mặt vội vàng chồng chất lên tiêu ý giải thích nói, Thôi công tử, Quân Nhã chính là chúng ta thiếu nữ đẹp quán làm hồng đầu bài, nha đầu kia từ nhỏ bị ta làm hư, kính xin công tử ngươi đừng nên trách. Thôi Văn Khanh thoải mái cười nói, không sao, nữ nhân này a chỉ cần xinh đẹp một chút, sẽ có lấy vài phần không hợp tại tục ngạo khí, tin tưởng Lý cô nương cũng là thuộc không sai loại. Nghe vậy, Lý Quân Nhã đôi mắt đẹp lóe lên, hừ lạnh lời nói, Thôi công tử, ngươi kia đồ bỏ buổi trình diễn thời trang ta một chút hứng thú cũng không có, hôm nay sở dĩ đến đây, hoàn toàn là nhìn tại Từ mẹ trên mặt mũi, có yêu cầu gì nói đến chính là. Không nghĩ tới nàng này như vậy không nể mặt, Thôi Văn Khanh ngược lại là sức sở, không dùng vì sử mỉm cười nói, như thế nào. Hẳn là Lý cô nương đối với buổi trình diễn thời trang rất có ý kiến. Đúng, Lý Quân Nhã cũng không giấu giếm, đốt chán lãnh nạo lời nói, Thôi công tử có lẽ không biết, ta chính là thiếu nữ đẹp quán tên đứng đầu bảng người trong trắng, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, mộ danh đến đây tân khách không biết bao nhiêu, quang khách nhân khen thưởng tiền đoa, mỗi ngày liền không dưới 10 lượng bạc, cho nên ta cũng không phải là hiếm có ngươi thủ lao mà đến. Từ Như Thủy trong nội tâm âm thầm lo lắng, vội vàng giản xếp nói, Thôi công tử Quân Nhã nàng không phải là ý tứ này. Người nhà đầu kia nhanh không khoái nhanh hướng Thôi công tử xin lỗi nhận lỗi. Lý Quân Nhã hử lạnh một tiếng, lại không có xin lỗi ý tứ. Nói thật ra, nàng căn bản xem thường này buổi trình diễn thời trang, cũng xem thường điên cuồng Thôi Văn Khanh, muốn nàng mặc trên những cái kia bại lộ quần áo lên đài tẩu tú, quả thật quá mức làm đủ. Thôi Văn Khanh vẻ mặt mỉm cười khoát khoát tay, cắt đứt Từ Như Thủy giải thích, phong khinh vân đạm lời nói, Lý cô nương, tại hạ thừa nhận ngươi vô cùng xinh đẹp mỹ lệ, như ngươi có thể lên đài tẩu tú, nhất định sẽ trở thành một đạo mười phần tịnh lệ phong cảnh, nhưng này buổi trình diễn thời trang thực sự không phải là thiếu ai lại không được, cũng không phải là thị phi ngươi không thể, ngươi đã không nguyện ý, kia tại hạ cũng không muốn miễn cưỡng, xin mời ngươi tự mình ly khai a. Lý Quân Nhã vốn tưởng rằng Thôi Văn Khanh nhất định sẽ mở miệng giữ lại nàng, không nghĩ tới lại lọt vào như vậy không lưu tình chút nào buông tha cho, trong khoảng thời gian ngắn mặt có chút không nhịn được, trung điệp hừ lạnh nói, hảo, ta cầu còn không được. Nói xong rồi hướng lấy Từ Như Thủy mở miệng nói, Từ mẹ, trận này buổi trình diễn thời trang ta sẽ không tham gia, cáo tử. Nói xong, đúng là nổi giận đùng đùng đi. Từ Như Thủy khích lệ không thể khích lệ, không khỏi nặng nề thở dài một tiếng, nhìn qua Thôi Văn Khanh xin lỗi lời nói, Thôi công tử, Quân Nhã tại đây cái tính tình, nàng nếu không tham gia, quả thật buổi trình diễn thời trang một tổn thất lớn, nếu không ta lại đi khuyên nhủ nàng như thế nào. Không cần. Thôi Văn Khanh khoát tay cười nói, hay là vừa rồi câu nói kia. Buổi trình diễn thời trang thực sự không phải là thiếu ai lại không được, nếu như hiện tại nhân tuyển đã chọn lựa ra, vậy chúng ta liền bắt đầu a. Lúc này, Hà Lao Hán ôm một cái túi lớn phục vội vã mà vào, cười thán lời nói, cô ra, trước chế tác tầm 10 bộ đồ nội y đã chế tác được rồi, căn cứ ngươi phân phó, tiểu lão nhân toàn bộ cầm đến nơi này. Như thế rất tốt. Thôi Văn Khanh gật gật đầu, đứng dậy tiếp nhận Hà Lao Hán trong tay bao phục, đem chi lại chuyển giao cho Từ Như Thủy nói, Từ tỷ tỷ. Những cái này chính là nội y đi thanh tú biểu diễn, các vị cô nương chi bằng ăn mặc y y phục, kính xin ngươi bây giờ mang các cô nương hạ xuống thay y y phục, thay xong về sau lại mời đi ra. Thứ Như Thủy tiếp nhận bao phục, lại có chút mặt đỏ tới mang thai. Bởi vì nàng thế nhưng là gặp qua Thôi Văn Khanh chế tác lót ngực, minh bạch đó là cỡ nào làm cho người ta mặt đỏ tim đập đồ chơi, không để cho suy nghĩ nhiều, vội vàng dẫn những cái này thanh lâu nữ tử hạ xuống thay y y phục. Sau một lát, trong thanh lâu rất nhiều gian phòng đều vang lên nữ tử tiếng kinh hô, dù là những cái này kiến thức rộng rãi thanh lâu nữ tử, mặc vào như thế bại lộ lót ngực còn nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn cũng nhịn không được nữa thán phục liên tục. Hậu viện một gian trang trí tinh mỹ trong sương phòng, Từ Như Thủy cũng là đổi lại Thôi Văn Khanh đưa tới lót ngực còn nhỏ. Nàng năm nay vừa qua khỏi 30, tuy là tuổi thanh xuân sớm đã trôi qua, nhưng bởi vì không có sanh dục nguyên nhân, dáng người một mực bảo trì được vậy rất tốt, không có nửa phần thịt thừa, cũng không thấy chút nào mập mạp, trước sau lồi lõm, mỹ lệ huyền chuyển. Hôm nay đem này một bộ hắc sắc kia biên lót ngực quần nhỏ mặc lên người, phối hợp bạch như nón nà da thịt, càng có một loại hồn nhiên thiên thành, duyên dáng yêu kiều động lòng người mỹ cảm. Đặc biệt là trước ngực mặc lấy lót ngực, càng làm cho thân thể của nàng tư hiển lộ thức tha động lòng người, cao ngất mỹ lệ, kia hai luồng sừng sững chi vật bị lót ngực chặt chẽ bao bọc, bành trướng nhanh lập, dục vọng trì bắn ra, khiến cho nàng không tự kìm hãm được vây quanh ngực, sợ nó sẽ nhảy ra. Bộ này nội y kìa. Thật sự là thật là làm cho người ta cảm thấy thẹn. Từ Như Thủy trong đầu ý niệm trong đầu hơi đổi, hai gò má hơi hơi phím hồng, trong lòng bang bang nhảy loạn liên tục. Nhưng thấy được trước mặt đám người cao đồng mình trong kính, nàng lại kìm lòng không được thẳng đứng người lên, vung xuống che ở trước ngực cánh tay, mục quang tham lam thưởng thức trong kính mỹ lệ dáng người, gần như không thể tin được trong kính nhân đúng là chính mình. Thôi Văn Khanh nói không sai, bộ này lót ngực đích sắc có thể đem nữ nhân tư thái nhất là hoàn mỹ bày ra, kia trước sau lồi lõm động lòng người hình thể, tin tưởng bất luận là cái nào nữ tử thấy, đều không ngừng hâm mộ. Nếu như ăn mặc lót ngực trên quần lót được đài cao tẩu tú biểu diễn, cũng nhất định sẽ làm cho vây xem các nam nhân điên cuồng trầm trồ khen ngợi. Xem ra trong lúc này Y Tú đích xác có vài phần ý tứ, nếu có thể bằng này để cho thiếu nữ đẹp quán dương danh lập vạn, kia trước mắt thật đúng là một cái cơ hội khó được. Trong chốc lát, Từ Như Thủy lại càng là kiên định ý nghĩ của mình, nhất định phải sẽ cùng Thôi Văn Khanh hợp tác tiến hành hạ xuống, tổ chức hảo lần này buổi trình diễn thời trang. Chính sảnh bên trong, Thôi Văn Khanh đang cùng Cam Tân Đạt, Hà Lão Hán hai người câu được câu không tán gẫu. Đột nghe thấy một hồi rầm rạp tiếng bước chân vang, ba người đồng thời nhìn phía phát ra tiếng, liền thấy quanh thân trên dưới chỉ mặc lót ngực quần nhỏ Từ Như Thủy, đã là dẫn đồng dạng trang phục thanh lâu bọn nữ tử đi ra. Chương 65, lực sát thương mười đủ. Đúng là bị một đạo thiểm điện đánh trúng, Cam Tân Đạt cùng Hà Lão Hán chỉ cảm thấy trước mắt thịt hoa hoa một mảnh, nhất thời liền hai mắt trừng trừng, miệng mở lớn, toàn bộ lâm vào chấn kinh ngốc trệ, hô hấp cũng là ngăn không được dồn dập. Trái lại Thôi Văn Khanh, lại là thấy quái không kinh, không có chút nào lộ ra vẻ rung động, ngược lại như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật đánh giá cẩn thận lấy những cái này xấu hổ bọn nữ tử, cảm thấy hài lòng. Mặc vào bộ này nội y, từ trước không bị cản trở Từ Như Thủy tay chân cũng không biết nên để chỗ nào nhi, đỏ mặt đặt câu hỏi, thôi công tử, không biết ngươi cảm thấy chúng ta mặc vào những cái này y phục hiệu quả như thế nào? Có thể phù hợp tâm ý của ngươi. Nói xong chuyện đó, nàng chợt thấy đứng sau lưng Thôi Văn Khanh người kia tráng hán dưới mũi màu đỏ tươi điểm một chút, vội vàng mở miệng nhắc nhở, vị này hộ vệ đại ca, ngươi tựa hồ chảy máu mũi, chạy nhanh lau lau à. Thôi Văn Khanh nghe vậy kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, quả thấy Cam Tân Đạt cái thằng này kích động khó nhịn, đúng là máu mũi chảy dài, huyết hồng một mảnh. Bối rối, Cam Tân Đạt vội vàng đè nén xuống nhảy lên không chỉ trái tim, một bà xóa đi dưới mũi vết máu, túi đầu xấu hổ lời nói, thiên can vật áo, tại hạ lại có chút phát hỏa, xin lỗi xin lỗi. Thanh lâu bọn nữ tử kinh nghiệm phong phú, há có thể không biết hắn chảy máu mũi nguyên nhân, toàn bộ cũng nhịn không được che miệng cười khẽ, bầu không khí hòa hoãn, ngược lại ít đi vừa rồi vài phần xấu hổ. Thôi Văn Khanh nhịn không được cười lên, mỉm cười lời nói, từ tỷ tỷ, chúng ta vị cam này anh hùng võ công cao cường, từ trước đều là để cho người khác không ngừng chảy máu, từ trước đến nay còn không có người khác có thể làm cho hắn lưu nhiều như vậy huyết, hôm nay các cô nương mặc vào bộ này quần áo, đối với nam nhân lực sát thương thế nhưng là rõ như ban ngày, cam anh hùng liền vì chứng minh tốt nhất. Thôi Văn Khanh trêu chọc lời của điểm rơi, lại là vang lên một hồi nữ tử tiếng cười duyên, Cam Tân Đạt quẫn bách được mặt như vải đỏ, túi thấp đầu lại không dám nhìn nữa những cái này mỹ lệ động lòng người yêu tinh liếc một cái. Ngưng cười, Từ Như Thủy than nhẹ lời nói, thôi công tử, lót ngực quần nhỏ hiệu quả như thế nào ta cũng không nên bình phán, bất quá ta hiện tại đối với ngươi trong lúc này y lý tú lại là tràn ngập lòng tin, đến lúc sau ta nhất định sẽ phân phó các cô nương nỗ lực biểu diễn, hảo hảo bày ra. Thôi Văn Khanh đuốt cằm nói, đúng. Đến lúc sau không chỉ là chư vị các cô nương nỗ lực biểu diễn, tại hạ cảm thấy từ tỷ tỷ ngươi cũng có thể lên đài tẩu tú, biểu hiện ra một phen. Công tử, ngươi nói ta cũng có thể lên đài. Thứ Như Thủy chỉ vào đầu mũi của mình, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thôi Văn Khanh cười nói, đúng, chẳng lẽ tỷ tỷ còn không muốn sao? Thứ Như Thủy lắc đầu cười cười, trong ánh mắt chảy ra một phần không bị ngoại nhân phát giác cảm đạm, không dối gạt công tử, ta nghiệp di 30, hoa tàn ít bướm, nhan dung ảm đạm. Cùng cái này tuổi trẻ các cô nương cùng sân khấu tẩu tú, chỉ sợ sẽ bị các tân khách chê cười. Thôi Văn Khanh ngẩn người, lập tức cười nói, chừng 30 tuổi đang lúc nữ nhân thành thục tuổi trẻ a, há có thể hoa tan ít bướm. Huống hồ từ tỷ tỷ dáng người ưu mỹ, bộ này nội y y mặc ở trên người ngươi lại càng là lại càng tương xứng, ta cảm thấy nếu ngươi lên đài tẩu tú, nhất định sẽ đại hoạch ca ngợi. Thật vậy chăng? Từ Như Thủy lời tuy hoài nghi, lại bị Thôi Văn Khanh nói chính là tim đập thình thịch. Đương nhiên Thôi Văn Khanh rất nghiêm túc gật gật đầu, chỉ vào Cam Tân Đạt cùng Hà Lão Hán lời nói, tỷ tỷ nếu không phải tín, không bằng hỏi một chút bọn họ. Lúc này Cam Tân Đạt mục quang đúng lúc rơi ở trên người Từ Như Thủy, nhìn thấy nàng này hắc sắc lót ngực phối hợp mỡ dê da thịt, toàn thân tản mát ra một loại thành thục nữ tử đặc biệt ý vị, hô hấp lại là nhịn không được dồn dập. Còn chưa đợi Cam Tân Đạt trả lời, hắn lại cảm giác một hồi nhiệt lưu xông thẳng chóp mũi, vội vàng bụng lấy cái mũi bối rối lời nói, cô gia, tại hạ thân thể hơi bệnh nhẹ. Xin cho ta cáo lui. Dứt lời, đúng là không dám nhìn nữa trong sảnh trừ nữ liếc một cái, túi đầu bước nhanh mà đi. Thấy thế, Thôi Văn Khanh cười ha hả nói, từ tỷ tỷ, ta nói không sai à, nhìn nhìn ngươi liền không nhịn được chảy máu mũi, há có thể không đẹp. Từ Như Thủy che miệng mà cười, trong nội tâm ngược lại có thêm vài phần lòng tin, gật đầu lời nói, vậy hảo, liền theo công tử nói như vậy. Thôi Văn Khanh khẽ gật đầu, đợi Hà Lao Hán hỏi chư nữ lót ngực nhỏ có hay không vừa người. Hắn lúc này mới lời nói, chư vị cô nương, trong lúc này y tú thực sự không phải là để cho các ngươi tại trên đài tùy tiện đi một chút đơn giản như vậy, từng cái bộ pháp, mỗi một ánh mắt, thậm chí từng cái cử động, đều phải thể hiện ra nữ tử có dáng mị lực. Từ Như Thủy nghe được cái hiểu cái không, hỏi, thôi công tử, vậy chúng ta đến cùng nên làm như thế nào mới là? Trước nói vậy bộ pháp A. Thôi Văn Khanh đứng dậy, đi đến thanh lâu bọn nữ tử trước người mở miệng nói, chúng ta đại đủ nữ tử hành tẩu, chú ý chính là bước liên tục chân thành, chậm rãi nhẹ nhàng, nhưng nội y thành tú lại phải đi điệu bộ đi khi diễn tuồng, cũng chính là tục xưng miêu bộ. Miêu bộ. Đứng ở Từ Như Thủy bên cạnh kia ăn mặc bạch sắc lót ngực mỹ mạo nữ tử khinh nhẹ một câu, tiếp theo khẽ cười nói, chẳng lẽ là muốn chúng ta như mèo đồng dạng hành tẩu? Thôi Văn Khanh mỉm cười lời nói, đúng vậy, cái gọi là miêu bộ, là chỉ người mẫu tại tẩu tú tiến lên thì bên cạnh bánh xe lần dẫm lên hai chân đang lúc trúng tuyến vị trí, hoặc đem chân trái dẫm trúng tuyển tuyến thiên phải một chút, chân phải dẫm trúng tuyển tuyến thiên trái một chút, sản sinh một loại vận luật mỹ, đây là một loại bày ra thân thể ưu mỹ bộ pháp. Kính xin công tử vì chúng ta làm mẫu một vòng. Kia bạch sắc lót ngực mỹ mạo nữ tử mỉm cười thỉnh cầu. Thôi Văn Khanh gật gật đầu, đem quạt xếp phiết tại bên hông đai lưng ngọc, hai tay chống nạnh mục quang nhìn thẳng phía trước, đùi phải trước bước mà ra dọc theo một mảnh thẳng tắp đi bắt đầu chuyển động. Chư nữ chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Thôi Văn Khanh hai chân giao thoa hấp dẫn, cực phụ tiết tấu, bước chân lại càng là nhẹ nhàng thong dong, đi đến đằng sau hắn lại càng là thả chống nạnh hai tay mặc kệ tự có đông đưa, tràn ngập không nói ra được tự tin. Đi được vài vòng, Thôi Văn Khanh dừng lại cười hỏi, không biết mọi người còn có xem hiểu. Nếu không các ngươi tới trước thử một chút. Tiếng nói điểm rơi thật lâu, thanh lâu bọn nữ tử lại là lẫn nhau đẩy bài trừ, ai cũng nghiêm chỉnh dẫn đầu làm mẫu. Để ta đánh đi. Từ Như Thủy đi ra, nặng nề nhổ một bài nước miếng trọc khí, sẽ nhớ lấy Thôi Văn Khanh vừa rồi đi đường bộ dáng, đúng là y lìa dạng họa hồ lô, đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, hành tẩu lên. So với Thôi Văn Khanh vừa rồi bộ pháp, Từ Như Thủy hiện tại muốn cẩn thận từng ly từng tí rất nhiều. Đại khái là không quen như thế hành tẩu, cả người thoáng có chút còn xuống, khuyết thiếu đỡ ngực ngẩng đầu tự tin. Thôi Văn Khanh nhìn không được, vội vàng mở miệng nói, từ tỷ tỷ, ngươi như vậy đi có thể không làm được, được ngẩng đầu đỡ ngực, đi lại tự tin, mặt khác kích thước lưng áo có thể khoản bày, vểnh lên mông có thể nhẹ vùng, thể hiện ra nữ tử mỹ lệ. Từ Như Thủy khuôn mặt hơi hơi đỏ lên, vội vàng hít một hơi thật sâu căn cứ Thôi Văn Khanh chỉ thị tiến hành sửa đổi, cứ như vậy đi được vài vòng, lại mơ hồ có vài phần miêu bộ thần thái. Thấy vậy, Thôi Văn Khanh gật đầu cười nói, từ tỷ tỷ ngươi quả nhiên có vài phần thiên phú, lại là luyện thêm mấy ngày, tin tưởng ngươi nhất định sẽ nắm giữ trong đó bí quyết. Từ Như Thủy gật gật đầu, cười nói, hiện tại cách buổi trình diễn thời trang còn có 20 ngày tới thời gian, tin tưởng ta những cái này chúng nữ nhi nhất định có thể học được miêu bộ, công tử ngươi yên tâm là được. Thôi Văn Khanh cười cười, cảm thấy còn thiếu mấy thứ gì đó tựa như, suy nghĩ một chút, ngăn không được hai mắt sáng ngời, mỉm cười nói, vậy hảo. Làm phiền tỷ tỷ ngươi mang theo những cô nương này học tập nhiều hơn, tại hạ trước tạm cáo tử, qua hai ngày lại là đến đây. Từ Như Thủy gật đầu, đưa mắt nhìn Thôi Văn Khanh đi sảnh mà đi. Chương 66, Cao Dép Lê. Rời đi thiếu nữ đẹp quán, Thôi Văn Khanh cũng không có vội vã hồi phủ, ngược lại đi theo Hà Lao Hán ả mạn nhì trong tiệm trang phục. Hiện giờ tổ chim quần cộc thanh danh hạt lên, ngoại trừ trong quân gia, phủ châu khu vực đơn đặt hàng rất nhiều, cũng có rất nhiều nơi khác khách thường đến đây rất nhiều lượng mua sắm. Cho nên sinh ý như trước hòa bạo, ba gian tương liên cửa hàng đầu người tích lũy động, đúng là nhét được tràn đầy. Hà Lao Hán mỉm cười lời nói, cô ra, ngày hôm qua Thường Văn Tài đem Trấn Vũ quân mua quần cộc chế tạo gấp gáp hoàn tất, hôm nay đã là đưa đến trong quân, hiện giờ chúng ta có thể rất nghiêm túc sinh sản lót ngực, đạt tới 20 lầm. Lý Đạo Huyền luyện chế dây kém như thế nào? Đưa tới bao nhiêu? Thôi Văn Khanh hỏi ra lót ngực sinh sản vấn đề mấu chốt nhất. Đích xác, nếu không có dây kém với tư cách là lót ngực áo lót. Căn bản vô pháp đem cụm, mút ngực, chống đỡ nổi, cho nên dây kém sinh sản chính là trọng yếu nhất. Lý Giao Huy thật sự là tín nhân. Hà Lao Hán tán thưởng cười nói, hiện tại Trấn Vũ quân thần tượng doanh ngoại trừ chế tạo gấp gáp sửa chữa vũ khí trang bị ra, thời gian còn lại đều là dồn đủ khí lực vì chúng ta sinh sản dây kém. Hiện giờ trong tiệm trang phục chữ hàng dây kém chỉ sợ chỉ có mấy trăm trượng nhiều, có thể chúng ta sinh sản ít nhất 5.000 kiện lót ngực. 5.000 kiện. Thôi Văn Khanh lại càng hoảng sợ, cười nói, rất tốt ta. Bất quá lần này cùng quần cộc tiêu thụ bất đồng, chúng ta chi bằng phương pháp trái ngược. Hà Lao Hán không hiểu ra sao, hỏi, cái gì phản một con đường riêng, không biết ý gì. Ha ha, lão trượng ngươi cũng biết, này lót ngực có thể so sánh quần cục là mạnh rất nhiều, quang là trèo chống sử dụng dây kẽm, tin tưởng hắn nhà tơ lụa trang cũng vô pháp mua sắm rèn chế, cho nên hiện tại chúng ta thế nhưng là nắm giữ mấu chốt nhất một khâu, cho nên tạm thời không lo lắng nhà hắn hàng ái, lấy ta chi thấy, tại buổi trình diễn thời trang trước khi bắt đầu, chúng ta chỉ cần sinh sản 1.000 kiện lót ngực là được, vật lấy hiếm là quý, như vậy tài năng bảo trì hỏa bạo tiêu thụ. Tình thế, mặt khác còn có một chuyện, chi bằng mấy ngày nay gấp rút hoàn thành. Chẳng biết lúc nào, cô ra nhưng luôn không sao. Lao trượng trước mang tới giấy bút, ta đem vật ấy họa cho người xem. Hà Lao Hán theo lời mà đi, phân phó tiểu nhị mang tới giấy và bút mực, Thôi Văn Khanh cũng nghiêm túc, lập tức nhắc tới bút lông liền trên giấy họa. Sau một lát, đầu bút lông đột nhiên ngừng, Thôi Văn Khanh nhìn lên giấy tuyên thành trên duy hay duy xinh đẹp đồ án, không chỉ hài lòng gật gật đầu, đem chi tiện tay đưa cho Hà Lao Hán. Hà Lao Hán tiếp nhận nhìn kỹ, chỉ thấy họa bên trong chi vật chính là một đôi nhìn như bình thường giấy. Bất quá cùng với khác giày hơi có bất đồng, Thôi Văn Khanh chỗ họa giày gót giày vô cùng chiều dài, Hà Lao Hán ước chừng đoán chừng một chút, đại khái chừng ba tấc, thật sự ngạc nhiên cực kỳ. Như thế trường cùng chi giày, làm sao có thể đủ ăn mặc? Càng đừng đề cập còn muốn hành tẩu chạy bộ. Không chờ hắn nghi hoặc đặt câu hỏi, Thôi Văn Khanh đã làm mở miệng giải thích nói, lão trượng, vật ấy tên là cao dép lê, không phải là cho nam nhân mặc, thực hiện nữ tử mặc chi giày, như mặc vào cao dép lê tẩu tú biểu hiện ra. Từ tỉ tỉ các nàng càng có thể biển hiện ra duyên dáng hình thể, đối với nội y của chúng ta thanh tú quả thật rất có ích lợi. Hà Lao Hán trước mắt đối với Thôi Văn Khanh là nói gì nghe nấy, không nghi ngờ gì gật đầu, lời nói, cô ra nói loại này cao dép lê, tiểu lão nhân ngược lại là có thể thử chế tác, bất quá này thật dài gót giày lại là có chút phiền phức. Thôi Văn Khanh cau mày nghĩ nghĩ, lời nói, nếu không như vậy, chúng ta trước tiên có thể thỉnh có thể tinh xảo tay thợ mộc dùng đầu gỗ chế thành giày dép lê ngọn nguồn. Sau đó ngay tại đế giày trên khe hở lấy ra dê chế thành giày, tin tưởng cũng không phải việc khó. Hà Lao Hán đoán một lát, vớt cằm nói, như vậy cũng được, bất quá lại có một cái vấn đề. Vấn đề gì? Nhân thủ cùng sinh sản lượng vấn đề, cô ra, hiện tại chúng ta thợ may mỗi ngày sinh sản quần cục cùng lót ngực đều đã là mệt mỏi không nhẹ, như tại chế tác loại này cao dép lê, chỉ sợ sẽ vô cùng căng thẳng. Đối mặt gì Lao Trượng lo lắng, Thôi Văn Khanh lại là cười cười, lời nói, Lao Trượng yên tâm. Loại này cao dép lê cũng không thể như lót ngực quần cục những cái này đại lượng sinh sản, cá nhân cao dép lê gót giày quá mức bén nhọn, cũng không thích hợp trên đường cái loại này kháng thổ đá vụn mặt đất, chỉ thích hợp trong nhà ăn mặc. Cho nên phổ cập trình độ xa xa đuổi không thượng văn ngực quần cục. Thì ra là thế này. Hà Lao Hán bừng tỉnh gật gật đầu, rồi lại có chút tiếc nuối. Thôi Văn Khanh ánh mắt năng lực Hà Lao Hán là biết, bằng vào quần cục hạng nhất thu vào, để cho bọn họ kiếm là buồn đầy bát doanh, từ tình huống trước mắt dự đoán. Lót ngực tương lai cũng sẽ không sai, như này cao dép lê cũng có thể như thế, đối với ạ mạn nghỉ tiệm bán quần áo mà nói, quả thật lại thêm kiếm tiền chi vật. Nhưng Thôi Văn Khanh một chỗ ngồi ngôn ngữ lại làm cho Hà Lao Hán ý thức được cao dép lê chưa đủ, cho nên trong nội tâm mới rất là tiếc nuối. Tựa hồ nhìn ra tâm sự của Hà Lao Hán, Thôi Văn Khanh cười lời nói, cao dép lê mặc dù không thể đại quy mô phổ cập, nhưng có thể mặt hướng hậu duệ quý tộc cung nữ, phong lưu danh kỳ nhóm tiến hành mở rộng, chuyên dụng tại trong phòng ăn mặc. Lao trượng ngươi lâu làm tơ lụa sinh ý, tin tưởng cũng nên biết tiền của các nàng là dễ kiếm nhất. Không sai. Hà Lao Hán phấn khởi gật đầu nói, nếu bàn về tối cam lòng tại trang phục đồ trang sức trên dùng tiền người, nhất định là hậu duệ quý tộc thị nữ cùng với những cái kia thanh lâu danh kỹ, đặc biệt là thanh lâu danh kỹ, lại càng là tục lệ thủy triều đại biểu, như các nàng có thể thích cao dép lê, nhất định sẽ cực kỳ thịnh hành. Vậy hảo, quyết định vậy nha. Thôi Văn Khanh gật đầu cười cười. Kính xin lão trượng ngày mai liền chế tác một đôi cao dép lê xuất ra, đến lúc sau ta lấy thêm đi để cho từ tỷ tỷ các nàng mặc thử. Hà Lao Hán gật đầu nói, không có vấn đề, ngày mai cô ra tới lấy chính là. Thôi Văn Khanh gật đầu cười cười, lúc này mới cáo tử. Lúc này Trấn Vũ quân đại đô đốc phủ, lại nổi lên một hồi dần dần thành hình báo lốc. Ngươi nói là Thôi Văn Khanh đi thanh lâu. Chiết Chiêu ngữ điệu tuy là bình tĩnh như thường, nhưng kia song lông mày kẻ đen lại đột nhiên nhau. Lông mi chính giữa lại càng là vặn trở thành một đoàn khó chịu. Mục Uyển lòng đầy căm phẫn gật đầu nói, đúng vậy, đại đô đốc, Thôi Văn Khanh thật sự quá ghê tởm, lại gạt ngươi tầm hoa vấn liễu, nếu là bị người khác biết, đô đốc ngươi còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chiết Chiêu than dài một tiếng, lời nói, ta hiểu được, tiểu Uyển, đợi tí nữa Thôi Văn Khanh lúc trở lại, để cho hắn đến nơi này của ta một chuyến. Mục Uyển gật đầu ngôn là, tiếp theo đề nghị, đô đốc, nếu không mặt tướng đi đem trong đường trấn quân côn lấy ra như thế nào? Cho ngươi hảo hảo trừng trị Thôi Văn Khanh một hồi. Mục Uyển trong miệng Trấn Quân Côn tương truyền vì Đường Triều Huyền Tông hoàng đế ban tặng, vốn là ngự tứ chi vật, cung phụng tại Chiết gia từ đường ở trong, nhưng Đường Triều diệt vong đại đủ xây dựng, Chiết gia cũng không thuận tiện tiếp tục cung phụng Trấn Quân Côn, cho nên để cho chi đã trở thành gia pháp chi côn, chuyên môn dùng để giáo huấn những cái kia phạm sai lầm tử tôn. Dù là chết chiêu, ngày xưa cũng không ít bị Trấn Quân Côn giáo huấn, thường thường bị phụ thân đánh rất đúng ra chóc thịt bong, cho nên ký ức vô cùng sâu sắc. Nghe vậy, Chiết chiêu cười cười, châm trước nửa ngày cảm thấy cần phải cho Thôi Văn Khanh một cái nhắc nhở, lời nói, vậy hảo, mang tới chính là, xem ra hôm nay vốn đô đốc chi bằng chấp hành gia pháp. Mục Uyển mỉm cười gật đầu, vội vàng bước nhanh đi. Chương 67, Thôi Văn Khanh cùng Chiết chiêu vấn đề lớn nhất. Thôi Văn Khanh trở lại trong phủ, mới vừa ở Hà Diệp hầu hạ hạ bỏ đi phong tuyết áo choàng, liền trông thấy Mục Uyển đến đây, nói là Chiết chiêu để cho hắn lập tức tiến đến Chiêu Dương lầu. Hắn xem nhân tỉ mỉ, từ Mục Uyển lạnh lấy khuôn mặt, bất thiện khẩu khí liền biết Chiết chiêu tìm hắn nhất định không có chuyện gì tốt, không khỏi cười hỏi, Mục cô nương, ngươi cũng biết đô đốc nương tử đến cùng có chuyện gì tìm ta. Mục Uyển lạnh lùng khẽ hử, lời nói, cô ra đi chẳng phải sẽ biết sao. Thấy vậy nữ không nguyện ý nhiều lời, Thôi Văn Khanh cũng không miễn cưỡng, đi theo nàng hướng phía Chiêu Dương lầu dạo chơi mà đi. Trong lầu chính sảnh, Chiết chiêu đang ngồi ở án kỷ hậu thủ nâng binh thư chậm rãi mảnh đọc, nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Thôi Văn Khanh đi vào, lúc này mới thả ra trong tay quyển sách nhạt đạm luôn nói, phu quân đã đến rồi sao? Nhưng ngồi không sao, ta có chuyện hỏi ngươi. Hảo, Thôi Văn Khanh gật gật đầu, cất bước đi đến một cái khác trương án ngồi xuống, cũng không khách khí nhắc tới ấm trà châm trên một ly, tự một mình uống. Nhìn thấy hắn thản nhiên tự nhiên bộ dáng, Chiết chiêu anh thanh tú lông mày phong đột nhiên nhảy lên, lạnh lùng dò hỏi, hôm nay phu quân không tại trong phủ, không biết là đi nơi nào. Thôi Văn Khanh phẩm chép miệng một ngụm trà nóng, cười nói, cũng nói, ra ngoài nói chuyện làm ăn đi, hiện giờ ạ mạn nghỉ tiệm bán quần áo sinh ý không sai, tự nhiên chi bằng hảo hảo kinh doanh. Hảo một cái nói chuyện làm ăn. Chiết chiêu trong trẻo nhưng lạnh lùng hừ một tiếng, mục quang bất chi bất giác sắc bén lại, phu quân nói chuyện làm ăn dùng được đi thanh lâu. Ta xem ngươi nói chuyện làm ăn là giả, tầm hoa vấn liễu mới là thật. Nói đến phần sau, đã là thanh sắc đều lệ. Thôi Văn Khanh sững sờ, giờ mới hiểu được qua, có chút bất mãn lời nói, đô đốc nương tử ngươi khiến người âm thầm theo dõi ta. Chiết chiêu cũng không giải thích, tâm hồn thiếu nữ tràn ngập không nói ra được phẫn nộ. Chiết gia thế cư phủ châu nhiều năm, bởi vì đám tiền bối hiển hách quân công do đó bị đám dân chúng chỗ kính nể tán thưởng, coi như là có uy tín danh dự, phú quý hiển hách. Không nghĩ tới Thôi Văn Khanh thân là Chiết gia ở rể chi tế, cư nhiên gạt nàng Chiết chiêu lưu luyến quên về tại thanh lâu. Càng cùng những cái kia thấp kém thanh lâu nữ tử trêu chọc đùa vui cười, lần này đủ loại, nếu là bị đám dân chúng biết, chẳng phải đối với nàng chỉ trỏ, đều nghị luận, nói không chừng còn có thể liên lụy Chiết gia thanh danh. Cho nên Chiết chiêu mới có thể như thế tức giận. Hơn nữa trước mắt Chiết duy buồn ẩn nhận không phát, cũng không biết sẽ như thế nào tính kế bọn họ, Thôi Văn Khanh còn như vậy không biết nặng nhẹ đi đến thanh lâu, quả thật lệnh Chiết chiêu cảm thấy oán giận. Thật sâu hút vài hơi khí thô bắt buộc chính mình hơi chút lánh tĩnh. Chiết chiêu lúc này mới lạnh như băng lời nói, Chiết gia gia pháp có quy, gia tộc tử tôn có cử chỉ ngạo lớn, hành vi phóng đãng người, làm trượng trách 20 thi lấy khiển trách, nếu có tái phạm gấp bội xử phạt, phu quân ngươi hôm nay mạo phạm này mảnh, quả thực phải làm trọng phạt. Nghe xong chuyện đó, Thôi Văn Khanh lập tức liền nổi giận, vô án cao giọng nói, tính sao, đại đô đốc lại muốn đem trong quân uy phong đưa đến trong nhà. Ta đã sớm từng nói với ngươi, ta Thôi Văn Khanh cũng không phải là ngươi dưới trướng chí tướng, tùy ý ngươi nói chủ nhà Tây. Cho dù là đi thanh lâu, cũng không cần phải ngươi xen vào việc của người khác. Ngươi nói ta xen vào việc của người khác. Chiết chiêu đôi mắt đẹp trừng, cũng là nổi giận, hiện tại Chiết duy bổn phụ tử đang tìm kiếm nghị cách đối phó ngươi, kia bảo hòa quý cũng không phải người lương thiện, ngươi bây giờ còn như không có việc gì nhân xuất nhập nơi bướm hoa, nếu là bị bọn họ tìm được cơ hội, liền chết như thế nào cũng không biết. Ta chính là chết, cũng không cần ngươi nói này nói kia. Thôi Văn Khanh trùng điệp khẽ hử, cũng không muốn cùng Chiết chiêu nhiều lời. Quay người khí phách hiên ngang đi sảnh. Chiết chiêu vốn muốn mở miệng gọi lại hắn, nhưng cuối cùng bình tĩnh lại, thở phì phì thở dốc vài tiếng, nửa ngày về sau mới là nhẹ nhàng thở dài. Trở lại thư các bên trong, Thôi Văn Khanh cơn giận còn sót lại không mẫn, đối với tiểu La Lị lời nói, Hà Diệp, nhanh chóng cho ta châm một chiếc trà lạnh, à, thật sự là tức chết ta. Hà Diệp vội vàng rót đầy trà lạnh đầu đến Thôi Văn Khanh trước người, vẻ mặt ân cần hỏi han, như thế nào, chẳng lẽ cô ra ngươi cùng đại đô đốc cãi nhau hay sao? Không có, chỉ là cãi vài câu. Nói xong, Thôi Văn Khanh một ngụm đem trà lạnh uống cạn, thở phì phì lời nói, ai, ngươi nói Chiết chiêu này có phải hay không một ngày không có chuyện gì quản được quá rộng. Ngay cả ta tiến thanh lâu cũng phải quản trên một ống, ta Thôi Văn Khanh nhìn qua như là thích tầm hoa vấn liễu người sao. Đã sớm nói cho nàng biết chính là vì nói chuyện làm ăn, nàng cũng không tin tưởng, còn nói cái gì ra pháp hầu hạ. Hà Diệp trầm ngâm một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn có vài phần vẻ do dự, mấy lần muốn nói lại thôi. Thấy thế, Thôi Văn Khanh tức giận lại là buồn cười, lời nói, như thế nào, nhìn ngươi bộ dạng như vậy, chẳng lẽ còn có chuyện giấu ở trong lòng. Nói đi. Hà Diệp gật gật đầu, than dài một tiếng lời nói, cô ra, kỳ thật Hà Diệp ngược lại cảm thấy đại đô đốc nàng làm như vậy cũng không sai lầm, ngược lại là cô ra ngươi có chút phóng túng. Thôi Văn Khanh nghe xong, nhất thời liền tức giận đến quá sức, nhưng hắn vẫn không nỡ bỏ đối với tiểu La Lị nổi giận, cười khổ hỏi, như thế nào, hiện tại liền ngươi cũng tới giáo hơn ta. Hà Diệp nhẹ nhàng thở dài nói, cô ra, ta đi đến chiết phủ cũng đã lâu như vậy, còn không thấy được đại đô đốc như vậy quan tâm qua người khác. Huống chi cô ra chính là đại đô đốc chi phu, đại đô đốc tự nhiên vô cùng quan tâm an nguy của ngươi. Nô tài biết cô ra ngươi đi thanh lâu là vì nói chuyện làm ăn, nhưng đại đô đốc lại không biết ta, nàng nhất định là nghĩ đến ngươi cùng những cái kia thanh lâu nữ tử nói đến đây, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng một câu mang lối đi nhỏ, cho nên nàng mới tức giận như vậy. Thôi Văn Khanh ngẩn người, tức giận lại là buồn cười lời nói, nghe ngươi nói như vậy, chẳng lẽ còn là ta làm sai? Thực sự không phải là cô ra ngươi làm sai, chỉ vì ngươi cùng đại đô đốc khuyết thiếu câu thông giao lưu, mới sinh ra như vậy không tất yếu hiểu lầm. Nô tài cảm thấy cô ra ngươi gặp thời thường tiến đến Chiêu Dương lầu cùng đại đô đốc nói chuyện phiếm tâm sự, gia tăng lẫn nhau hiểu rõ mới được. Thôi Văn Khanh phảng phất lần đầu tiên nhận thức Hà Diệp nhìn kỹ nàng nửa ngày, đột nhiên cảm thấy tiểu La Lị ngược lại là có vài phần an ủi thiên phú của nhân. Hơn nữa tại vấn đề này trên ánh mắt cực chuẩn, lại phát giác hắn và Chiết Chiêu trong đó thiếu thốn nhất đồ vật. Đó chính là câu thông hiểu rõ. Ngẫm lại cũng đúng, hai người kết hôn trọn vẹn đã co hơn tháng, gần như đều là tất cả làm tất cả sự tình, gặp mặt cơ hội cực nhỏ, hơn nữa mặc dù có thể cùng một chỗ, cũng nói cơ hội là đối phó chuyện Chiết Duy buồn, Chiết Chiêu bản tính như thế nào, yêu thích như thế nào, Thôi Văn Khanh một mực không biết. Xem ra, vẫn rất có tất yếu tăng cường hai bên lý giải. Rốt cuộc cùng tồn tại một cái dưới mái hiên sinh hoạt, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, như cả ngày mặt băng bó tương đối, cũng thực làm cho người quá khó tiếp thu rồi. Hơn nữa chính mình đường đường nam tử hán đại trượng phu, cùng nàng một cái tiểu nữ tử so đo nhiều như vậy làm gì. Nam nhân chính là hẳn là đại khí một chút. Suy nghĩ cẩn thận những chuyện này, Thôi Văn Khanh giận dữ biến mất, nghĩ nghĩ mỉm cười lời nói, không nghĩ tới tiểu Hà Diệp hiện tại lại có như thế kiến thức, thật sự là chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn, hảo. Ta nhớ kỹ chính là. Hà Diệp gật gật đầu, cười nói, đã như vậy, kia cô ra ngươi bây giờ liền có thể tiến đến hướng đại đô đốc giải thích một phen, cũng hướng nàng nói xin lỗi. Chương 68, đồng hành như lịch quốc. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh thiếu chút nữa bị nghẹn, trong nội tâm cũng là đã ra động tác muốn lui lại. Vừa rồi thật sự là hắn có chỗ không đúng, nhưng muốn hắn chủ động tiến đến xin lỗi, thật đúng so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Một chút suy nghĩ. Thôi Văn Khanh quyết định hay là chọn dùng kéo dài phương pháp qua loa Hà Diệp, vớt cằm nói, hảo, bất quá bây giờ Chiết Chiêu vẫn còn ở nổi nóng, đợi mấy ngày nữa lại nói. Hà Diệp không nghi ngờ gì, gật đầu mà cười. Hôm sau, Thôi Văn Khanh mang lên Hà Lao Hán tân chế thành cao dép lê, hào hứng vội vàng đi tới thiếu nữ đẹp quán, mới vừa gia nhập chánh đường, liền trông thấy Tử Như Thủy đang mang theo chúng nữ tử khắc khổ luyện tập lấy miêu bộ. Thôi công tử, ngươi cuối cùng tới, mau nhìn xem chúng ta luyện tập được như thế nào. Nhìn thấy Thôi Văn Khanh, Thứ Như Thủy lập tức mặt hiện nụ cười. Thôi Văn Khanh cẩn thận tường tận xem xét thật lâu, ngăn không được thỏa mãn gật đầu nói, đúng vậy, gần như đã bắt lấy miêu bộ động tác yếu lĩnh, ta tin tưởng chư vị tỷ tỷ lại là luyện tập mấy ngày, nhất định có thể hoàn toàn nắm giữ. Chuyện đó vừa xong, Thôi Văn Khanh đột nhiên phát giác chư nữ tất cả đều là một thân áo ngắn váy dài, không khỏi hiếu kỳ đặt câu hỏi, như thế nào, vì sao mọi người hôm nay không có mặc lấy lót ngực của nhỏ? Nghĩ đến kia làm cho người mặt đỏ tới mang thai nội y kìa, Tử Như Thủy khuôn mặt không tự kìm hãm được đỏ lên, hơi có vẻ xấu hổ lời nói, hiện tại đại mùa đông, trong phòng tuy có liệu lô sưởi ấm, nhưng vẫn là quá lạnh một chút, cho nên sẽ không mặc. Thôi Văn Khanh cũng không miễn cưỡng, gật gật đầu cười nói, đúng rồi, ta làm cho người đã làm ra một đôi cao dép lê, các ngươi trước thử một chút mặc vào nhìn, đợi nội y thành tú thời điểm, liền mặc loại này giày đăng chẳng. Nghe vậy, Tử Như Thủy cực kỳ ngạc nhiên. Cũng không hiểu được Thôi Văn Khanh trong miệng cao dép lê vì quá mức, đang tại nghi hoặc, lại thấy Thôi Văn Khanh đã là mở ra tùy thân mang theo bao phủ, từ bên trong mang tới một đôi nữ tử giày da. Nghiêm chỉnh mà nói, người Trung Nguyên cũng không thích mặc da chế giày, chỉ có bất thiện tại tơ lụa sa dệt vải người Hồ, mới mặc loại này toàn bộ da chế tạo giày. Nhưng Thôi Văn Khanh mang đến này xong giày da lại cùng người Hồ chế tạo giày da bất đồng, giày mặt chưa đến mắt cá chân, nhìn qua tựa như cùng phổ thông giày thề. Hơn nữa càng làm từ như thủy các loại nữ nhân kinh ngạc là, này đôi giày gót gần như có 3 thước chiều dài, nhìn qua giống như bén nhọn chùy thủ đồng dạng, thật sự quá sát quái dị. Thôi công tử, như vậy giày cũng có thể ăn mặc đi đường. Không chờ từ như thủy hỏi, đứng ở nàng bên cạnh cái kia mỹ mạo cao gầy nữ tử đã là kinh ngạc mở miệng. Thôi Văn Khanh biết nàng này tên là Ngô Hái Ngươi, chính là thiếu nữ đẹp quán trừ bên ngoài Lý Quân Nhã lại một máy trụ, cũng là lần này nội y đi thành tú tiêu điểm chỗ, lập tức không sợ người khác làm phiền giải thích nói, chư vị tỷ tỷ, đừng nhìn lấy cao dép lê tạo hình quái dị, gót giày dài nhọn, nhưng như ăn mặc nó tẩu tú biểu hiện ra, ngoại trừ có thể gia tăng thân cao, càng trọng yếu hơn nhân tố là tăng tiến sức hấp dẫn, cái nhân cao dép lê có thể làm cho nữ nhân bước giảm nhỏ, do đó, trọng tâm lui về phía sau, chân liền tương ứng thẳng tắp, cũng tạo thành bờ mông co rút lại, bộ ngực trước rất, khiến nữ nhân thế đứng, đi tư đều giàu có bộ dạng thùy mị, lã lướt cùng phong nhã liền ứng vận mà sinh. Nghe Thôi Văn Khanh nói thần kỳ như vậy, Nô Hái Ngươi cực kỳ tâm động, cười nói, này đôi giày dài ngắn ngược lại cùng ta phù hợp, thôi công tử, để cho ta tới thử xem a. Thôi Văn Khanh gật gật đầu, đem cao dép lê giao cho Ngô Hái Ngươi. Nàng này cũng nghiêm túc, vội vàng cởi bỏ nguyên bản mặc giày thề, mặc vào kia song hát sắc cao dép lê. Tới, trước không nên gấp, đứng lên thử một chút. Thôi Văn Khanh giơ tay ý bảo. Ngô Hái Ngươi nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi đứng lên, còn chưa đợi eo hết nàng thẳng tắp, dưới chân lại đột nhiên một huy, kêu sợ hãi một tiếng liền muốn ngã trên mặt đất. Thôi Văn Khanh cách nàng gần nhất, vội vàng tay mắt lanh lẹ đỡ nàng, ân cần hỏi, như thế nào? Không có sao chứ? Nô Hái Ngươi gật gật đầu, đỏ mặt chi tiết lời nói, thôi công tử, mặc vào này cao dép lê cả người lung la lung lay, lại là không để cho dịch bình nhất định, đứng vững đã rất tốt, nếu muốn mặc vào đi đi lại lại, thực sự quá khó khăn. Thôi Văn Khanh ha ha cười nói, đây là bởi vì ngươi còn không có mặc thói quen, cho nên mới phải lung la lung lay, đợi qua mấy ngày cũng sẽ không phát sinh lần nữa tình huống như vậy. Nô Hái Ngươi cười cười, tại từ như thủy nâng hạ thử đi vài bước, lúc này mới than dài lên tiếng nói, đích sắc quá khó khăn, nếu muốn quen thuộc, phải nắm chặt liên hệ mới được. Thôi Văn Khanh mỉm cười nói, như vậy, các vị tỷ tỷ có thể đem các ngươi mặc giày số đo nói cho ta biết, ta lập tức làm cho người chế tạo gấp gáp, đợi đã làm xong về sau liền cho các ngươi đưa tới. Từ như thủy cười nói, như vậy cũng tốt, làm phiền thôi công tử. Liên tại Thôi Văn Khanh lần lượt kỷ lục chúng nữ số đo thời điểm, đột nhiên nghe được tiền viện truyền đến từng đợt tiếng ồn ào, hình như có tiểu nhị ngăn trở âm thanh cùng với nữ tử lớn lối chửi rủa. Còn chưa chờ từ như thủy ra ngoài xem, liền thấy được mấy người mặc diễm lệ nữ tử hùng hổ tiến nhập chính sảnh, ngăn trở quy công ủy khuất giải thích nói, từ mẹ, các nàng không nên đi vào gặp ngươi, loại nhỏ cũng ngăn trở không được. Thôi Văn Khanh dương mắt nhìn lại, có thể thấy cầm đầu nữ tử đại khái 30 xuất đầu, mặc trên người một kiện vầng sáng xinh đẹp trường y, trên mặt nùng trang diễm mạn, cách ăn mặc rất đúng trang điểm xinh đẹp. Nhìn thấy từ như thủy, nàng kia lập tức quạt tròn che miệng cười khanh khách nói, ôi, ta từ mẹ à, nghe nói các ngươi thiếu nữ đẹp quán muốn tổ chức cái gì nội y để thanh tú, ta đặc biệt đến đây nhìn xem, tốt xấu được thêm kiến thức đây nè. Chuyện đó nói chính là quái gở, ẩn hàm niệm ai, Thôi Văn Khanh vừa nhìn liền biết này cách ăn mặc được trang điểm xinh đẹp nữ nhân nhất định là kẻ thù của từ như thủy, bằng không người cũng sẽ không dùng như vậy khẩu khí nói chuyện. Quả nhiên, từ như thủy khuôn mặt lạnh xuống, làm lễ nhạt đạm luôn nói, nguyên lai là chú ý mẹ giá lâm, ta ngược lại là không có từ xa tiếp đón. Thôi Văn Khanh hiếu kỳ hỏi bên người Ngô Hái Ngươi nói, Ngô nương tử, không biết này chú ý mẹ là ai? Nhìn qua cùng từ tỷ tỷ có chút không đúng đường a. Ngô Hái Ngươi nhỏ giọng giải thích nói, người này là đúng mặt Mỹ Nga lầu lão bản nhìn quanh trông mong, cùng từ mẹ tranh đấu gây gắt nhiều năm, đoạt lấy chúng ta không ít sinh ý, hôm nay đến đây nhất định không yên lòng. Thôi Văn Khanh bừng tỉnh gật đầu, thầm nghĩ, đồng hành như địch quốc, gặp mặt như cựu địch. Chỉ sợ cái này có trò hay để nhìn. Nhìn quanh trông mong đong đưa quạt xếp đã đi tới, nhìn qua đang tại trong nội đường luyện tập lấy miêu bộ chúng nữ, cười mỉm lời nói, nghe nói từ mẹ gần nhất đón đến một bút không tệ sinh ý, ăn mặc bại lộ xiêm y đi trước mặt mọi người biểu diễn, à, quả thật làm cho người không tưởng được a. Như thế nào, hẳn là chú ý mẹ ngươi cũng có hứng thú tham gia. Tựa hồ không có nghe được nhìn quanh trông mong khẩu khí bên trong khiêu khích, từ như thủy như cũng là nhàn nhạt như cúc khẩu khí. Nghe vậy, nhìn quanh trông mong nhẹ gắt một cái, khỏe miệng phát ra không có hảo ý nụ cười, ta từ mẹ à, ta mặc dù là thấp kém thanh lâu nữ, nhưng này làm người vì sự tình đâu, cũng coi như còn có vài phần liêm sỉ chi tâm, lại không có như từ mẹ ngươi như vậy đảm lượng, ăn mặc bại lộ y phục tại trước mặt mọi người điềm nhiên như không có việc gì. Từ như thủy sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi, nhìn quanh trông mong, lời này của ngươi là có ý gì? Nhìn quanh trông mong vui tươi hớn hở lời nói, từ mẹ cùng ta thân như tỉ muội. ta lời này thế nhưng là một mảnh hảo tâm a, nếu như nhớ không lầm, từ mẹ năm nay đã là 30 có 3, chẳng lẽ còn không bỏ xuống được ngày xưa tại Lạc Dương ngàn người truy đuổi, vạn nhân nâng vô hạn tao nhã, hiện tại rõ ràng còn nghị xuất đầu lộ diện tiến hành biểu diễn, nhìn một cái ngươi nếp nhăn trên mặt, nhìn nhìn lại ngươi bên hông thì thừa, đây không phải ngược lại nhân khẩu vị sao. Từ Như Thủy chưa từng nghe được như vậy nhục nhã nhân từ ngữ, một trương khuôn mặt phấn khích biến đỏ, thân thể mềm mại lại càng là lạnh run run dậy không chỉ. Chương 69, bề ngoài tử vô tình. Nhìn quanh trông mong cười hì hì lời nói, nhìn bộ dáng này, từ mẹ chẳng lẽ là tức giận sao? Ai? Đều tại ta không quản được chính mình há mồm, lại thích nói có chút lớn lời nói thật, nếu có chỗ đắc tội, kính xin từ mẹ đừng nên trách. Cái này không chỉ là Từ Như Thủy, liền ngay cả Thôi Văn Khanh cũng nhịn không được nữa nổi giận. Hắn từ án kỷ đứng dậy, đi đến hai nữ trước người mỉm cười lời nói, xin hỏi từ tỷ tỷ, không biết vị này bác gái là ai? Cũng không để cho tại hạ giới thiệu một phen. Một câu điểm rơi, Từ Như Thủy ngược lại là sững sờ, hiển nhiên không hiểu Thôi Văn Khanh vì sao đột nhiên nói xen vào. Nhìn quanh trông mong nụ cười đột nhiên cứng đờ, hư lạnh lời nói, tiểu tử ngươi mắt mù, tỷ tỷ cũng sẽ không gọi, cái gì bác gái? Thôi Văn Khanh nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, vẻ mặt tươi cười lời nói, nhìn vị này bác gái tuổi tác, tựa hồ đã không dưới 40, tầm thường phụ nữ như bác gái ngươi cái tuổi này, chỉ sợ đã là trong nhà ngậm kẹo đùa cháu, cũng không thời gian lúc này bàn lộng thị phi. Đáng giận xú tiểu tử, lại dám chê cười ta lão. Nhìn quanh trông mong trong lòng hung hăng một câu chửi tới, lạnh lùng dò hỏi, tiểu tử người phương nào? Như thế nào trước kia chưa thấy qua ngươi? Thôi Văn Khanh tiếu đáp nói, bẩm chú ý bác gái, tại hạ Thôi Văn Khanh, chính là bằng hữu của Từ tỷ tỷ, chỉ giáo. Nghe Thôi Văn Khanh mở miệng một tiếng bác gái, bắt lấy nhìn quanh trông mong tuổi tác không tha, nô hái bọn người nữ nhất thời nhịn không được cười ra tiếng. Nhìn quanh trông mong bừng tỉnh minh bạch, hừ lạnh một tiếng lời nói, nguyên lai ngươi chính là Thôi Văn Khanh đó, hừ, quả nhiên ngày thường có vài phần tiểu bạch kiểm bộ dáng, lại đem từ mẹ mê rất đúng đầu vóc choáng váng, vì ngươi không tiếc mặc vào bại lộ quần áo lên đài hiến nghệ, như thế nghiệt duyên, thật là làm ta mở rộng tầm mắt. Từ Như Thủy cũng nhịn không được nữa, xanh mặt lạnh lùng nhắc nhở, nhìn quanh trông mong, Thôi công tử chính là ta khách nhân, giữa chúng ta cũng thanh bạch, ngươi đem nước bẩn rội ở trên người ta không sao, nhưng đối với Thôi công tử, thỉnh ngươi thả tôn trọng một chút. Ơ, hiện tại liền đau lòng. Nhìn quanh trông mong giả bộ sợ hãi che che ngược miệng, tiếp theo lại là cười nói, từ mẹ à, hôm nay ta cũng không phải là đến đây cùng ngươi đấu khí, nữ nhi ngoan, cũng đã gần muốn đi, còn gạt cất giấu làm chi, mau mau xuất hiện đi. Nghe được chuyện đó, Từ Như Thủy khó hiểu ý nghĩa, đang tại nghi hoặc, đột nhiên Lý Quân Nhã từ bên ngoài phòng đi đến, dịu dàng làm lễ nói, gặp qua chú ý mẹ. Từ đầu đến cuối, lại là không thấy Từ Như Thủy liếc một cái. Tựa hồ đã minh bạch cái gì, Từ Như Thủy sắc mặt rồi đột nhiên trở nên tuyết trắng một mảnh, hồng nhan môi son nhẹ nhàng run rẩy, lại không thể tin được mắt của mình. Nhìn quanh trông mong vẻ mặt nụ cười đỡ dậy Lý Quân Nhã, cố chấp tay của nàng nhi đối với Từ Như Thủy cười nói, từ mẹ à, ta thế nhưng là thích Quân Nhã đã lâu, nhưng nhớ đến nàng là người của ngươi, cho nên một mực cũng không động cái gì tâm tư không đứng đắn, không nghĩ tới Quân Nhã nàng tuy nhân tại ngươi bên này, trái tim lại là hướng về chúng ta Mỹ Nga Lầu, này không, hôm nay nàng muốn rời đi nơi này, đi theo ta tiến đến. Từ Như Thủy cũng không thèm nhìn nhìn quanh trông mong, cứ như vậy không thể tin nhìn qua Lý Quân Nhã, run giọng dò hỏi, ngươi, vì cái gì? Muốn đối với ta như vậy? Chẳng lẽ ta còn đối với ngươi không tốt sao? Lý Quân Nhã trên mặt không hề có nửa phần vẻ xấu hổ, ngược lại là thong dong bình tĩnh lời nói, từ mẹ, ngươi đối với ta rất tốt, cũng là ngươi đem ta nuôi dưỡng lớn lên, thế nhưng nhân này thường đi chỗ cao, nước hướng thấp vị trí lưu, cảm tình tại sự thật trước mặt thủy chung là quá mức trắng xám vô lực, ân tình của ngươi ta Lý Quân Nhã nhất định sẽ báo đáp, thế nhưng ta cũng phải tiến đến truy cầu con đường của mình, Mỹ Nga quán cho phép ta rất nhiều hậu đãi điều kiện, không được phép ta không đáp ứng. Từng câu lời như lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào trái tim của Từ Như Thủy, nàng rốt cục nhịn không được chứa tại trong mắt nước mắt, chân châu xuôi theo mặt hạ xuống, nhỏ xuống tại trên vạt áo. Đã nghe được a? Nhìn quanh trông mong lông mày phong nhảy lên, dương dương đắc ý cười nói, từ mẹ, ngươi nhân này cái gì cũng tốt, chính là không thức thời, sắc đẹp tài hoa ta nhìn quanh trông mong không bằng ngươi, thế nhưng luận này lôi kéo nhân tâm thủ đoạn, ta lại mạnh mẽ ngươi rất nhiều, ha ha, bởi vì cũng chỉ có ta, tài năng cho Quân Nhã một cái tốt đẹp tiền đồ, mà không phải tại ngươi nơi này ngồi nhìn thanh xuân trôi qua. Sau khi nói xong, nhìn quanh trông mong quạt tròn vung lên, cười mỉm nói, hôm nay thật sự quấy rầy, ta cáo từ, mặt khác còn có một việc đã quên báo cho từ mẹ, đợi trong các ngươi y tú vào cái ngày đó, chúng ta Mỹ Nga quán cũng sẽ tổ chức tiết mục biểu diễn, đến lúc sau Quân Nhã cũng sẽ lên đài hiến nghệ, kính xin từ mẹ qua đánh giá. Những lời này rất rõ ràng là nhằm vào thiếu nữ đẹp quán nội y yể thanh tú, mùi thuốc súng rất đậm, cũng có thể nhìn ra nhìn quanh trông mong hùng hổ dọa người ti tiện thủ đoạn, nô hái bọn ngươi nữ tất cả đều căm tức nhìn nhìn quanh trông mong, hiển nhiên cảm thấy phẫn nộ. Nhìn quanh trông mong hừ nhẹ một tiếng, như một cái kiêu ngạo khổng tức xoay người sang chỗ khác, mang theo Lý Quân Nhã đám người liền hướng phía bên ngoài đi. Lý Quân Nhã, ngươi chờ một chút. Ngay tại nhìn quanh trông mong đám người sắp đi ra đại sảnh kia một sát na vậy, Từ Như Thủy đột nhiên mở miệng cao giọng một câu. Nhìn quanh trông mong quay người cười chào phung nói, như thế nào, Từ mẹ chẳng lẽ còn không nỡ bỏ Quân Nhã hay sao? Yên tâm, ta nhất định như đối với thân sinh nữ nhi của ta đối với nàng. Từ Như Thủy nhìn cũng không nhìn nhìn quanh trông mong liếc một cái, mục quang rơi vào trên mặt của Lý Quân Nhã, chém đinh chặt sắt quả quyết lời nói, Lý Quân Nhã, từ nay về sau, người ta mẹ con tình cảm như vậy ân đoạn nghĩa tuyệt, gặp lại liền vì người qua đường. Lý Quân Nhã ngẩn người, khuôn mặt rốt cục lóe ra một tia hối hận vẻ, thế nhưng rất nhanh kia tia hối hận liền biến mất không thấy, nàng gật đầu nói, ta cầu còn không được, từ mẹ xin. Nói xong xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại đi. Nhìn thấy Lý Quân Nhã dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Từ Như Thủy phảng phất là bị rút đi tất cả khí lực chán nản quỳ ngồi dưới đất, nước mắt giống như mưa rơi tuôn rơi rơi xuống, rốt cục nhịn không được khóc ra thành tiếng. Nô hái bọn ngươi nữ nghĩ khích lệ lại không tốt khích lệ, tất cả đều là một mảnh im lặng. Thôi Văn Khanh cũng nhìn không được nữa, đi lên trước tới ngồi xổm ở Từ Như Thủy trước người, than nhẹ lời nói, Từ tỷ tỷ, nhân có chí riêng, liền theo nàng đi thôi, coi như nuôi một đầu bạch nhãn lang. Từ Như Thủy cực kỳ bi ai được không thể tự kiềm chế, nghẹn ngào lời nói, thôi công tử, ta nuôi dưỡng nàng trọn vẹn 18 niên, trên danh nghĩa tuy là chủ tớ, nhưng kỳ thực lại là mẹ con, ta thật không nghĩ tới nàng lại muốn phản bội ta, mà còn không hề có vẻ áy náy, như vậy làm sao có thể đủ để ta nghĩ đến hạ a. Sau khi nói xong, lại là một hồi khóc lớn. Thôi Văn Khanh an ủi vỗ vỗ đầu vai của nàng, nghi hoặc hỏi, ta nhớ được trong thanh lâu nữ tử đều có văn tự bán mình, vì sao Từ tỷ tỷ ngươi vừa rồi cũng không lấy ra đâu này. Không chờ Từ Như Thủy trả lời, nô hái ngươi đã là thở dài lời nói, thôi công tử có chỗ không biết, Từ mẹ thật sự là đem Lý Quân Nhã trở thành nữ nhi, từ lúc một năm trước liền đem văn tự bán mình trả lại nàng, cho nên Lý Quân Nhã là có thể tùy thời rời đi. Trách không được, ngược lại là Từ tỷ tỷ ngươi mềm lòng. Đúng vậy a, đều tại ta nhất thời hồ đồ, mới khiến cho nàng sinh ra dị tâm. Từ Như Thủy dưng dưng gật đầu, hiển nhiên cực kỳ hối hận. Chương 70, Bảo Hòa Quý Quỷ Kế. Thôi Văn Khanh nghĩ, nghiêm nghị lời nói, Từ tỷ tỷ, nhìn quanh trông mong rõ ràng là muốn đối phó với ngươi, hơn nữa nàng còn muốn tại nội y Lý Thành Tú trong ngày hôm ấy tổ chức tiết mục diễn xuất, quả thật cùng chúng ta đối chọi gay gắt, một trận chúng ta không thể thua. Nô hái ngươi đồng ý vớt cằm nói, thôi công tử nói không sai, Từ mẹ, đến lúc sau chúng ta chi bằng hảo hảo biểu diễn, giết một giết nhìn quanh trông mong uy phong, mặt khác do dự một chút, hay là nhịn không được nói, cũng phải để cho Lý Quân Nhã biết, chúng ta thiếu nữ đẹp quán không có nàng cũng đồng dạng có thể độc chiếm phủ cốc huyện ngao đầu. Chúng thanh lâu nữ tử cũng nhao nhao vây quanh khuyên, đúng, Từ mẹ, ngươi có thể không nên nản chí ủ dụ a. Chúng ta nhất định phải để cho nhìn quanh trông mong cùng Lý Quân Nhã đẹp mắt. Còn muốn để cho Lý Quân Nhã hối hận quyết định của nàng. Thôi Văn Khanh gật đầu cười cười, lời nói, Từ tỷ tỷ, chúng ta liền dùng nội y đi thành tú hỏa bạo tình cảnh, hung hăng phiến tại nhìn quanh trông mong, trên mặt của Lý Quân Nhã, chỉ có như thế, tài năng một tiết mối hận trong lòng. Nhìn quanh mọi người, Từ Như Thủy trong đôi mắt dần dần có thêm vài phần tức giận, lại dần dần biến thành kiên định vẻ, đứng dậy trọng trọng gật đầu nói, thôi công tử cùng chư vị nữ nhi nói không sai, ta Từ Như Thủy há có thể dễ dàng như vậy bị nhìn quanh trông mong đánh bại. Hảo! Để cho ta thiếu nữ đẹp quán cùng nàng Mỹ Nga quán tỉ thí một chút, nhìn xem đến cùng ai mới là phủ châu lớn nhất danh khí thanh lâu. 3. Nhìn quanh trông mong mang theo Lý Quân Nhã một nhóm trở lại Mỹ Nga quán, lập tức phân phó thị nữ vì Lý Quân Nhã chuẩn bị chỗ ở, chính nàng thì vẻ mặt hưng phấn leo lên lầu 3, đẩy ra trong đó một gian phòng cao thượng đi vào. Trong gian phòng Trang Nhã Án Kỷ đang ngồi lấy một cái đầu mang khăn vấn đầu, đang mặc lan bảo trung niên nam tử. Này tế trung niên nam tử đang tại yên lặng phẩm chép miệng lấy chén trung mỹ tiểu, nhìn thấy nhìn quanh trông mong đi vào, lập tức đặt chén rượu xuống cười hỏi, như thế nào, có thể đem sự tình làm xong. Ta xuất mã, tự nhiên là mã đáo thành công. Nhìn quanh trông mong khanh khách cười, phong tình vạn chủng đã đi tới ngồi ở trung niên nam tử trong lòng, giọng dịu dàng hỏi, bảo đại đông ra, nô có thể y đi theo ngươi phân phó làm, ngươi muốn như thế nào khen thưởng ta mới là. Trung nam nam tử ha ha cười cười. Vươn tay ra thăm dò vào nhìn quanh trông mong trong vạt áo, dùng sức xoa nắn lấy kia màu mỡ ngực thịt, cười to lời nói, ta bảo hòa quý thưởng phạt phân minh, đêm nay là tốt rồi hảo khen thưởng ngươi đồ đi. Nhìn quanh trông mong hờn dỗi một búa lồng ngực của hắn, hai đầu lông mày tràn đầy nồng đậm xuân tình. nguyên lai trung niên nam tử này, đương nhiên đó là Bình An Đổ Phường, song bài đại đông gia Bảo Hòa Quý. Mấy ngày trước đây Bảo Hòa Quý ở trên người Thôi Văn Khanh hung hăng bại một cái té ngã, không chỉ bờ mông bị phủ cốc huyện thủy hỏa côn, gậy công sai, mở ra hoa, lại càng là làm hắn mặt đại mất, chịu đám dân chúng chế nhạo. Tuy đã biết Thôi Văn Khanh chính là chiết chiêu chi phu, nhưng Bảo Hòa Quý hay là kìm nén không được muốn báo thù tâm tư, suy nghĩ muốn vụng trộm đối phó Thôi Văn Khanh, để cho hắn cũng nếm thử thống khổ tư vị. Trải qua nghe ngóng, Bảo Hòa Quý biết được Thôi Văn Khanh đang tại mời làm việc thiếu nữ đẹp quán tổ chức cái gì nội y y thanh tú, kết quả là nghĩ tới một chiêu rút tuổi dưới đáy nồi chi kế, để cho hắn nhân tình nhìn quanh trông mong âm thầm đón mua Lý Quân Nhã, khiến cho thiếu nữ đẹp quán tên đứng đầu bảng quang hướng đa phương. Mặt khác, hắn còn chuẩn bị tại nội y y thanh tú lúc thiên để cho nhìn quanh trông mong Mỹ Nga quán cũng tổ chức tiết mục biểu diễn, do đó chen ép nội y y thanh tú, cũng tranh đoạt khách hàng. Hiện giờ đại công cáo thành, như thế nào không làm hắn cảm thấy sảng khoái. Cùng nhìn quanh trông mong liếc mắt đưa tình nửa ngày, Bảo Hòa Quý niệm và một chuyện, trầm giọng lời nói, trông mong, ngươi cảm thấy từ như thủy tổ chức trong lúc này y y tú đến cùng như thế nào. Có hay không chân tướng Thôi Văn Khanh nói như vậy, sẽ khiến doanh động. Nhìn quanh trông mong từ tình tắm bên trong thoáng hoàn hồn, đỏ mặt như nói, ta nghe Lý Quân Nhã nói, từ như thủy các nàng mỗi cái hở ngực lộ hoài, an mặc bại lộ, tại trên đài cao gãi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan, hành vi phóng đãng, các ngươi những nam nhân này đương nhiên thích xem những cái này, oanh không oanh động trước mắt khó mà nói, nhưng đến đây tân khách hẳn là không ít. Bảo Hòa Quý trầm ngâm nửa ngày, vuốt cằm nói, xem ra ta còn phải khác nhớ hắn phương pháp phá hư chàng kia nội y y tú tài đi. Nhìn quanh trông mong hừ nhẹ một tiếng, rồi ra ngón tay đột nhiên một đâm Bảo Hòa Quý lồng ngực. Có chút ghen ghét lời nói, như thế nào, chẳng lẽ Bảo Đại Đông gia vừa ý tử như thủy cái tiện nhân kia. Lại đối với nàng sự tình như thế để tâm. Bảo Hòa Quý cười to, tại nàng ngông bự trên dùng sức một trường, khẩu khí đột nhiên có thêm vài phần lệnh ý, nghĩ lung tung cái gì, ta là vì đối phó Thôi Văn Khanh cái kia cậu tặc. Nhìn quanh trông mong biết Bảo Hòa Quý thua bởi Thôi Văn Khanh trên tay sự tình, nhưng lại không biết Thôi Văn Khanh thân phận chân thật, gật đầu lời nói. Người này như thế đắc tội đại đồng gia, cũng thực đáng chết, ta đã có một cái chủ ý, có thể phá hư bọn họ chẳng kia nội y y thanh tú. A, ra sao biện pháp? Nhanh chóng nói tới. Bảo Hòa Quý nhất thời lộ ra nhiều hứng thú vẻ. Nhìn quanh trông mong cười cười, tiến đến hắn bên thai nói nhỏ vài câu, cho đến nói xong, hai người đều là nhịn không được phá lên cười. 3. Chiết phủ Mai Huyện, Chiết Chiêu đang đứng tại nhà trên mặt nước bên trong nhìn qua trong ao cá chép ngẩn người. Hai đầu lông mày mơ hồ có vài phần bực bội vẻ. Hôm qua cùng Thôi Văn Khanh đại nhau nhau một trận, Chiết Chiêu quả nhiên là tức giận đến quá sức, nàng thật sự không có ngờ tới Thôi Văn Khanh cư nhiên như vậy cương quyết bướng bỉnh, không chút nào cho nàng nửa phần mặt. Những thứ không nói khác, hắn Thôi Văn Khanh thân là ở rể chi tế, theo lý hẳn là thành thành thật thật là người, giữ khuôn phép thủ nhà, mặc dù hai người trước mắt chưa có vợ chồng chi thực, cũng phải chú ý hành vi cử chỉ, không thể tiến đến thanh lâu nơi bấm hoa. Nhưng hắn ngược lại tốt rồi. Cứ nhiên nghe không được chính mình khích lệ giới nói như vậy, mà còn một bộ có lý bộ dáng, như thế nào không lệnh Chiết Chiêu lại là có thể khí, lại cảm giác tức giận. Liên ở thời điểm này, Mục Uyển bước chân vội vàng tới, đi đến nhà trên mặt nước bên trong đứng lại, há mồm lại là muốn nói lại thôi. Chiết Chiêu xoay người lại, nhìn thấy nàng như thế bộ dáng, không khỏi mỉm cười lời nói, như thế nào ấp há ấp úng. Có chuyện gì cứ nói đừng ngại là được. Mục Uyển gật gật đầu, trên mặt đột nhiên có thêm vài phần vẻ vẻ vải, nhẹ nhàng lời nói. Đại đô đốc, ngày hôm qua thật sự của chúng ta là oan uổng cô ra. Chiết Chiêu sững sờ, hỏi, chuyện đó ý gì? Đại đô đốc, ta đi hỏi thăm Cam Tân Đạt, gộp rõ ràng liên quan tình huống, mấy ngày nay cô ra đích thực là mỗi ngày đều đi kia đang lúc tên là thiếu nữ đẹp quán thanh lâu, nhưng cô ra thực sự không phải là tiến đến tầm hoa vấn liêu, mà là cùng những cái kia thanh lâu nữ tử nói chuyện làm ăn, mới khiến cho ta không cẩn thận hiểu lầm. Nói đến phần sau, Mục Uyển tiếng nói càng lúc càng thấp, trên mặt đại thấy hối hận vẻ. Đều do nàng không có điều tra rõ ràng, liền võ đoán luận sự tình, làm hại Chiết Chiêu cùng Thôi Văn Khanh cãi nhau bất hòa, hết thể đều là của nàng sai. Chiết Chiêu im lặng nửa ngày, nhàn nhạt hỏi, Tiểu Uyển, Thôi Văn Khanh phải đi nói loại nào sinh ý, ngươi biết không? Đã hỏi thăm rõ ràng, là cô gia kia đang lúc gạ mạn nghỉ tiệm bán quần áo tân thiết kế ra một cái tên là lót ngực đồ vật, cô gia đối với thỉnh thiếu nữ đẹp quán những cái kia thanh lâu nữ tử mặc vào biểu hiện ra, do đó để cao lót ngực nổi tiếng. Nghe nói cô già còn tìm cách một hồi nội y y thanh tú, cũng muốn mời Phủ Châu rất nhiều phú thương đến đây xem xét. Lót ngực, đó là vật gì? Đối mặt Chiết Chiêu vấn đề, Mục Uyển trên mặt có lấy vài phần xấu hổ, tiến đến Chiết Chiêu bên thai nói nhỏ vài câu, người sau trên mặt cũng nhanh chóng nổi lên như dáng chiều mỹ lệ hồng sắc. Chương 71, Bảo Hòa Quý quỷ kế, hạ. Cái này dê xồm, quang là muốn đi những cái này che giấu sự vật, thật sự hoang đường. Chiết Chiêu khẽ gắt một ngụm, hơi có chút dở khóc dở cười. Mục Uyển nhẹ nhàng gật đầu, lập tức mỉm cười nói, đô đốc, như lót ngực thật có thể như cô ra nói như vậy lợi hại, cũng không tệ. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn mua một kiện thử một chút? Chiết Chiêu vốn định một mực mặt băng bó, nhưng giờ này khắc này lại là nhịn cười không được. Mục Uyển vội vàng khoát tay cười nói, mặt tướng ha có thể giống như này tâm tư. Mặt tướng là tại vì đại đô đốc ngươi cân nhắc. Vì ta? Cân nhắc cái gì? Chiết Chiêu cảm thấy khó hiểu. Mục Uyển cười mỉm lời nói, nếu là mặc thượng văn ngực, đại đô đốc ngươi ra trận giết địch liền thuận tiện rất nhiều, hơn nữa cũng không cần phải buộc ngực chi vật. Trong lúc đó, Chiết Chiêu trên mặt đỏ hưởng hiển lộ càng thêm tươi đẹp, hơn nữa lan tràn đến sau lưng cần cổ, phảng phất ôn nhu thơm ngọt thịt khấu khí tức đang tại phát ra. Hừ, ngươi nha đầu kia, thật đúng lấy đánh. Xem ta không thu thập ngươi. Đại đô đốc, mặt tướng biết sai rồi, ai, không nên đụng chỗ đó, ngứa quá a. Trong nháy mắt, hai nữ liền khanh khách cười trở thành một đoàn. Ngưng cười, Chiết Chiêu tái hiện khuôn mặt u sầu, khẽ thở dài, xem ra đích thực là ta hoan uổng thôi Văn Khanh, Tiểu Uyển, ngươi cảm thấy ta hẳn là hướng hắn nói xin lỗi sao? Vậy muốn xem đại đô đốc ngươi rồi. Mục Uyển nói một câu lập lờ nước đôi, hiển nhiên không muốn lại đặt mình trong đó. Chiết Chiêu trầm ngâm nửa ngày, quả quyết lời nói, ta dù gì cũng là Trấn Vũ quân đại đô đốc, triều đình tam phẩm quan to, há có thể hướng thôi Văn Khanh người ở dễ nhận lầm. Được rồi, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, muốn ta xin lỗi lại là không được. Mục Uyển trong lòng biết Chiết Chiêu bản tính quật cường, ngược lại không tốt lại nói, vội vàng nói sang chuyện khác, đại đô đốc, không biết đến lúc sau ngươi còn có hứng thú tiến đến xem xét cô ra chỗ tổ chức chẳng kia nội y lý hệ thanh tú. Đề nghị này cũng không tệ, chỉ bất quá muốn đi vào thanh lâu, lại là có chút phiền phức. Chiết Chiêu hiển nhiên có vài phần kiên kỵ. Mục Uyển bật cười nói, năm đó đại đô đốc ngươi tại Lạc Dương thời điểm, cũng không thiếu nữ giả nam trang tiến đến thanh lâu du ngoạn, hiện tại đến Phủ Châu, sao còn sợ đầu bó chân lên. Chiết Chiêu khoan thai cười cười, khẩu khí bên trong đột nhiên có thêm vài phần nhớ lại, hay là trước kia tại quốc tử giám thời điểm trôi qua vui vẻ, tốt lắm, đến lúc sau chúng ta liền cùng đi vào nhìn xem. Mục Uyển cười hì hì gật gật đầu, lúc này mới đi. Kế tiếp hơn 10 ngày, Thôi Văn Khanh một mực ở vì nội y thanh tú sự tình mà bận rộn buôn ba lấy. Hắn nếu không tại tiệm bán quần áo bên trong chỉ huy lót ngực thiết kế sinh sản sự tình, nếu không ngay tại thiếu nữ đẹp trong quán chỉ điểm từ như thủy các nàng biểu diễn tẩu tú, mỗi ngày hết bận gần như đều là ban đêm, trở lại trong phủ liền mê đầu ngủ say. Từ khi ngày ấy cùng Chiết Chiêu cãi lộn một phen, đoạn này thời gian hai người gần như cũng không có như thế nào nói chuyện với nhau, quan hệ giống như tại chiến tranh lạnh bên trong. Đối với cái này, Thôi Văn Khanh ngược lại là lơ đễnh, lòng hắn biết trước mắt nội y thanh tú mới là trọng yếu nhất sự tình. Tới tháng 11-20 ngày hôm nay, cách nội y thanh tú biểu diễn chỉ phải thời gian một ngày, tất cả hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, thành sự phi cũng làm cho người đem muốn mời thiếp mời phát ra, gần như tất cả Phủ Châu đại thương đô nhận được muốn mời, rất nhiều người đương trưởng biểu thị nguyện ý đến đây quan sát biểu diễn. Thiếu nữ đẹp trong quán, Từ Như Thủy đang tại chỉ huy chúng nữ tử tiến hành cuối cùng diễn tập. Mọi người ăn mặc kiểu dáng không đồng nhất, sắc thái bất đồng các thức lót ngực, ở đại sảnh tạm thời dựng trên đài cao đi tới đi lui. Nó gai đầu chuẩn bị tư thế dung nhan thần sắc, hấp dẫn 10 phần thân thể, xinh đẹp động lòng người bộ pháp, thật là khiến người huyết mạch sôi trào, hô hấp dồn dập không thôi. Dưới đài cao, Thứ Như Thủy chỉ huy như định. Thải Nhĩ người bộ pháp chậm một chút, không cần đi được quá nhanh, tại trên đài ở lâu một ít thời gian. Minh Châu ngươi đi được là cái gì bước? Nói với ngươi là miêu bộ, muốn đem hai chân tận lực rơi vào một mảnh thẳng tắp. Còn có ngươi, Tiểu Kiều, đi đường thời điểm không muốn quá loáng. Mặc vào này cao dép lê nhất là dễ dàng ngã sấp xuống, được cẩn thận một chút. Một câu vốn nắn ngôn ngữ nói ra. Trên đài cao chúng nữ nhao nhao vốn nắn từng người chưa đủ, đi được lại càng ngày càng được rồi. Được rồi, càng nhanh chóng thì không đạt, mọi người trước nghỉ ngơi một chút. Thứ Như Thủy phủi tay, than dài lên tiếng. Chúng nữ cười cười nói đi xuống đài cao, tụ họp cùng một chỗ nói giỡn liên tục, Từ Như Thủy mỉm cười nhìn qua bọn họ, cũng không có nói xen vào. Mặc cho các nàng lẫn nhau giao lưu nghiên cứu thảo luận lấy kinh nghiệm. Lúc này, ngoài cửa đứng hầu quân nô bước nhanh vội vàng đi đến, tiến đến Từ Như Thủy bên thai chính là một hồi nói nhỏ. Từ Như Thủy lông mày nhăn lại, thần sắc đã là đại biến, châm trước một phen trong lòng biết không thể thoái thác, chỉ phải bất đắc dĩ leo lên thang lầu tiến đến thiếu nữ đẹp quán lầu 2, đi đến trong đó một gian phòng cao thượng đẩy cửa vào. Trong gian phòng trang nhã, Bảo Hòa Quý đang phong đạm vần khinh thưởng thức trà nóng, trên mặt lộ ra mãn nguyện vẻ. Nhìn thấy Từ Như Thủy đi vào, hắn buông xuống trà chén nhỏ vẻ mặt mỉm cười lời nói, hồi lâu không thấy, từ mọi người thật sự lần hiện thủy mị, thật là ta phủ châu một mỹ a. Mọi người danh xưng là chính là các tân khách đối với cực kỳ danh khí kỵ nữ một loại nhã xưng, từ Như Thủy năm đó ở thành Lạc Dương đỏ cực nhất thời, tự nhiên làm được xưng hô thế này. Nếu là bình thường, từ Như Thủy đến biết cười ngâm ngâm thủ tạc một phen, rốt cuộc nàng cũng biết Bảo Hòa Quý phủ châu này ác bá lợi hại, việc buôn bán có thể đắc tội không nổi loại người này. Nhưng ở hôm nay, nụ cười của nàng không chỉ có chút miễn cưỡng, bởi vì nàng biết Bảo Hòa Quý cùng Thôi Văn Khanh ở giữa ăn Tết, quá tiết, hiện tại hắn đến đây nhất định là lai giả bất tiện. Bảo Đại Đông gia có thể đích thân tới chúng ta thiếu nữ đẹp quán, mới là Như Thủy vinh hạnh, nếu không ta cái này vì Đại Đông gia ngươi lựa chọn mấy cái khoe tâm như ý cô nương, cùng ngươi uống rượu. Ha ha, uống rượu thì không cần, hôm nay tại hạ nhưng là vô sự không lên điện tam bảo, từ mọi người a, ta là tới nói chuyện tránh sự. Từ Như Thủy trong lòng lộ bột một chút, trên mặt lại là bất động thần sắc cười nói, phong hoa tuyết nguyệt này chi địa, rượu ngon phía trước, tiểu Nga tương bồi, Đại Đông gia hà tất nói chuyện gì chính sự. Bảo Hòa Quý nụ cười như trước, khẩu khí lại là có chút lạnh lùng, từ mọi người, ta Bảo Hòa Quý là cái gì bản tính tin tưởng ngươi cũng là biết, người sáng mắt không nói tiếng lóng, có kiện sự tình ta cũng cần thỉnh ngươi tương trợ. Từ Như Thủy đẩy không thể đẩy, tránh cũng không thể tránh, chỉ phải bất đắc dĩ lời nói, Đại Đông gia có việc cứ nói đừng ngại. Là như thế này Bảo Hòa Quý hơi trầm ngâm, trong mắt lưu chảy làm cho người ta cảm thấy lăng lệ thần quang, ạ mạn nhỉ tiệm bán quần áo gần nhất sinh ý quá mức náo nhiệt. Ông chủ Thôi Văn Khanh lại càng là thiếu niên khí thịnh, nhiều lần xấu chuyện tốt của ta, cùng ta riêng có thù hận, cho nên tại hạ muốn mời từ mọi người ngươi giúp đỡ cái chuyện nhỏ, thay ta sửa trị Thôi Văn Khanh một phen. Từ Như Thủy trên mặt nụ cười không khỏi có chút khó coi, không biết Đại Đông gia chuyện đó ý gì. Bảo Hòa Quý cười cười, đột nhiên thu liễm nụ cười nghiêm mặt lời nói, ta biết ngày mai Thôi Văn Khanh thỉnh các ngươi thiếu nữ đẹp quán tổ chức một cái gì nội y để thanh tú, do đó mở rộng bọn họ tiệm bán quần áo đồ vật, có thể nói trận này nội y đi thành tú có thể thành công hay không, mấu chốt nhất chính là từ mọi người ngươi có nguyện ý hay không vì Thôi Văn Khanh tận tâm tận lực. Chương 72, bất đắc dĩ đáp ứng. Từ Như Thủy vẻ mặt làm khó lời nói, Bảo Đại Đông gia, tục ngữ thường nói thu nhân tiền tài thay người trừ họa, ta đã thu Thôi công tử tiền tài, làm nên vì hắn tận hứng tận lực, này không chỉ có quan hệ nội y đi thành tú, càng quan hệ đến chúng ta thiếu nữ đẹp quán thanh danh, ông chủ như thế yêu cầu, thật là làm ta cảm thấy làm khó. Nghe vậy, Bảo Hòa Quý một tiếng hừ lạnh, khẩu khí đã là triệt để lãnh đạm hạ xuống, ngươi thiếu ở chỗ này qua loa ta, ta Bảo Hòa Quý tuy vô quan không có quyền, nhưng ở phủ cốc huyện này trên mặt đất, nói chuyện vẫn phi thường có tác dụng, như ngươi không dựa theo ta nói đi làm, ngươi này thiếu nữ đẹp quán sau này cũng không cần phải mở. Từ Như Thủy thốt nhiên biến sắc, nhẫn phẫn nộ ẩn phẫn lời nói, Đại Đông gia thế nhưng là đang uy hiếp ta. Đúng, ta chính là uy hiếp ngươi. Bảo Hòa Quý đứng dậy. Thân hình cao lớn cho Từ Như Thủy một loại cường lực cảm giác áp bách, rốt cuộc tại phủ thung lũng trên đầu, người này lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Chỉ nghe Bảo Hòa Quý kéo căng mặt lạnh lạnh mở miệng nói, Từ Như Thủy, đừng tưởng rằng ngươi hay là ngày xưa vị kia danh chấn Lạc Dương danh kỹ, tại ta Bảo Hòa Quý trong mắt, ngươi bây giờ chính là một cái hoa tàn ít bướm bề ngoài tử, giống như kia thoát khỏi Mao Phi không lên vượng hoàng, so với gà không mạnh hơn bao nhiêu. Gọi ngươi một tiếng từ mọi người đó là ta Bảo Hòa Quý cho chân mặt mũi. Không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nghe được như vậy nhục nhã nói như vậy, Từ Như Thủy thần sắc bi phẫn, thân thể mềm mại ngăn không được lạnh run run rẩy lên, nhưng đối mặt Bảo Hòa Quý, nàng cũng là giận mà không dám nói gì, chỉ phải đứng ở nơi này trong lặng lẽ chịu đựng lấy hết thảy. Bảo Hòa Quý hừ lạnh lời nói, Thôi Văn Khanh cho tiền đúng không? Tốt lắm, ta Bảo Hòa Quý liền đi hắn gấp hai giá tiền. Tiếng nói điểm rơi thật lâu, nhìn thấy Từ Như Thủy như trước không có lên tiếng, Bảo Hòa Quý không khỏi cười chào phúng nói, câu cửa miệng bề ngoài tử vô tình, nhận thức tiền không nhận người, chẳng lẽ ngươi này bề ngoài tử còn muốn cùng người van xin hộ ý? Hoặc là ngươi thật đúng vừa ý Thôi Văn Khanh kia tiểu bạch kiểm, bị cảm tình làm cho hôn mê đầu. Từ Như Thủy nâng lên đầu, nhìn thẳng Bảo Hòa Quý trong ánh mắt đột nhiên có một loại kiên định vẻ, Đại Đông gia, ta bán mình thanh lâu đúng là bất đắc dĩ, miễn cưỡng cười vui cũng là sinh hoạt bức bách, mặc dù bị người chửi rủa vì bề ngoài tử, cũng hiểu được cái gì gọi là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bán đứng bạn bè sự tình. Từ Như Thủy là sẽ không làm được. Trong lúc đó, Bảo Hòa Quý sắc mặt trở nên xanh mét, bước nhanh đến phía trước đột nhiên một trường phiến tại Từ Như Thủy trên mặt, ba một tiếng vang lớn vang dội toàn bộ gian phòng. Từ Như Thủy thét lên ngã ngồi trên mặt đất, lúng đồng tiền đẹp chính là một hồi nóng rát đau đớn. Nàng bụng mặt thấp thỏm lo âu nhìn qua Bảo Hòa Quý, hai hàng thanh nước mắt đã là nhịn không được trượt xuống. Bảo Hòa Quý vẻ giận dữ như trước, thần sắc lần hiện dữ tợn hung ác nham hiểm, ngươi này bề ngoài tử còn dám cho ta nói cái gì hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Báo cho ngươi, hôm nay ngươi làm cũng phải làm, mặc kệ cũng địa làm, như lại phải không tỏng, ta đó là thủ hạ có thể ngưỡng mộ từ mọi người ngươi hồi lâu, tin tưởng bọn họ rất thích gì giáo giáo ngươi dám như thế nào làm người, hơn trăm cao lớn thô kệch hán tử, nhất định khiến cho ngươi hối hận trở thành nữ nhân. Nghe được chuyện đó, Từ Như Thủy lại là cuống quýt lại dám sợ hãi, một hồi nỉ non về sau chỉ phải nghẹn ngào gật đầu. Bảo Hòa Quý lạnh lùng cười cười, chậm chạp và rõ ràng tự thuật nói, kỳ thật ta muốn ngươi làm cũng rất đơn giản, ngày mai nội y đi thành tú thời điểm, ngươi giả trang té ngã hôn mê, phá hư biểu diễn là được rồi. Từ Như Thủy nâng lên ống tay áo lau sắt trên mặt châu lệ, mặt không biểu tình gật đầu nói, hảo, đến lúc sau ta nhất định nghe theo Bảo Đại Đông gia nói như vậy. Bảo Hòa Quý thỏa mãn gật đầu, lúc này mới cười lớn đi ra cửa. Đợi cho cái kia ác bá đi, Từ Như Thủy lúc này mới như toàn thân hư thoát phục trên mặt đất, anh khóc giống lên. Giờ này khắc này, Thôi Văn Khanh đang tại A Mani tiệm trang phục tiến hành cuối cùng bố trí. Lao trượng, không biết bây giờ lót ngực sinh sản lượng như thế nào. Bẩm bẩm cô ra, dựa theo ngươi khởi điểm phân phó, chúng ta đã làm ra trọn vẹn 1000 kiện nội y, các loại kiểu dáng đều có, tin tưởng có thể ứng đối bán. Thôi Văn Khanh lắc đầu cười nói, 1000 kiện số lượng chỉ sợ vẫn còn có chút thiếu đi, đêm mai nội y ở thành tú, những cái kia đại đám thương gia nhất định sẽ mua lấy vài món lấy về để cho thê tử của mình tiểu thiếp gì gì đó mặc thử. Như tiếng vọng không sai, tin tưởng sẽ xuất hiện mua sắm lót ngược dậy sóng, chúng ta còn phải tiếp tục gia tăng sinh sản lượng mới được. Hà Lao Hán gật đầu nói, cô gia yên tâm, trước mắt chúng ta trong tiệm thợ may chế tác lót ngực dần dần tinh thục, thong bắt đầu mỗi ngày tối đa chế tác 100 kiện, cho tới bây giờ đã có thể chế tác 300-400 kiện, như đến lúc sau mua sắm tràn đầy chúng ta còn có thể tăng giờ làm việc, tranh thủ mỗi ngày chế tác 700-800 kiện xuất ra. Thôi Văn Khanh gật gật đầu, cười nói, nếu có thể như thế, kia tự nhiên tốt nhất, đúng rồi, Lý Giáo Úy chỗ đó dây kém cung ứng khả năng cam đoan. Hà Lao Hán nuốt dâu mỉm cười nói, Lý Giáo Úy thần tượng doanh mỗi ngày đều vì chúng ta đưa tới rất nhiều dây kém, trước mắt trong tiệm còn có rất nhiều hàng tồn, lẽ ra có thể cam đoan sinh sản cần thiết. Thôi Văn Khanh gật đầu cười cười, quay đầu hỏi Thành Sự Phi nói, Thành đại ca, lần trước ta thỉnh các ngươi phái phát thiếp mời cho những phủ châu đó đại thương lượng, không biết bọn họ bao nhiêu người nguyện ý đến đây. Thành Sự Phi trầm ngâm một chút lời nói, trước đó không lâu chúng ta tổng cộng đưa ra 500-600 chương thiếp mời cho những thương nhân kia nhóm, trước mắt chính trực mùa đông trong lúc rảnh rỗi. Nếu không ngoài ý muốn, tin tưởng sẽ có hơn phân nửa nhân sẽ tới quan sát nội y để thanh tú. Thôi Văn Khanh nghĩ, cười thở dài, nếu có thể có 200-300 nhân đến đây, đối với chúng ta tới nói cũng xem là không tệ. Nói xong hơi sự tình trầm âm, tiếp tục nói, mặt khác còn có một chuyện, đối với thỉnh Thành đại ca người hỗ trợ. Cô ra nói đến chính là, Thành Sự Phi khẳng khái sục sôi, hiện tại hắn vì Thôi Văn Khanh làm việc, cũng cảm giác là tại vì chiết chiêu làm việc đồng dạng. Cho nên căn bản không có nghĩ tới muốn cự tuyệt. Thôi Văn Khanh cười nói, đêm mai khách giống như Vân Lai, nhiều người có nhiều việc, nói không chừng sẽ có người đến đây quấy rối. Đến lúc sau thiếu nữ đẹp trong quán trị ăn, liền do các ngươi bọn cướp đường giúp đỡ tới duy trì, không biết có được hay không. Thành Sự Phi gật đầu nói, điểm này không có vấn đề, bất quá ta lại có chút lo lắng Bảo Hòa Quý cái thằng kia. Bảo Hòa Quý? Thôi Văn Khanh nhíu mày, bật cười nói, người này không phải là còn vùi tại trong nhà nuôi dưỡng trên mông đít tổn thương. Chẳng lẽ hiện tại hắn lại được sắt đi lên? Thành Sự Phi than nhẹ lắc đầu nói, cô ra, ta cùng với Bảo Hòa Quý cũng coi như đấu nhiều năm, biết rõ người này là phải không chịu thua hạng người, huống hồ sau lưng của hắn còn có chiếc duy buồn vì kia nâng đỡ, về tình về lý, chúng ta đều được cẩn thận một chút mới phải. Thôi Văn Khanh hơi chút suy nghĩ, gật đầu nói, vậy hảo, liền theo Thành đại ca nói như vậy, như Bảo Hòa Quý dám can đảm phái người đến đây quấy rối, các ngươi không cần hỏi trực tiếp loạn côn đánh ra. Xảy ra chuyện chết chiêu vì ngươi nâng đỡ. Nghe xong chết đại đô đốc chính là đã phương kiên cường hậu thuẫn, Thành Sự Phi trong chốc lát sẽ tin tâm tăng gấp đôi, gật đầu nói, cô ra yên tâm, nếu như Bảo Hòa Quý ngày mai dám can đảm đến đây chúng ta nội y đi thành tu quấy rối, ta nhất định sẽ để cho hắn nằm ra ngoài. Thôi Văn Khanh trong lòng biết Thành Sự Phi thế nhưng là nói đi hiểu rõ người, lập tức liền gật đầu trầm trồ khen ngợi. Chương 73, bên hồ bơi tâm sự. An bài hết tất cả mọi chuyện, Thôi Văn Khanh niệm và thời gian còn sớm. Cho nên cùng Cam Tân Đạt cùng đường, cùng nhau tiến đến thiếu nữ đẹp quán nhìn xem. Mấy ngày nay hắn cũng không có như thế nào mang Hà Diệp đi ra ngoài, thứ nhất là bởi vì này lót ngực rốt cuộc chính là nữ tử thiếp thân sự vật, để cho Hà Diệp như vậy một cái trẻ người non dạ nữ tử liên quan đến trong đó, đối với thanh danh của nàng cũng không quá tốt. Thứ hai Thôi Văn Khanh thường xuyên ra vào ký viện, mang Hà Diệp tiến đến rốt cuộc không phải là như vậy thuận tiện, cho nên cũng chỉ có thể đem tiểu La Lị ở nhà chúng. Đi đến thiếu nữ đẹp quán. Thời gian vừa tới hoàng hôn. Vào đông bầu trời tối đen được tương đối sớm, lúc này sắc trời đã là có chút mơ màng tối. Nguyên bản lúc này chính trực thanh lâu mở cửa nạp khách thời điểm, bất quá từ Như Thủy vì chuẩn bị ngày mai nội y lìa thanh tú, cho nên để cho thiếu nữ đẹp quán không tiếp tục kinh doanh một ngày, quyền làm cuối cùng an bài. Cửa đứng hầu lấy quy công nhận ra Thôi Văn Khanh, tự nhiên mà vậy sẽ không ngăn trở, liền tranh thủ hắn thỉnh vào trong lầu. Đi đến chánh đường, nhìn thấy đông đảo thanh lâu nữ tử như trước tại tận tâm tận trách tập luyện biểu diễn, Thôi Văn Khanh không khỏi thỏa mãn gật đầu, mục quang bốn phía tuần thoa lại không nhìn thấy Từ Như Thủy, không khỏi ám cảm giác buồn bực. Vừa hỏi Ngô Thải Nhĩ, mới biết được Từ Như Thủy hôm nay thân thể hơi có không thoải mái, cho nên đang tại ngủ trong phòng nghỉ ngơi. Thôi Văn Khanh nghe vậy, cảm thấy hay nên tiến đến thăm hỏi một phen, hỏi rõ Từ Như Thủy ngủ phòng chỗ, liền lưu lại Cam Tân Đạt một mình tiến đến. Thiếu nữ đẹp quán không tính quá lớn, đếm tới đếm lui cũng liền 4 năm đang lúc tiểu viện, Từ Như Thủy chỗ ở chính là phía đông kia một gian, dọc theo gạch xanh đường mòn quanh co lượn hành mà qua, lập tức đã đến. Thôi Văn Khanh bước chân mới vừa đi tới đi thông tiểu viện nguyệt cổng tò vào trước, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một hồi rõ ràng tiếng đàn, khiến cho hắn kìm lòng không được ngừng lại. Kỳ thật lại nói tiếp, Thôi Văn Khanh cũng không quá hiểu âm nhạc chi đạo, bất quá cũng chẳng biết tại sao, này trận tiếng đàn nghe trong tai hắn, lại là ai oán mà thê lương, làm hắn sinh lòng ưu tư, trong nội tâm lại càng là chắn được sợ. Không để cho nhiều nghe, Thôi Văn Khanh cất bước đi vào trong nội viện. Liếc thấy Từ Như Thủy đang một thân một mình ngồi ở tập viết chữ bên cạnh trong lương đình đánh đàn, trời chiều ánh tà dương tại đạo kia cô đơn thân ảnh, khiến cho nhìn qua lần hiện rền vang sát. Không phải nói Từ tỷ tỷ bị bệnh sao? Như thế nào còn có tâm tình ở chỗ này đánh đàn? Thôi Văn Khanh âm thầm cô một tiếng, cũng không có mở miệng quấy rầy, mà là tiếp tục đứng ở chỗ cũ cùng chờ đợi. Tiếng đàn lọt vào thai thê thê biển huyện, Thôi Văn Khanh mắt thấy trời chiều dần dần chầm xuống phía tây tường thành, trong khoảng thời gian ngắn lại có chút hoảng hốt. Lần đầu sinh ra nhớ nhà cảm giác. Lại nói tiếp, kiếp trước hắn vốn là cha mẹ kiêu ngạo, cũng là toàn bộ thôn kiêu ngạo. Năm đó hắn 22 tuổi hàng hiệu tốt nghiệp đại học, bỏ qua thi nghiên cứu đọc bác chi lộ, một thân một mình dẫn thân vào cửa hàng, nhiều lần khó khăn khốn khổ, mới có thuộc tại công ty của mình. Muốn biết rõ một cái không có tiền không có thế nông thôn em bé phải ở ngươi lừa ta gạt, cường giả mọc lên san sát như rừng trong thành thị sống được, đó là cỡ nào may mắn đau khổ một việc. Càng đừng đề cập còn muốn sáng lập thuộc về mình một phen sự nghiệp. Nếu như không có bạn gái cùng với huynh đệ phản bội, tin tưởng công ty của hắn công trạng sẽ phát triển không ngừng, mà hắn cũng có thể đem cha mẹ đón đến nội thành, để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút Trung Quốc lớn nhất thành thị Mỹ lệ phong quang, mà hắn có thể hiếu kính song lão, khiến cho bọn họ bảo dưỡng tuổi thọ. Chỉ là đáng tiếc. Hiện giờ đây hết thảy, toàn bộ trở thành hoa trong kiếng trăng trong nước, tin tưởng cha mẹ biết hắn điện giật mà chết tin tức, nhất định sẽ vô cùng bi thương a. Tâm niệm điểm, Thôi Văn Khanh tâm tình lại càng là xa xút, nhịn không được nặng nề một tiếng than thở. Trong lương đình, Từ Như Thủy đầy bụng tâm sự, yêu thương đánh đàn, chợt nghe tiếng thở dài này mới hồi phục tinh thần lại, xoay người nhìn lại lại thấy Thôi Văn Khanh đang đứng ở trong viện, trong khoảng thời gian ngắn lại có một ít bối rối. Thôi công tử, sao ngươi lại tới đây? Nhìn qua đã là cất bước đi gia đình nghỉ mát Từ Như Thủy, Thôi Văn Khanh không khỏi tiến lên mỉm cười lời nói, à, ta nghe nói Từ tỷ tỷ thân thể ngươi hơi bệnh nhẹ. Cho nên đến đây nhìn xem, không biết tỷ tỷ còn có khôi phục. Đối mặt vẻ mặt mỉm cười Thôi Văn Khanh, Từ Như Thủy ánh mắt không khỏi có thêm vài phần né tránh, ta chỉ là không cẩn thận cảm giác nhiễm phong hàn. Làm phiền Thôi công tử quan tâm. Thôi Văn Khanh gật đầu cười cười, hỏi, đúng rồi, vừa rồi ta nghe tỷ tỷ tiếng đàn của ngươi, tựa hồ làm cho người ta bất chi bất giác sẽ nhớ tới một ít bi thương sự tình, cũng không biết ra sao nguyên do. Từ Như Thủy đôi mắt đẹp trợn mắt, có chút không dám tin tưởng nói. Thôi công tử ngươi có thể nghe ra đánh đàn người tại tiếng đàn bên trong chỗ biểu đạt tâm tình. Thôi Văn Khanh ngạc nhiên hỏi, như thế nào, chẳng lẽ rất khó sao? Ta có thể nghe Ngô cô nương bọn họ nói qua, ngày xưa từ tỷ tỷ ngươi tại Lạc Dương thời điểm, mỗi ngày đến đây nghe ngươi đánh đàn vương tôn quý tộc nhiều không kể xiết, tin tưởng mọi người cũng có thể nghe được a. Từ Như Thủy lại là cười cười, trong ánh mắt dần dần có thêm vài phần ấm áp vẻ. Mặc dù ngày xưa nàng thân là Lạc Dương danh kỹ, truy đuổi lấy rất nhiều. Nhưng lại nói tiếp gần như đều là một ít phụ làm cho phong nhã hạng người, như Thôi Văn Khanh như vậy có thể nghe hiểu được tiếng đàn chỗ bao hàm tâm trạng người, quả thật lắc đắc không có mấy. Nhưng mà, vừa nghĩ tới Bảo Hòa Quý phân phó, tâm tình của Từ Như Thủy liền không nhịn được thấp xuống, nàng lại càng là cảm thấy vô cùng có lỗi với Thôi Văn Khanh, đêm mai chỉ sợ sẽ phụ tín nhiệm của hắn. Tâm niệm điểm, Từ Như Thủy đại cảm giác khó chịu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, không có lời tìm lời mà hỏi. Đúng rồi, vừa rồi nghe Thôi công tử vô cớ thở dài, cũng không biết là gì nguyên do. Thôi Văn Khanh ngẩn người, đột nhiên bật cười nói, không có gì, chỉ là vừa rồi tỉ tỉ tiếng đàn để ta nhớ tới một ít cố sự mà thôi. Không vui cố sự. Thứ Như Thủy rất là nhạy bén. Thôi Văn Khanh do dự một chút, gật đầu nói, đúng. Nói xong, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn trời biên dáng chiều tiếng nói mờ ảo và thư thả, ta đã từng có lấy một phần vô cùng không tệ sự nghiệp, cũng có một cái vô cùng yêu thích người yêu, khi đó à, liền cho rằng cả đời này đều một mực hạnh phúc hạ xuống, không nghĩ tới bình thường biến lại cố nhân tâm, tại chuyện ta nghiệp nhất là thời điểm mấu chốt, ta người yêu phản bội ta, còn muốn liên hợp người khác cướp đi ta hết thảy, thật là khiến người cực kỳ khó chịu. Từ Như Thủy nghe được trong lòng tim đập mạnh một cú, vội vàng dò hỏi, vậy hiện tại thôi công tử còn hận nàng sao, đó của ngươi vị người yêu. Thôi Văn Khanh rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, đột nhiên thở dài một tiếng cười nói cho cùng cũng trách ta Thôi Văn Khanh quá mức ngây thơ, quá mức tin tưởng hắn nhân, kỳ thật bây giờ nghĩ lại, có thể thấy rõ ràng diện mục thật của nàng, cũng không tránh khỏi không làm một chuyện tốt, huống hồ nàng cũng đã được xứng đáng trừng phạt, còn hận nàng nhiều như vậy làm gì. Nói xong một câu này, Thôi Văn Khanh đột nhiên lông mày nhéo một cái, nghiêm nghị lời nói, hơn nữa là người, quan trọng nhất là thật sự rõ ràng sống ở trước mắt, theo đuổi thuộc về mình tốt đẹp tương lai, như sống ở đi qua cửu hận, oán trời trách đất, lòng mang oán hận, người kia sinh còn có ý nghĩa gì đáng nói. Đây còn là Thôi Văn Khanh sau khi xuyên Việt lần đầu tiên đối với người khác lóa lộ tiếng lòng, cũng chẳng biết tại sao, hắn tổng cảm giác mình cùng thanh lâu nữ tử thật là hợp ý, nói chuyện lên tới không có một tia cố kỵ. Từ Như Thủy im lặng nửa ngày, lại là nhịn cười không được, Thôi công tử nói không sai. Làm người đích xác hẳn là chỗ trước mắt, mà không phải là xoắn suýt tại đi qua. Nói xong nàng một tiếng than nhẹ, không hề ngôn ngữ, cùng Thôi Văn Khanh đứng sóng vai nhìn phía tây phía chân trời giáng chiều, nguyên bản đã là quyết định sự tình lại trở nên lắc lư bất định lên. Chương 74, Duy Mật Nội Y Y Tú. Tháng 11 ngày 21, phủ cốc huyện tuyết rơi bay tán loạn, nội thành ngoài thành trắng xóa một mảnh, núi non sông ngòi tất cả đều phủ thêm ngân sắc trang phục, mà một hồi lòng trọng biểu diễn cũng ở thiếu nữ đẹp quằn kéo ra màn che. Ngày hôm nay sớm, thiếu nữ đẹp cửa quán lầu bốn phía đã là dải lụa màu đồng bền, như vô số sắc thái sặc sỡ hồ điệp tại bay múa liên tục, trung tâm dắt một đạo hồng sắc hành phi, lên lớp giảng bài lần thứ nhất Duy Mật Nội Y Y Tú, cực kỳ lợi nhuận người nhãn cầu. Cái tên này tự nhiên là Thôi Văn Khanh nghĩ ra được, hắn đã cùng Hà Lao Hàn đám người thương lượng thỏa đáng, Ả Mạn Nhỉ tiệm trang phục chỗ sinh sản lót ngực thống nhất đặt tên là Duy Mật Bài, cho nên Nội Y Thành Tú cũng liền gọi là Duy Mật Thanh Tú. Mà những cái kia biểu diễn thanh lâu bọn nữ tử cũng gọi là Duy Mật bà bối. Thôi Văn Khanh tin tưởng ở phía sau thế đỏ thấm đặc biệt hỏa danh tự, tại đại đủ cũng nhất định sẽ cùng với Duy Mật Thanh Tú cùng với Duy Mật bảo bối lần nữa ai cũng khoái. Chưa kịp hoàng hôn, từng chiếc buông xuống màn xe xe ngựa, xe châu đã là lân lân đủ đủ đi tới thiếu nữ đẹp cửa quán miệng, các nơi được mời đại thương lượng tại nô buộc đồng bọn ân tình nâng hạ đi xuống cao xe, lẫn nhau cười nói thản nhiên tiến nhập trong lầu. Lúc này thiếu nữ đẹp quán ra đang có một đôi tuổi trẻ công tử cùng nhau mà đứng, cầm đầu vị kia bạch y công tử sinh chính là mặt như quan ngọc, mắt như lăng sao, cao thẳng mũi thấu hiện ra một cỗ bệ nghệ thế nhân lãnh đạo, dẫn tới đi ngang qua các cô nương ngăn không được nhìn trộm. Nhưng mà lệnh các nàng thương tâm chính là, trọng đầu đến vĩ, từ đầu đến cuối, bạch y công tử mục quang cũng không có nhìn sang, mà là toàn bộ rơi vào đối diện thiếu nữ đẹp quán trên lầu. Nhìn thấy như vậy anh tuấn phong lưu mỹ thiếu niên trí tại thanh lâu, các cô nương lại càng là chuẩn bị chịu đả kích. Thương tâm gần chết, tất cả đều che mặt mà đi. Đối với cái này hết thảy, đi theo bạch y công tử sau lưng vị kia áo vàng làng quân lại là trong lòng biết rõ ràng, nàng nhẹ nhàng cười nói, đại đô đốc mặc vào nam trang phong thái không giảm trước kia, có thể so sánh được ngày xưa tại thành Lạc Dương thời điểm, đủ để cho những cái kia hậu duệ quý tộc cung nữ nhóm tim đập thình thịch. Bạch y công tử bất đắc dĩ trừng áo vàng làng quân liếc một cái, cười khổ nói, ngươi còn có tâm tình rêu cơ ta, không phải là cho ngươi tìm một cái phần thiếp mời sao? Hiện giờ thiếp mời ở đâu? Nói chuyện hai người, chính là dễ dàng trầm, cài tóc, mà biện đến đây thiếu nữ đẹp quán quan sát biểu diễn chiết chiêu cùng Mục Uyển. Nghe vậy, Mục Uyển thẻ lưới, vẻ mặt dí dỏm lời nói, mặt tướng cũng không có ngờ tới đêm nay thiếp mời có thể như vậy bán chạy nhất, cho nên mới không có tìm được. Đại đô đốc, ngươi cùng Thôi Văn Khanh vốn là vợ chồng, chỉ cần ngươi mở miệng đi mớn, tin tưởng hắn nhất định sẽ đem thiếp mời đưa đến trước mặt ngươi. Chiết chiêu anh lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, khẩu khí nhàn nhạt lời nói, ta hiện tại dù gì cũng là một nguyên soái quân đoàn, hơn nữa thân là nữ tử, cứ như vậy ra vào kỹ viện có nhiều không ổn, bị người có ý nhận biết lại càng là phiền toái, cho nên không thể để cho Thôi Văn Khanh biết, lần này chúng ta tới lặng lẽ, đi lặng lẽ là được rồi. Mục Uyển gật đầu ngôn là, trong nội tâm lại lớn cảm giác kỳ quái. Muốn biết rõ chiết chiêu năm đó ở Lạc Dương, thế nhưng là không sợ trời không sợ đất nhân, nữ giả nam trang ra vào kỹ viện cũng không phải là không có qua, vì sao nhưng bây giờ có cô kỵ nhiều như vậy. Quả thật làm cho người ta khó hiểu. Bất quá, chiết chiêu cũng không viển vông không chịu nổi người, nàng nghĩ nghĩ, khóe môi đột nhiên tách ra một cái nụ cười, nếu như cửa chính không thể tiến, Tiểu Uyển, vậy chúng ta liền leo tường a. Leo tường. Mục Uyển sững sờ, biết vậy nên không biết nên khóc hay cười, gật đầu đồng ý. Sau một lát, hai người tìm được thiếu nữ đẹp quán một chỗ bí mật tường đây, nhanh nhẹn lưu loát vượt qua mà qua, rơi vào trên mặt đất. Trở thành đầu trộm đuôi cướp chết chiêu, không có chút nào nửa phần vẻ ấy nấy, tay cầm quạt xếp Phong Đạm Vân Khinh từ cửa hông tiến nhập thiếu nữ đẹp quán trong lầu, vừa mới đi vào, lập tức đã bị bên trong long trọng cảnh tượng hấp dẫn. Thiếu nữ đẹp quán chính sảnh, đã sớm đã là răng đèn kết hoa, khách quý chật nhà, sáng sủa ánh đèn đem trong sảnh chiếu lên như ban ngày. Hiện lên tê hình đài xếp đặt đài cao vị cư đại sảnh chính bắc, mấy trăm chương án kỷ hoàn đài mà thiết lập, bảo đảm nhập tọa mỗi danh tân khách cũng có thể đem tê hình trên đài phong cảnh nhìn bao quát. Vị cư bên cạnh hơn 10 danh nhạc sĩ chính là lực diễn tấu lấy một đầu êm thai nhạc nhẹ, đàn không thanh thúy. Tì bà đinh đông, trung nhạc thấp đều, xanh tiêu nước nở, trong không khí lại càng là quanh quẩn một cỗ dễ người hun mùi thơm hơi thở, đúng là bất chi bất giác tiến nhập tiên hoa nở rộ sâu kín lòng trào sông, quả nhiên là khiếp người tim gan, làm cho người ta cảm thấy mãn nguyện. Đang tại Chiết Chiêu đứng lại chỉ kịp, liền muốn thị nữ đến đây ân tình có lời mời nàng nhập tọa. Chiết Chiêu cũng không chối từ, đối với Mục Uyển khiến một cái nhan sắc, liền theo sau dẫn đường thị nữ ngồi xuống tại ở vào sườn đông thiên một chương án kỳ trước. Công tử mời ngồi là được, duy mật nội y tú đem tại giờ tuất chính thức bắt đầu. Thị nữ cười mỉm nói một câu, liền đồng bền mà đi, tiến đến gọi khách nhân khác. Chiết Chiêu xốc lên lan bảo và táo thong dong ngồi xuống, Mục Uyển thì ra vẻ thị vệ bộ dáng đứng ở sau lưng nàng, hai nữ hiển nhiên không là lần đầu tiên tiến nhập thanh lâu, thần sắc không có chút nào ngượng ngùng co quắp, ngược lại không nói ra được thong dong bình tĩnh. Chiết Chiêu cũng không nhiều, bưng trà chén nhỏ nhẹ nhàng phẩm uống thần sắc nghiêm trọng, cũng không biết lại nghĩ cái gì, ngược lại là Mục Uyển nhịn không được hết nhìn đông tới nhìn tây, lưu ý lấy bốn phía động tĩnh. Lúc này, trong đại sảnh đã ngồi đầy không ít tân khách, gần như đều là chút 30-40 tuổi trung niên nam tử, bọn họ đầu đội khăn vấn đầu, thân mặc cẩm y, toàn thân toát ra thương nhân quý khí. Chỉ là đáng tiếc so với chân chính hậu duệ quý tộc danh môn, bọn họ khuyết thiếu một loại danh nhân nhã sĩ tao nhã khí độ, ngược lại có một cỗ phố phường vô lại. Không chỉ lệnh Mục Uyển âm thầm cảm thán, phủ châu này thanh lâu quả nhiên là so ra kém Lạc Dương ôn nhu phường a. Em hai ti trúc quản dây cung âm thanh tiếp tục có nghiêng, đột nhiên trở nên sụp sôi nhanh nhẹn, đúng là xuân phong lướt qua thảo nguyên lòng trào sông mang đã bay một đám cỏ trắng, làm cho người ta thực là vui vẻ thoải mái. Chiết Chiêu bị tiếng nhạc bừng tỉnh, từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, dương mắt nhìn lên, lại thấy đứng tại tân khách án kỷ bên cạnh đám người cao đèn đồng đã là bị thị nữ thổi tắt, ngược lại càng hiển đài cao ngọn đèn dầu sáng ngời, lại càng là tụ tập tầm mắt mọi người. Lúc này, tiếng nhạc từ từ dồn dập, giống như hoàng hà bổ ra núi non trùng điệp tuôn trào hạ xuống, cho đến tới đỉnh phong rồi đột nhiên một cái nô cao, ngay sau đó tiếng nhạc dần dần ẩn, giống như nguyệt đầy tần quan rền vang lạnh rung, lạnh lùng thanh thanh, dư âm thanh lượn quanh lương kéo dài không hết. Đang tại các tân khách đắm chìm ở này một hồi huyền chuyển tiếng nhạc thời điểm, một người tuổi còn trẻ anh tuấn thân ảnh đột nhiên đi lên đài cao, màu da trắng nõn, nhã nhặn, phong thần tuấn lãng, khuôn mặt tại ngọn đèn dầu chiếu rọi xuống không nói ra được rõ ràng. Thôi Văn Khanh. Chiết Chiêu lông mày đột nhiên một đám, nhất thời cũng có chút chố mắt. Nguyên bản nàng cho rằng Thôi Văn Khanh với tư cách là phía sau màn ông chủ, thêm với lại vì có công danh trong người tú tài, nhất định sẽ không tự mình lên đài xuất đầu lộ diện tại nhân trước. Không nghĩ tới Thôi Văn Khanh lại không hề cố kỵ đi lên đài cao, thật là làm Chiết Chiêu cảm thấy ngoài ý muốn. May mà đại đủ cũng không khinh miệt thương nhân. Lấy Vương An Thạch cầm đầu tể tướng cho áp dụng tân chính cũng là nông thương lượng đều xem trọng, Thôi Văn Khanh việc này tuy là có chút khác người, nhưng tinh tế nghĩ đến cũng vô quá nhiều không được. Chương 75, không mời mà tới tân khách. Chỉ là, ngươi dù gì cũng là ta Chiết Chiêu phu quân, cũng không cùng ta thương lượng một chút, lại có chút quá mức. Chiết Chiêu có chút bất mãn suy nghĩ một hồi, lại không có ý thức được nàng cùng Thôi Văn Khanh chính trực chiến tranh lạnh, lấy Thôi Văn Khanh bản tính, tự nhiên không chịu sệ mặt xuống tìm nàng thương lượng. Dưới đài tân khách cả sảnh đường, Thôi Văn Khanh tự nhiên không có chú ý tới nữ giả nam trang, mà lại ngồi ở chỗ tối Chiết Chiêu, hắn rõ ràng thanh giọng, dùng cao vút rồi lại không mất vững vàng tiếng nói mở miệng lời nói, chư vị phủ châu đại thương lượng đại cổ, tại hạ Thôi Văn Khanh, chính là A Mạn Nhỉ tiệm bán quần áo ông chủ, mấy tháng này đến nay, chúng ta tiệm trang phục đẩy ra hơn nhiều kiểu mới quần áo, nhờ sự giúp đỡ của chư vị cổ động duy trì, lấy được không tệ lượng tiêu thụ, càng tại. Phủ châu cùng với xung quanh châu quận lấy được không tệ lực ảnh hưởng, tại hạ cảm động và nhớ nhung chư vị tình cảnh, cho nên lúc này cử hành lần thứ nhất duy mật nội y y tú, dùng cái này quay về quỹ. Nói xong, Thôi Văn Khanh thật sâu một cái trường cung, nhất thời khơi dậy một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thôi Văn Khanh cười cười, đi thẳng vào vấn đề tiến nhập chủ đề, chư vị đại thương lượng, hiện tại ta tuyên bố lần thứ nhất duy mật nội y tú chính thức bắt đầu. Cái thứ nhất tiết mục là do Ngô Thải Nhị cô nương mang đến tỷ bà độc tấu, cho mời Ngô cô nương lên đài, thỉnh mọi người thưởng thức Ngô cô nương đích biểu diễn. Tiếng nói điểm rơi, bạch y như tuyết Ngô Thải Nhị đã là ôm ấp tỷ bà đi tới, búi tóc như chồng chất quạ, lông mày kẻ đen như viễn sơn, thân hình thức tha mềm mại, thân thể huyền chuyển mềm mại, bước nhỏ bay bổng mà lên, đúng là yếu liêu đỡ phong, làm cho người ta sinh lòng thương cảm. Chỉ thấy nàng tư thái nhi hướng phía theo đôn trên ngồi xuống, ung dung điều chỉnh thử một chút dây đàn, yêu mị êm thai tiếng tỷ bà lập tức tại trong hành lang phiêu đãng ra. Cùng lúc đó, thị nữ tiểu nhị nhao nhao đi vào nâng tới rượu ngon món ngon, các tân khách vừa nhìn vừa ăn, trầm thấp nghị luận, bầu không khí ngược lại vô cùng không sai. Thấy thế, Thôi Văn Khanh trường than một hơn, yên lòng. Nói thật, hắn thật sự là không có ngờ tới tối nay sẽ đến nhiều như vậy khách nhân, so với hắn khởi điểm dự tính muốn phải nhiều hơn không ít, nếu không phải từ như thủy sớm có chuẩn bị, nói không chừng trong hành lang còn đầy ngập khách vô đã ngồi. Kể từ đó, ngược lại nói rõ trận này làm cho người mới nghe lần đầu duy mật thời trang tú hay là cho các thương nhân không ít lực hấp dẫn, đối với tẩu tú biểu diễn tự nhiên là bằng thêm trợ lực. Trước mắt Ngô Thải Nhĩ chỗ khệ đàn tỳ bà hoàn toàn là lên hương chi tác, đợi tí nữa thời trang tú mới là mấu chốt nhất chỗ, chỉ cần thời trang tú có thể đạt được thành công, nhất định liền có thể thật lớn để thăng lót ngực nổi tiếng. Đang tại Thôi Văn Khanh âm thầm suy nghĩ đương lúc, một người bọn cướp đường giúp đỡ chúng bước chân vội vàng mà đến. Đi đến trước người của hắn kinh hô bẩm báo nói, không xong, Thôi công tử, bảo hòa quý đột nhiên đến đây thiếu nữ đẹp quán, hiện tại đại đương gia đang đem hắn ngăn tại ngoài cửa, kính xin công tử ngươi ra ngoài nhìn xem. Thôi Văn Khanh nghe vậy biến sắc. Từ khi ngày ấy bị thẩm vấn công đường bị vị trí lấy đánh vậy, bảo hòa quý một mực chưa từng lộ diện ngủ đông, ở ẩn ở giữa, đêm nay hắn đột nhiên đến đây thiếu nữ đẹp quán, nhất định không có an cái gì tốt tâm, phải cẩn thận ứng đối mới được. Không để cho suy nghĩ nhiều. Thôi Văn Khanh lập tức bước nhanh mà đi vừa hỏi, bảo hòa quý dẫn theo bao nhiêu người đến đây? Bang chúng hồi đáp, nhân không nhiều lắm, liền hắn một cái. Cái gì? Liền một cái. Thôi Văn Khanh mày nhữ lại được sâu hơn. Câu cửa miệng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, người này độc thân đến đây chỉ sợ là khác có chỗ mưu, xem ra nhất định không thể phớt lờ. Suy nghĩ đương lúc, Thôi Văn Khanh đã là đi tới cửa, lập tức đã nhìn thấy Thành Sự Phi đang mang theo mấy người canh giữ ở chỗ đó. Mà cửa chính dưới bậc, bảo hòa quý lẻ loi một mình đong đưa quạt xếp mà đứng, trên mặt nụ cười như xuân phong ấm áp, đối mặt với Thành Sự Phi không có chút nào nửa phần e ngại. Nhìn thấy Thôi Văn Khanh đến đây, Thành Sự Phi lập tức liền thở ra một hơi, khiết bảo hòa quý liếc một cái lạnh lùng lời nói, cô ra, người này không mời mà tới, nói là cũng về phía trước đi xem xét thời trang tú. Thôi Văn Khanh nhẹ nhàng gật đầu, bước xuống bậc thang cười mỉm mà hỏi, như thế nào? Bảo đại đương gia trên mông đít tổn thương đã hảo sao? Tối nay lại có chưa từng có tới xem xét chúng ta tổ chức trận này thời trang tú. Một tia đoán độc tòng bảo hòa quý trong đôi mắt nhanh chóng rồi biến mất. Hắn cười ha hả nói, thôi công tử à, người ta coi như là không đánh nhau thì không quen biết, ngày xưa những cái kia ăn tết, quá tiết, cũng không bằng theo gió mà đi, tại hạ biết được đêm nay các ngươi cử hành trận này mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy biểu diễn, tâm ngứa khó nhịn, cho nên đến đây nhìn xem, chẳng lẽ công tử ngươi còn muốn cự nhân xa ngàn dặm ở ngoài hay sao? Thôi Văn Khanh khỏe miệng mút lấy tí tí cười lạnh, trong nội tâm lại là thầm nghĩ không chỉ. Cái gì không đánh nhau thì không quen biết. Hắn tuyệt đối không tin bảo hòa quý sẽ có như vậy dàn xếp ổn thỏa, không tại ghi hận ý nghĩ. Mặc dù hắn là chiết chiêu chi phu, có chiết duy bổn nâng đỡ bảo hòa quý cũng đồng dạng sẽ không sợ hãi khuất phục, người này như vậy ngôn ngữ, nhất định là có mục đích. Nhưng mà tay không đánh người đang cười, nếu không để cho bảo hòa quý tiến vào, ngược lại là ra vẻ mình cùng với ạ mạn nhì tiệm trang phục quá mức không phóng khoáng. Không bằng liền yên lặng theo dõi kỳ biến, xem hắn có thể làm ra cái quỷ gì trò. Tâm niệm điểm, Thôi Văn Khanh nhàn nhạt cười nói, chúng ta việc buôn bán chú ý chính là mở cửa nạp khách, thân sơ không cự tuyệt, tự nhiên bảo đại đông gia muốn đi vào xem xét, tại hạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thành đại ca, không sao, để cho hắn tiến vào chính là. Thành Sự Phi trong nội tâm đại cảm giác không ổn, nhíu mày, lại không có nói lời phản đối, một tay phất lên ý bảo thủ hạ tránh ra. Thấy thế, bảo hòa quý cười ha hả. Thật là cảm khái lời nói, thôi công tử quả nhiên là thiếu niên anh hùng, khởi bỏ lồng ngực liền xấu hổ người bên ngoài nhiều vậy, nói thật, nếu không phải đối địch, ta bảo hòa quý thật sự là muốn cùng ngươi làm vòng niên chi hiếu, đáng tiếc a đáng tiếc. Thôi Văn Khanh cũng không biết người này nói chính là nói thật hay là giả, khoan thai mỉm cười nói, gần đèn thì dạng gần mực thì đen, tại hạ nhưng không dám có bảo đại đông gia bằng hữu như vậy, ít nói lời ong tiếng ve, đại đông gia mời đến a, tại hạ nhất định lấy lễ đối đãi. Bảo hòa quý gật đầu cười cười. Lúc này mới đi vào thiếu nữ đẹp quán ở trong. Trở lại thiếu nữ đẹp quán chánh đường, Thôi Văn Khanh phân phó thị nữ đem bảo hòa quý án kỷ thu xếp tại một cái dễ làm người khác chú ý địa phương, mà Thành Sự Phi lại càng là mang lên 3-4 nhân đặc biệt canh giữ ở cách đó không xa, chỉ cần bảo hòa quý dám can đảm có chỗ dị động, hắn nhất định sẽ lập tức tiến lên tiến hành ngăn lại. Trái lại Thành Sự Phi như lâm đại địch, bảo hòa quý lại lần hiện nhẹ nhõm nhàn nhã. Hắn dựa vào bằng mấy trên nhiều hứng thú xem xét trên đài biểu diễn, thấy được lúc này bàn tay nhỏ nhắn hướng phía trên đùi đánh nhịp, thỉnh thoảng còn tự rót uống một mình một ly, hoàn toàn nhìn không ra có âm mưu gì. Thôi Văn Khanh thật cũng không quá nhiều công phu để ý tới bảo hòa quý, bởi vì đi qua lúc ban đầu mấy đầu ấm trận ca múa, duy mật thời trang tú đã là lòng trọng bắt đầu rồi. Chỉ nghe trong nội đường ti trúc quản dây cung âm thanh dần dần trở nên rồn rập cao vút, trầm thấp to và rộng như vạn ngựa cuốn thảo nguyên, mơ hồ gào thét như trường phong lướt qua lâm hải, như một mảnh lưu động suối nước, đem ở đây tất cả mọi người mang vào nhẹ nhõm vui sướng tâm cảnh. Đột nhiên một tiếng vui cười cổ rền vang, trên đài cao phong đăng lại là dập tắt mấy chung, trở nên có chút mông lung, mười mấy mỹ lệ và thước tha thân ảnh tòng đài cao bên cạnh cái thang đồng thời lên đài, kia cực phú tiết tấu cảm giác tiếng bước chân lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, đột nhiên sinh biến. Hống ông một tiếng trầm thấp ồn ào, ở đây tất cả mọi người đều có một loại bị chấn động ở cảm giác. Chiết Chiêu dương mắt nhìn lại, lại càng là không thể tin được mở to đôi mắt đẹp, khuôn mặt cũng là âm thầm phiêu thượng một tia đỏ ửng, liền bên thái tử cũng là trở nên đỏ bừng vô cùng. Lúc này trên đài cao, đứng trước lấy 10 cái tư sắc mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử. Nếu là như vậy ngược lại không thấy kỳ quái, khiến cho các tân khách hơi bị rung động thực sự không phải là tướng mạo của các nàng, thực hiện bọn nữ tử mặc quần áo. Cái này tuổi trẻ nữ tử toàn thân cao thấp chỉ mặc một kiện mỏng như cánh ve lụa đen váy dài, tuyết trắng chân bóng thân thể tại mông lung ánh lửa thấp thoáng hạ như ẩn như hiện, thực là người xem huyết mạch sôi sục, tim đập như cổ. Lúc này, tiếng trống càng lúc càng liệt, tiếng âm nhạc cũng là càng lúc càng nhanh, dấu ở dưới đài cao mấy tên thị nữ vụng trộm cởi bỏ trong tay túi, từng con một đom đóm mang theo lục sắc hào quang tỏng trong túi bay ra, trong chớp mắt phủ kín toàn bộ chánh đường, nhìn qua như tinh quang óng ánh đoạt chói mắt. Cùng lúc đó, trên đài cao một người cao gầy nữ tử chân phải một bước, lập tức liền đạp trên xinh đẹp miêu bộ hướng phía tê hình đài đi tới, chính là thiếu nữ đẹp quán trước mắt tên đứng đầu bảng Ngô Thải Nhĩ. Phong đăng hào quang ngông lung mờ nhạt, đom đóm điểm một chút tia chớp, các tân khách rõ ràng trông thấy Ngô Thải Nhĩ trên chân vậy mà ăn mặc một đôi gót thật dài dày, đầy gót giày đạp tại đài cao trên ván gỗ phát ra thanh thúy khách khách thanh âm, điểm rơi phối hợp với âm nhạc nhịp, lại là vang dội lại là hợp phách. Chiết Chiêu thân là nữ tử, lại càng là kinh ngạc tại Ngô Thải Nhĩ mặc quái dị dày, nhưng nàng cũng rất mẫn cảm phát giác, ăn mặc dài như vậy dép lê đi đường, không chỉ có thể để thăng mặc người thân cao, càng có thể khiến mặc người thân hình lại càng là cao ngất, tự nhiên mà vậy liền có một loại tự tin kiêu ngạo cảm giác. Nhưng mà, còn chưa chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, chợt thấy đã là đi đến trước đài cao quả nhiên Ngô Thải Nhĩ đột nhiên thản nhiên cười cười, hai tay duỗi ra nhẹ nhàng cởi bỏ lụa đen váy dài dây buộc. Váy dài lập tức liền như lưu thủy bản tòng thân thể nàng trên trượt xuống, huyền chuyển dáng người nhất thời hoàn toàn hiện ra ở mọi người trước mặt. Lại là một tiếng ầm ầm bạo động, dưới ánh đèn Ngô Thải Nhĩ vươn người ngọc lập, thân thể mỹ lệ, trên thân chỉ mặc một kiện lại như khoảng ngực lại như ha tử quần áo, nổi bật hai nơi núi non lồng lộng nhưng đứng sướng sướng, càng hiện cao ngất mê người. Mà hạ thân thì ăn mặc một mảnh hát sắc tơ tằm quần cộc, một đôi cao to thủy nhuận cân xứng thanh tú chân loa lổ. Liền ngay cả xinh đẹp tuyệt trần gót sen cũng ở không tiếng động địa xinh đẹp, phát ra dụ lời mời của nhân. Ở đây tân khách thân là phú quý thương nhân, xuất nhập vui mừng trận không biết bao nhiêu, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy được như vậy cực kỳ hấp dẫn mỹ nhân. Đặc biệt là nàng mặc lấy quần áo, nghĩ đến chính là lót ngực còn nhỏ, quả nhiên là ý nghĩ hao huyền, hay vật tự nhiên, hấp dẫn mười phần, lại càng là hiện ra một loại đem lộ không lộ hấp dẫn mỹ cảm, khiến cho ở đây các nam nhân hô hấp cũng nhịn không được dồn dập lên. Không ít nhân lại càng là trong lòng âm thầm nghĩ tới, nếu có thể mua lấy một bộ trở về để cho nương tử tiểu thiếp mặc vào, chẳng phải ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Nhìn thấy đông đảo tham lam tầm mắt ở trên người mình tuần thoa, Ngô Thải Nhĩ xinh đẹp mặt đỏ lên, lại có phi thường lớn gan nhô lên lồng ngực, đem vẻ đẹp của mình hoàn toàn hiện ra ở tất cả trước mặt nhân. Cảm giác được chính mình lưu ở chỗ này thời gian đã là không sai biệt lắm, nàng lúc này mới câu hồn cười cười quay người mà đi, nhanh nhẹn lưu loát bước chân lôi kéo kia mông ngọc lay động liên tục. Càng làm cho bọn nam tử tầm mắt trở nên xí nóng và không muốn bỏ, chỉ phải đôi mắt trông mong đưa mắt nhìn nàng đi xa. Đang tại việc này, vị thứ hai phụ trách tẩu tú mỹ nhân cũng xuất động. Thôi Văn Khanh nhận ra nàng này tên là Thải Nhu, tư sắc dung mạo đều thuộc về thượng thừa, nàng vươn người thức tha, bộ pháp tự tin, đi đến đài cao đỉnh cởi áo nuối dây lưng, bày ra lấy trên người nói trắng ra lót ngực nội y, lại là kích thích các tân khách một hồi thán phục ồn ào náo động âm thanh. Thải Nhu dừng lại có nghiêng cũng như Ngô Thải Nhị xoay người rời đi, danh thứ ba tẩu tú nữ tử theo sát mà lên, tiếp tục lộ ra thiết kế không đồng nhất các thức nội y, từng hồi một ủng hộ tiếng hoan hô tùy theo lên, lập tức để cho nội y thành tú bầu không khí đạt cao trào. Theo sát phía sau lên sân khấu chính là Từ Như Thủy, so với phía trước tam nữ. Nàng tuổi tác muốn lớn hơn nhiều, lại thăng tại thành thục đẹp đẽ, dáng người mặc dù mất tại hết sức nhỏ ôn nhu, nhưng lại to lớn mỹ mãn, trước sau lồi lõm càng hiển ma quỷ tư thái. Từ Như Thủy đón các tân khách nóng rát tầm mắt dạo chơi mà lên, một loại đã lâu cảm giác đột nhiên xuất hiện ở trái tim của nàng. Nàng nhớ rõ đó là tại Lạc Dương ôn nhu phường thời điểm, mình cũng ngày hôm nay như vậy vừa ra trận sẽ hấp dẫn ở ánh mắt mọi người, nàng hiểu được những ánh mắt kia chỗ bao hàm hết thể hàm nghĩa. Chỗ đó có kinh diễm, có tán dương, có xí nóng, càng có một loại trần trụi tắm nhìn qua. Nữ nhân, ai không hy vọng chính mình trở thành tất cả nam nhân mục quang tiêu điểm, chỉ tiếc thời gian trôi qua dung nhan không hề, trong đó bi ai có ai biết được. Không nghĩ tới hôm nay tại Phủ Cốc huyện, dựa theo Thôi Văn Khanh thiết lập tính chế tạo ra một bộ nội y, lại làm cho nàng có một loại khô mục gặp xuân, lại lấy được tân sinh cảm giác. Nếu như loại cảm giác này chỉ có thể duy trì ngắn ngủn trong tích tắc, Từ Như Thủy cũng cảm giác mình không thủ oán vô hối. Về phần Bảo Hòa Quý những cái kia uy hiếp nói như vậy, liền tạm thời để cho hắn gặp quỷ rồi đi thôi. Lúc này Thôi Văn Khanh lại không biết tâm tình của Từ Như Thủy, chỉ là cảm giác được nàng chỗ đi điệu bộ đi khi diễn tuồng lại càng ngày càng nhanh, càng ngày càng phiêu, đây chính là tẩu tú đệ nhất tối kỵ, một cái không tốt nói không chừng sẽ té ngã. Nhưng mà giờ này khắc này, hắn lại không cơ hội nhắc nhở Từ Như Thủy, trong nội tâm không khỏi âm thầm lo lắng, trông mong nàng có thể ổn định bước chân mới tốt. Không chờ Từ Như Thủy đi đến trước đài cao đầu, ánh mắt của nàng đột nhiên thấy được một người, nhất thời liền sợ tới mức mặt mày thất sắc, thần sắc đại biến, tâm như đắm chìm tại 39 hàn băng bên trong. Từ Như Thủy đã chứng kiến nhân chính là Bảo Hòa Quý, tựa hồ cảm thấy Từ Như Thủy muốn lật lọng, Bảo Hòa Quý đã là nhịn không được nổi giận. Chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm lạnh lùng cười cười, nâng lên tay phải hướng phía trên cổ mình dùng sức một vòng, thần sắc tàn nhẫn và quả quyết, cảnh cáo ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Từ Như Thủy sợ tới mức tâm hồn thiếu nữ đại loạn, tiếng lòng rung động, bối rối phía dưới bước chân cũng cực kỳ mất trật tự, cao dép lê vô ý uốn éo, lập tức liền trùng điệp ngã ngồi trên mặt đất. Thấy thế, tránh đường bên trong nhất thời một mảnh xôn xao, các tân khách lại càng là đều nghị luận, chỉ điểm không ngừng. Từ Như Thủy hai mắt rưng rưng, quỳ gối trên đài cao lại đứng không dậy nổi. Trong chuyện này tự nhiên có mắt cá chân sưng đau nhức chi cố, nhưng mà càng nhiều hơn là Bảo Hòa Quý uy hiếp, nàng hiểu được nếu không dựa theo Bảo Hòa Quý nói như vậy đi làm, chờ đợi nàng sẽ là một cái dạng gì kết cục. Thanh nhạc không ngừng nghỉ chút nào, nhưng Từ Như Thủy Như cũng là ngồi dưới đất không có đứng lên, dưới đài cao ong. Ong nghị luận dần dần biến thành bất mãn tiếng ồn ào. Càng có mỉa mai cười nhạo nói như vậy tòng những khách nhân trong miệng nói ra, rót thành một cỗ cay độc châm chọc sóng lớn, như có thực chất đem Từ Như Thủy bao bọc ở trong đó. Từ Như Thủy cũng nhịn không được nữa, hai hàng thanh nước mắt tòng khỏe mắt trượt xuống, điểm một chút nhỏ xuống trên mặt đất, đúng là anh khóc ồ lên. Chương 77, tự tin lên. Thôi Văn Khanh thấy thế khẩn trương, muốn biết rõ tại tẩu tú trên đài, ngoài ý muốn té ngã thế nhưng là hạng nhất 10 phần trọng đại sai lầm, rất nhiều người mẫu cũng là bởi vì như vậy do đó bị người tuyết giấu, ôm hận ẩn lui. Nếu như Từ Như Thủy còn như vậy ngã ngồi trên mặt đất đứng không dậy nổi, chỉ sợ đêm nay nội y đi thành tú đều bị kín không thể tiêu trừ vết nhơ, cũng sẽ khiến cho tham dự hội nghị các thương nhân trong nội tâm lưu lại khúc mắc, do đó ảnh hưởng lót ngực tiêu thụ. Lo lắng chờ đợi ít khi, nhìn thấy Từ Như Thủy như trước không có đứng dậy ý tứ, Thôi Văn Khanh cũng nhịn không được nữa, chạy đến bên cạnh đài cao đi đến bên cạnh nàng, không ngớt lời nhắc nhở, Từ tỷ tỷ, té ngã cũng không đáng sợ, ngươi nhanh lên đứng lên, tiếp tục đi tới đích. Thôi công tử Từ Như Thủy xoay đầu lại, một trương khuôn mặt lê hoa đái vũ, sở sở động lòng người, thần sắc ai oán và muốn nói lại thôi. Đích xác, té ngã cũng không đáng sợ, nhưng mà đáng sợ chính là dưới đài như trước nhìn chằm chằm nhìn qua Bảo Hòa Quý của nàng. Người này đúng là một đạo vĩnh viễn vô pháp vượt qua chướng ngại. Như vạn lý trường thành vắt ngang tại Từ Như Thủy trước người, nàng chỉ là một cái con gái yếu ớt, không dám đi khiêu chiến Phủ Cốc huyện này đệ nhất ác bá huy nghiêm. Thôi Văn Khanh lại không biết Từ Như Thủy trong nội tâm khổ sở, hắn nghiêm nghị lời nói, Từ tỷ tỷ, chúng ta may mắn đau khổ tập luyện lâu như vậy, tất cả cô nương bao gồm tỷ tỷ ngươi tại bên trong, đều là vô cùng nỗ lực, vô cùng dụng công, chẳng lẽ đến cuối cùng thời khắc mấu chốt, ngươi còn muốn buông tha cho hay sao? Từ Như Thủy nghẹn ngào lắc đầu, nước mắt rơi như mưa. Ta biết, thế nhưng là thôi công tử. Lần này coi như là ta có lỗi với ngươi, ta thật sự. Ô ô ô ô một lời chưa xong, lại nói không được, lại là khóc ồ lên. Chiết Chiêu cùng Mục Uyển ngay tại Thôi Văn Khanh cách đó không xa, tự nhiên đem hai người đối thoại đã nghe được trong tai. Mục Uyển cau mày, than nhẹ lời nói, "Đô đốc, xem bộ dáng là cô ra hắn thí sinh không lo, nữ tử này rõ ràng là thành tâm phá hư nội y Lý Thanh Tú, bằng không người như thế nào đứng không dậy nổi. Xem ra cuộc biểu diễn này cũng sẽ đến đây là kết thúc." Chiết Chiêu lại là cười cười, lắc đầu lời nói, "Lấy ta đối với Thôi Văn Khanh lý giải, hắn cũng sẽ không là một cái lời nói nhẹ nhàng buông tha cho người, yên tâm đi, người này mưu ma trước quỷ rất nhiều, hắn nhất định có biện pháp." Bên cạnh đài cao, Thôi Văn Khanh cảm thấy khó hiểu, một hồi im lặng, đột nhiên thở dài lên tiếng nói, "Từ tỷ tỷ, kỳ thật ngươi cũng không có lỗi với ta, mà là có lỗi với chính ngươi." Thấy Từ Như Thủy như trước nỉ non không chỉ, không có đáp lời ý tứ, Thôi Văn Khanh cười khổ một cái, thở dài lên tiếng nói, "Tỷ tỷ ngươi vốn là Lạc Dương danh kỹ, tươi đẹp danh truyền xa, tài hoa cao siêu, bởi vì chịu không nổi niên lão sắc suy xỉ nhục, mới tuyển trạch đi đến phủ Cốc huyện kinh doanh thanh lâu mà sống, có thể nói gian phòng này thanh lâu là của ngươi suốt đời tâm huyết, trên đài cao những cô nương này lại càng là con gái của ngươi, trận này nội ý đi thành tú tuy là tại hạ đề nghị, nhưng lại là thiếu nữ đẹp quán cụ thể gánh vác, chúng ta nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, chẳng lẽ Từ tỷ tỷ ngươi nhẫn tâm trơ mắt thấy được thiếu nữ đẹp quán thanh danh bị hao tổn sao?" Từ Như Thủy dần dần đình chỉ nỉ non, lệ quang óng ánh nhưng nhìn qua hắn, thần sắc bàng hoàng và bất lực. Thôi Văn Khanh tiếp tục lời nói, "Từ tỷ tỷ, tại hạ cũng không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng ta lại rõ ràng làm bất cứ chuyện gì, đều hẳn là quý trọng trước mắt, không muốn bỏ qua đối với cuộc sống tốt đẹp nhìn nhau, có lẽ ngươi bây giờ đứng lên vô cùng khó khăn, nhưng nếu ngươi cứ như vậy một mực ngã ngồi trên mặt đất, kia cả đời đều đem vô pháp đứng dậy." Chuyện đó đúng là chuông lớn đại lữ, chấn động Từ Như Thủy trong đầu ong. Ong hò hét một mảnh. Nàng mơ mịt nhìn quanh đài cao xung quanh, nhìn kia quen thuộc họa tòa nhà điêu lương, bàn bình phong, câu lan ngói bỏ, thấy lại lấy kia lần lượt từng cái một nhìn như xa xôi chân thực rất gần cái khuôn mặt, cuối cùng tầm mắt tất cả đều rơi vào là cười chế nhạo trên người bảo hòa quý, nguyên bản có chút tan giả mục quang đột nhiên biến thành kiên định. "Thôi công tử nói không sai, nếu ta ngay tại chỗ té ngã, chỉ sợ cuộc đời này cũng sẽ ở bảo hòa quý dưới dâm uy mà sống, tiếp tục như vậy lại có gì năng lực kinh doanh chỗ này thanh lâu đâu này." Nghĩ thông suốt các đốt ngón tay, Từ Như Thủy mục quang chuyển hướng về phía Thôi Văn Khanh, thấy hắn hai đầu lông mày ngăn không được lo lắng quan tâm, trong lòng nhất thời hơi bị mềm nhũn, dùng hiếm thấy ôn nhu nhẹ nhàng lời nói, "Văn Khanh đệ đệ, ngươi nói không sai, hôm nay nội y Lý Thanh Tú là ta thiếu nữ đẹp quán sân khấu, lại càng là ta Từ Như Thủy sân khấu, ta sẽ không vì vậy mà ngã xuống." Sau khi nói xong, nàng thật sâu hít một hơi khí thô, hai tay chống đất đúng là cố sức đứng lên. Thôi Văn Khanh tinh thần đại chấn, vội vàng vỗ tay bảo hay, đúng là nhịn không được hoan hô lên tiếng. Chiết Chiêu thấy thế, cũng liền bận rộn vỗ tay ủng hộ, vì cái này phong trần nữ tử đưa đi một phần cổ vũ tán dương. Từ Như Thủy đối với Thôi Văn Khanh cảm kích cười cười, than dài một tiếng bình phục tâm tình, cố nén đau đớn không chỉ mắt cá chân, lại là hướng phía đài cao tự tin và thong dong đi xuống. Nàng khuôn mặt mỉm cười, mục quang như sao, mặc dù thấy được bảo hòa quý, cũng là không thay đổi nụ cười, thức tha mềm mại bộ pháp hướng phía trên đài cao như vậy vừa chuyển, đứng lại thì dáng người chắc lập, trước ngực ngạo nghệ cao ngất, nhất thời lại lần nữa khơi dậy khán giả từng trận ủng hộ hoan hô. Không nghĩ tới như vậy một cái thanh lâu nữ tử cũng dám ngỗ nghịch chính mình, bảo hòa quý sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng biến thành xanh mét, hắn trùng điệp hừ lạnh một tiếng, rốt cục nhịn không được quay người phẩy tay háo bỏ đi. Âm nhạc tiếp tục, tẩu tú không thôi, 10 vị mỹ nhân ăn mặc nội y đi lên đài biểu hiện ra, hoặc một người siêu quần xuất chúng, hoặc hai người cùng đường, hoặc ba người. Song song. Đến đây xem xét đại đám thương gia nhìn chính là hưng phấn khó nhịn, gào thét liên tục, ủng hộ không chỉ, từng màn động lòng người cảnh tượng không ngừng nhấc lên trong tràng bầu không khí cao trào. Chiết Chiêu cũng là khỏe môi mỉm cười lặng lặng xem xét, đối với cái này trận có thể nói là lập dị nội y Lý Thanh Tú, nàng trở nên có thể tiếp nhận, bắt đầu lấy thẩm mỹ mục quang đến đối đại đây hết thảy. Không nghĩ tới trong truyền thuyết viễn vông không chịu nổi Thôi Văn Khanh, vậy mà có thể có như vậy tiền vệ mới lạ tư tưởng, thật ra khiến nàng đại cảm giác cảm khái không thôi. Có lẽ hắn cũng có thể bằng vào này của hắn chút thiên mã hành không ý nghĩ, vì Phủ Châu, cũng vì Trấn Vũ quân đại đô đốc phủ mang đến một phần không tầm thường biến hóa. Càng có lẽ, hắn thật có thể đánh bại Chiết Duy buồn phụ tử, hiệp trợ chính mình hoàn thành ổn định Trấn Vũ quân tâm nguyện. Ngẫm lại thật sự là vô cùng chờ mong a. 3. Ban đêm, trăng sáng treo cao, tinh hà óng ánh, thiếu nữ đẹp trong quán tân khách cũng đã toàn bộ tản đi, một hồi tiệc ăn mừng lại lặng yên kéo ra màn che. Thôi Văn Khanh cười lớn một tiếng, giơ lên chén rượu hưng phấn khó nhịn cao giọng nói, "Cảm ơn chư vị bằng hữu, chư vị tỷ tỷ duy trì, chúng ta lần này duy mật nội y Lý Tú tổ chức phải vô cùng thành công, đặc biệt là các vị tẩu tú các cô nương, đêm nay biểu hiện lại càng là vậy rất tốt, đem tất cả con mắt của nhân đều là nhìn thẳng, ha ha ha. Nô Thải Nhĩ xinh đẹp cười nói, hay là may mắn thôi công tử đề nghị của ngươi, chúng ta tài năng chuẩn bị được tốt như vậy, đúng rồi, cũng không biết lót ngược đơn đặt hàng như thế nào. Còn có thương nhân đương trường biểu thị nguyện ý mua sắm. Lời này tự nhiên là gì lão trượng tối có quyền lên tiếng, hắn vuốt vuốt trắng bóng hồ tu không khỏi cười đắc ý lời nói, vừa rồi nội y đi thành tú vừa kết thúc, liền có không ít thương nhân đến đây hỏi lót ngược bán, lão hủ căn cứ cô ra phân phó, nôn rõ ràng ngày ạ mạn nghỉ tiệm trang phục đem chính thức đem bán lót ngược, có mấy cái thương nhân lại càng là đương trường lập thành đơn đặt hàng, thương lượng khoảng chừng 500 kiện nhiều. Chương 78, thu tu chi vật đưa cho ai? A, không sai a. Thành sự phi kinh ngạc nhảy lên lông mày, cười nói, quang này hạng nhất, tiệm trang phục liền trọn vẹn có thể lợi nhuận 500 lượng nhiều, cô ra, theo như vậy tốc độ kiếm tiền hạ xuống, tin tưởng không cần bao lâu, ngươi sẽ trở thành phủ cốc huyện đệ nhất phú hảo. Chúng nữ một mực không biết lót ngược lợi nhuận bao nhiêu, nghe xong thành sự phi chuyện đó, tất cả đều cả kinh hơi bị sững sờ, mới hiểu được nguyên lai lót ngược giá bán chỉ sợ không thấp. Thôi Văn Khanh cười khoát tay nói, vốn nhỏ sinh ý mà thôi, 500 lượng bạc không cần để ý, đợi cho thị trường mở ra. Ta sẽ không chuẩn bị nhúng tay hỏi đến, nội ý kinh doanh hoàn toàn muốn ỷ lại gì lao trượng. Đích xác, tại Thôi Văn Khanh nhu đồ, hắn tác dụng chỉ cần có thể đem lót ngực đẩy ra mở ra thị trường là được, còn lại làm nhãn hiệu làm chuyện kinh doanh, liền có thể giao cho Hà Lao Hán đám người tới làm, như vậy hắn cũng có thể rút ra kinh lịch tới mưu đồ đối phó chết duy buồn đại sự. Húng chi trong lòng của hắn còn có một cái loáng thoáng ý nghĩ, đây chính là so với chế tắc quần lót sái còn muốn kiếm tiền mua bán. Hà Lao Hán lại không biết Thôi Văn Khanh trong nội tâm nhu đồ, nhìn thấy Thôi Văn Khanh như vậy tin tưởng mình, hắn tự nhiên đại chịu cảm động, xúc động gật đầu nói, cô ra yên tâm, tiểu lão nhân nhất định tăng lớn lót ngược sinh sản, tranh thủ có thể nhiều lợi nhuận một ít ngân lượng. Thôi Văn Khanh nhẹ nhàng gật đầu, mục quang lơ đãng thoáng nhìn, đột nhiên thấy được Từ Như Thủy đang ngồi ở trường án yên lặng không lời, thần sắc càng có vài phần hổ thẹn về vải. Thôi Văn Khanh trong lòng biết nàng nhất định là có chỗ tâm sự, cũng không tiện nhiều hỏi chút gì, mặt giản ra cười nói, Từ tỷ tỷ, nguyên bản dựa theo ước định của chúng ta, nội y Lý Thành Tú sau khi chấm dứt ạ mạn nghỉ tiệm trang phục sẽ chi đưa cho các ngươi thiếu nữ đẹp quán tổng cộng 100 lượng bạc, thế nhưng hiện tại, ta lại chuẩn bị thay đổi. Lời này vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem phải sợ hãi, chúng nữ lại càng là sợ tới mức mặt mày thất sắc. Từ Như Thủy ngẩng đầu lên nhìn qua hắn, trên mặt không có nửa phần vẻ tức giận, ngược lại cắn cắn môi son, vẻ mặt đắng chát lời nói, thôi đệ đệ, đêm nay sự tình đích thực là ta không đúng. Thiếu chút nữa phá hủy trận này nội y Lý Thanh Tú, ngươi sẽ xảy ra khí đương nhiên, mặc kệ ngươi chuẩn bị giảm bớt ít nhiều ngân lượng, ta đều nhận. Ở đây không ít nhân đều minh bạch Từ Như Thủy đêm nay sai lầm có chỗ nguyên nhân, quả quyết sẽ không đơn giản như vậy, này tế nhìn thấy nàng thản nhiên tiếp nhận bộ dáng, tất cả đều một mảnh im lặng, bất tiện nói gì nhiều. Thôi Văn Khanh mặt băng bó gật gật đầu, tại chúng nữ vô cùng lo lắng trong ánh mắt thản nhiên tự nhiên hồi đáp, nguyên bản y đi theo ta tính ra, 100 lượng bạc đã là đầy đủ. Nhưng xen vào đoạn này thời gian chư vị các cô nương vất vả cần cù huấn luyện cùng với đêm nay kiệt xuất biểu hiện, ta chuẩn bị đem 100 lượng biến thành 200 lượng, này nhiều ra tới 100 lượng, coi như cảm tạ chi kim, kính xin chư vị cô nương có thể xin vui lòng nhận cho. Vừa dứt lời, mọi người ngây ngẩn cả người, mới đầu thấp thỏm bất an chúng nữ tất cả đều là tinh thần chấn động, nguyên bản bất an thất vọng cũng là trong nháy mắt hễ quét là sạch, nhất thời liền hóa thành một mảnh giọng dịu dàng hoan hô. Nô Thải Nhĩ các loại nữ nhân lại càng là chịu đựng không nổi tâm tình kích động, nhao nhao tiến lên ôm lấy Thôi Văn Khanh, thực là đưa hắn lâm vào son phấn trong đống không được mà ra. Từ Như Thủy hiển nhiên không ngờ rằng sẽ là kết quả như vậy, nước mắt bất chi bất giác tràn đầy hốc mắt, nghẹn ngào lời nói, thôi công tử, 200 lượng bạc rất nhiều. Ta chịu chi có xấu hổ. Kỳ thật ta vừa rồi nói đến đây, liền chuẩn bị đem bảo hòa quý uy hiếp lời của nàng tất cả đều báo cho Thôi Văn Khanh. Thôi Văn Khanh minh bạch Từ Như Thủy có chuyện khó nói. Hắn khoát tay cắt đứt lời của Từ Như Thủy, cười cười nói lời nói, Từ tỷ tỷ, rất nhiều chuyện không đề cập tới cũng thế, ta chỉ biết tại ngươi ngã sắp xuống, như trước kiên trì đứng lên tiếp tục tẩu tú, đối với ta như vậy mà nói đã là đầy đủ, sự tình khác không đề cập tới cũng thế. Nghe được như vậy một chỗ ngồi lý giải nói như vậy, Từ Như Thủy lòng tràn đầy cảm động, gật đầu thoải mái cười nói, thôi công tử lồng ngực thật đúng rộng lớn, xin nhận ta cúi đầu. Nói xong, đúng là đứng dậy đối với Thôi Văn Khanh đại bái. Thôi Văn Khanh vội vàng đỡ nàng, cười nói, không cần khách khí như vậy, đúng rồi Từ tỷ tỷ, ta nghĩ thương lượng với ngươi chuyện này. Hảo, thôi công tử cứ nói đừng ngại. Là như vậy, ngày mai tiệm bán quần áo tuyên bố lót ngực. Có thể thỉnh tỷ tỷ lại phái vài người cô nương đến đây vì chúng ta biểu diễn tiết mục trợ hứng, yên tâm, lần này không cần phải mặc những cái này cảm thấy khó xử nội y, trực tiếp biểu diễn tiết mục là được. Nghe vậy, Từ Như Thủy gật đầu cười nói, chỉ là việc nhỏ mà thôi, hảo, Nô Gia Minh ngày để cho thải nhị các nàng qua vì công tử cửa hàng trợ hứng. Nay tế cách thiếu nữ đẹp quán cách xa nhau không xa Mỹ Nga trong quán, Bảo Hòa Quý hung dữ nắm lên trên bàn trà chén nhỏ quăng xuống đất, nghiến răng nghiến lợi tức giận nói, Từ Như Thủy cái kia tiện nữ nhân, dám lật lọng, thật sự là rất không phải đem ta Bảo Hòa Quý để ở trong mắt. Ôi, đại đương gia ngươi nhanh xin bớt giận. Nhìn quanh trông mong liền vội vàng tiến lên nhẹ nhàng vỗ ngực của Bảo Hòa Quý, trong mắt lóe ra ầm độc vẻ, Từ Như Thủy đích xác lợi hại, đêm nay chỗ cử hành nội y y thanh tú càng đem chúng ta trong quán biểu diễn tất cả đều ép xuống, những khách nhân gần như đều chạy đến nàng kia thiếu nữ đẹp quán đi. Đại đương gia à, nữ nhân như vậy quá mức tùy tiện vô tri, ngươi nên hảo hảo trừng trị nàng một phen mới phải. Vậy là, Bảo Hòa Quý khẳng định gật đầu, trong đầu lại là suy nghĩ không ngừng. Lấy thân phận của hắn địa vị, thu thập chỉ là một cái Từ Như Thủy thật sự quá đơn giản bất quá. Duy nhất để cho lòng hắn tồn kiêng kỵ chính là Thôi Văn Khanh, như hắn muốn che chở cái kia tiện nữ nhân, sự tình chỉ sợ có chút không tốt lắm xử lý. Cứ như vậy suy nghĩ nửa ngày, Bảo Hòa Quý trong nội tâm dần dần có lập kế hoạch, mục quang cũng là biến thành tàn nhẫn thô bạo. 3. Sáng sớm hôm sau, Armani tiệm trang phục chính thức bắt đầu đem bán nội y yề. Đi qua tối hôm qua duy mật nội y yề tú, lót ngực thanh danh đã là dần dần truyền ra, không nói mọi người đều biết, nhưng là tại các thương nhân trong đó có chút truyền lưu. Cho nên vừa tới giờ thịnh, Armani tiệm trang phục trước cửa đã là hối hả một mảnh, tất cả đều là thuần một sắc nam nhân, mọi người châu đầu ghé thai, đều nghị luận, trên mặt đều chớp động nhiều hứng thú vẻ. Đối với các thương nhân mà nói, nội y giá cả cũng không tính quá đắt, nếu có thể mua lấy vài món trở về cung cấp thê thiếp ăn mặc, tự nhiên có thể tăng thêm chuyện phòng the niềm vui thú. Thậm chí còn chuẩn bị duy nhất một lần mua lấy tầm 10 kiện, mỗi ngày có thể mặc bất đồng kiểu dáng, kể từ đó niềm vui thú tự nhiên càng thịnh. Đợi cho Hà Lao Hán đi đến trước sân khấu hơi sự tình giới thiệu nói rõ, lót ngực chính thức lên bán. Trong khoảng thời gian ngắn ba gian cửa hàng chật ních mua dòng người, thực là đầu người tích lũy động, khách giống như vân lai. Liền ngay cả cánh cửa đều thiếu chút nữa bị đập phá. Y gì theo Thôi Văn Khanh cùng Hà Lao Hán thương lượng định giá, lót ngực giá bán tổng 2 lượng 800 văn đến 38.2 không chỉ. Đặc biệt là 38.2 kia một cái lót ngực, lại càng là Hà Lao Hán dùng phẩm chất thượng thừa nhất gấm tứ xuyên tự tay chế tác, phí mấy ngày công phu, thật vất vả mới đã làm ra 3 kiện. Hiện giờ có 2 kiện đang đặt ở trong tiệm bán, về phần mặt khác 1 kiện thì rơi vào Thôi Văn Khanh trong tay, bởi vì hắn chuẩn bị đem chi lấy ra tặng người. Mà tặng người đối tượng tự nhiên là chương 79, xinh đẹp nội y y đưa nương tử. Hà Diệp, ngươi nói nếu như ta đem cái này lót ngực đưa cho chết chiêu, nàng có thể hay không tức giận đến giết đi ta? Thư các ở trong, Thôi Văn Khanh ngắm lấy trên bản tinh xảo hộp gỗ, thần sắc do dự, trong nội tâm lại càng là do dự. Hà Diệp hiển nhiên còn chưa thói quen cùng Thôi Văn Khanh như vậy bất chấp mọi thứ không kiên sợ nghị luận những cái này cảm thấy khó xử sự vật, túi đầu đỏ mặt lời nói, cô ra. Ngươi bây giờ có thể cùng đại đô đốc đang tại chiến tranh lạnh, đưa kiện lễ vật tiến đến hòa hoãn quan hệ cũng là nên, bất quá lấy đại đô đốc bản tính, chỉ sợ đối với loại vật này, sẽ không thích. Đúng vậy a, Thôi Văn Khanh tràn đầy đồng cảm gật đầu, lại là vô kế khả thi. Bất quá cô gia, Hà Diệp cũng hiểu được này tốt xấu là của ngươi một mảnh tâm ý, đại đô đốc cho dù là không thích, cũng có khả năng ý thức được cô gia ngươi là lại hướng nàng nói xin lỗi, về tình về lý đều tiếp nhận hạ xuống. Thôi Văn Khanh bị Tiểu La Lị lập lờ nước đôi lời nói cho cười, nghĩ nghĩ cười thở dài, ta cũng không phải là hướng nàng nói xin lỗi, chỉ cảm thấy cùng tồn tại một cái dưới mái hiên sinh hoạt, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, cứ như vậy lạnh lùng tương đối, mỗi ngày trừng mắt hận mắt cũng quá mức khó chịu. Hà Diệp cười nói, mặc kệ cô gia ngươi là như thế nào tác tưởng, nô tài đều ủng hộ ngươi quyết định, kính xin cô gia sớm đi tiến đến mới phải. Thôi Văn Khanh gật đầu nói, vậy được rồi, ta liền tiến đến thử nhìn một chút. Nghĩ đến chiếc chiêu cũng có thể cảm kích mới đúng. Nói liền làm, Thôi Văn Khanh lập tức cầm lấy nở rộ lót ngực hộp gỗ dạo chơi đi ra thư các, vượt qua thủy trì hướng phía ánh sáng mặt trời lầu đi đến. Đi đến trước lầu tiến hành thông bẩm, không cần thiết một lát Mục Uyển liền thản nhiên đi ra, nhìn Thôi Văn Khanh liếc một cái nhàn nhạt hỏi, thật sự là khách rít đến à, không biết cô ra đến đây tìm đại đô đốc vì chuyện gì. Thôi Văn Khanh lại không biết chiếc chiêu Mục Uyển hai người từng lén lút tiến đến thiếu nữ đẹp quán quan sát nội y thì thành tú sự tình. Mỉm cười nói, là như thế này, nhờ sự giúp đỡ của đô đốc nương tử phái công tượng vì Á Mã Nhì tiệm trang phục chỗ cung cấp dây kém, tiệm trang phục gần nhất đi chế thành một loại nội y, cho nên ta đưa một kiện cho đô đốc nương tử thử một chút, nhìn nàng có thích hay không. Mục Uyển tự nhiên sẽ hiểu Thôi Văn Khanh trong miệng trong lúc này y vì quá mức, trong chốc lát mặt ngọc lập tức liền tràn ngập lên tí tí đỏ ửng, càng bị Thôi Văn Khanh người can đảm cử động kinh sợ ngây người. Nàng ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ thái độ, giả bộ chấn định mở miệng nói, đại đô đốc hiện đang ở tắm rửa, bất tiện gặp mặt cô ra, kính xin cô ra đem đồ vật giao cho mặt tướng thì sẽ chuyển hiện lên cho đại đô đốc. Thôi Văn Khanh không nghi ngờ gì, liền tranh thủ trong tay hộp gỗ đưa cho Mục Uyển, cười nói, đã như vậy, làm phiền Mục cô nương thay chuyển trình. Mục Uyển mỉm cười gật đầu, lúc này mới quay người mà đi. Ngủ trong nội đường, Chiết Chiêu đang tại tắm rửa giữ sự trong sạch. Thùng gỗ hương nước canh âm thanh nộn nhạo, sương mù mờ mịt mông lung, người ấy đem trán tựa ở thùng gỗ bên dưới, ướt sũng mái tóc giống như chồng chất quạ, tinh xảo ngọc dung tuyệt diễm mỹ lệ, trong miệng ngâm nga lấy vui sướng làn điệu linh động và nhanh nhẹn, trong phòng thật lâu không thôi. Có nghiêng, theo một tiếng rầm ào ào tiếng nước chảy, Chiết Chiêu tỏng trong thùng gỗ đứng lên, thức tha mềm mại dáng người tại mông lung trong sương mù như ẩn như hiện, thẳng người xem huyết mạch phất trương. Nàng cầm lấy vải vóc lau khô thân thể, lại cởi bỏ bó sợi tóc mang để cho mái tóc rối tung đầu vai, lúc này mới mặc vào một kiện khô mát và thiếp thân áo lót, đạp trên gốc gỗ đi ra đến bên ngoài. Đại đô đốc, vừa rồi cô ra đã tới. Nhìn thấy Chiết Chiêu xuất ra, Mục Uyển liền vội vàng tiến lên bẩm báo. Chiết Chiêu hơi có vẻ kinh ngạc nhíu lông mày, nhẹ giọng hỏi, hắn không phải là vẫn còn ở giận ta sao? Đến đây như thế nào? Mục Uyển khẽ cười nói, cô ra tựa hồ là đến đây xin lỗi, hơn nữa. Nói đến đây, nàng cố ý kéo dài âm điệu bán lấy hấp dẫn, đợi cho Chiết Chiêu lộ ra nghi hoặc không hiểu thần sắc, lúc này mới khì khì một tiếng mỉm cười nói, hơn nữa cô ra còn cấp cho đô đốc người đưa tới một bộ nội y quyền làm nhận lỗi, chính là lần trước chúng ta thấy loại kia lót ngực à? Cái gì? Dê sồn, dám đưa lót ngực cho ta. Rồi đột nhiên trong đó, từ trước đến nay trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc Chiết Chiêu thần sắc đại biến, cả người như là bị liệt hỏa đốt. Hai gò má vừa đỏ lại bị phỏng. Trong lòng thình thịch nảy loạn, hiển nhiên là vừa thẹn vừa giận cùng xuất hiện. Đúng vậy, A Mục Uyển dí dỏm chớp hai mắt, cười nói, đô đốc, đây chính là cô ra một mảnh tâm ý, thừa lúc ngươi vừa tắm rửa hoàn tất, cũng không bằng mặc vào thử một chút, cũng coi như cho cô ra một cái mặt mũi. Vớ vẩn. Chiết Chiêu mặt đỏ tiến hai, vừa thẹn vừa giận lời nói, vốn đô đốc tuy là nữ tử, nhưng là hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ, há có thể mặc vào loại kia bại lộ và cảm thấy thẹn quần áo. Mục Uyển mỉm cười nói, thế nhưng là mạt tướng rõ ràng nhớ rõ hôm qua đô đốc ngươi còn từng khoe qua Thôi Văn Khanh chế tạo loại này lót ngực đích sắc không sai, những cô gái kia mặc vào cũng vô cùng mỹ lệ, vì sao nhưng bây giờ thay đổi thuyết pháp. Chiết Chiêu vội vàng mạnh mẽ ngôn cãi, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, cũng không đại biểu mình muốn mặc, huống hồ. Nói đến đây, nhìn thấy Mục Uyển đã là buồn cười cười ra tiếng, Chiết Chiêu lúc này mới chợt hiểu tình ngộ, cười nói, tốt, ngươi cái nha đầu này dám chọc ghẹo ta. Xem ta không hảo hảo trừng trị ngươi. Nói xong đã là tiến lên ôm muốn chạy trốn Mục Uyển, đầu ngón tay xâm nhập nàng nách. Mục Uyển nha một tiếng thét lên, ngăn không được không ngớt lời cầu xin tha thứ, trong nháy mắt hai nữ liền cười trở thành một đoàn. Ngưng cười, Mục Uyển thay Chiết Chiêu sửa sang tán loạn tóc dài, lời nói, nếu như đại đô đốc không thích cô ra đưa tới bộ này lót ngực, kia mặt tướng liền lấy ra đi trả lại cho hắn như thế nào. Chiết Chiêu ngẫm nghĩ một chút, cười lắc đầu nói, Thôi Văn Khanh thật vất vả mới hướng ta phục mềm. Ta Chiết Chiêu há lại sẽ là lòng dạ hẹp hòi không chịu nhận thua hạng người, nếu là thời điểm này đem đồ vật trả lại cho hắn, chẳng phải là lướt mặt mũi của hắn, vẫn là đem kia lót ngực lưu lại à. Ư Mục Uyển vội vàng tuân mệnh, đã là quay người đem hộp gỗ cầm tới, cười hỏi, đô đốc, không bằng ngươi xem một chút cái này lót ngực như thế nào. Chiết Chiêu thần sắc có chút chần chờ, nhưng trong nội tâm lại là ám hảo cảm kỳ, gật đầu nói, được rồi, mở ra nhìn xem. Tuân mệnh. Mục Uyển tướng quân dí dỏm làm lễ. Lúc này mới mở ra hộp gỗ, một bộ màu hồng phấn nội y nhất thời xuất hiện ở hoàng hôn dưới ánh mặt trời, nhất thời liền khơi dậy hai nữ không hẹn mà cùng nhẹ nhàng tiếng kinh hô. Thôi Văn Khanh đưa tới là vì một kiện lót ngực cùng với một mảnh quần nhỏ, tất cả đều là phấn hồng nhan sắc, không cần hỏi cũng là một bộ. Chiết Chiêu cứ như vậy tường tận xem xét nửa ngày, như ngọc ngón tay duỗi ra vớt ve lên kia kiện lót ngực, biết vậy nên vào tay tơ lụa, thoải mái mềm mại, không cần hỏi phẩm chất cũng vì thượng thừa. Càng làm cho nàng hơi bị thán phục chính là, lót ngực chính diện còn thêu lên phượng tường cửu thiên, thừa lúc vân đạp sương mù theo thùa, duy hay duy xinh đẹp, tinh xảo rậm rạp, không cần hỏi cũng là từ cao siêu thợ may chi thủ. Bộ này nội y, hiển nhiên nếu so với tối hôm qua biểu hiện ra kia mấy bộ cao hơn mấy cái cấp bậc, không cần hỏi cũng là ạ mạn nhỉ tiệm trang phục gáp trục chi vật. Chương 80, tiệc rượu nói chuyện. Chiết Chiêu trong đôi mắt hiện lên một tia không thể phát giác vẻ yêu thích, trong nội tâm âm thầm thở dài. Ngón giữa cũng là rời đi lót ngực, không chút nào lưu luyến nhạt đạm luôn nói, đồ vật không sai, nhưng lại không thích hợp ta, Tiểu Uyển, đem nó thu lại à. Mục Uyển thấy thế, vô cùng khó hiểu, nhịn không được dò hỏi, như thế nào, chẳng lẽ đô đốc không yêu thích sao? Cũng không như thế, Chiết Chiêu lắc đầu cười cười, chỉ là bản soái quản lý một quân, há có thể như những cái kia thanh lâu nữ tử bên trong mặc như vậy bại lộ quần áo, nếu là bị người khác biết được đều tăng thêm hài hước, cho nên mới không thích hợp. Nghe được Chiết Chiêu trong giọng nói tiếc nuối, Mục Uyển chỉ phải đem hộp gỗ đóng lại, khẽ thở dài, đô đốc băn khoăn cũng đúng, quả nhiên là đáng tiếc. Xinh đẹp như vậy một bộ quần áo. Chiết Chiêu khẽ cười nói, ngươi đã cảm thấy đáng tiếc, nếu không ta đem bộ này nội y đi tặng cho ngươi như thế nào? Mục Uyển vội vàng khoát tay cười nói, đây chính là cô ra đưa cho đồ của đại đô đốc, mặt tướng há có thể áp đảo người chỗ yêu. Huống hồ này nhỏ tựa hồ cũng không thích hợp ta nha. Nghe xong chuyện đó, Chiết Chiêu nguyên bản đã bình tĩnh như thường khuôn mặt lại là đỏ lên, thầm nghĩ, Thôi Văn Khanh giá hỏa này ánh mắt ngược lại tinh chuẩn, hắn là như thế nào biết được ta nhỏ. Thoạt nhìn đúng là không kém nhiều. Tâm niệm điểm, Chiết Chiêu lún đồng tiền đẹp đỏ ửng càng hơn, nghĩ nghĩ mở miệng nói, lui tới không tại vô lễ, như vậy đi. Tiểu Uyển, ngươi đi phân phó phòng bếp chuẩn bị bố trí hai án mỹ thực, khắc thỉnh Thôi Văn Khanh đến ánh sáng mặt trời lầu tới dùng cơm. Mục Uyển giọng dịu dàng tuân mệnh, vội vàng tiến đến an bài. Thu được Chiết Chiêu chi mời, Thôi Văn Khanh cảm thấy ngoài ý muốn, phân phó Hà Diệp vì chính mình đổi lại một bộ yến cư thường phục, liền đi ra ngoài hướng phía ánh sáng mặt trời lầu đi. Thích hợp màn đêm, huyền nguyệt mới sinh, ánh sáng mặt trời lầu vóng ánh ngọn đèn dầu cái bóng tại thủy trì, đúng là thiên thượng ngân hà điểm một chút lấp lánh, động lòng người vô cùng. Đợi Thôi Văn Khanh đi vào ánh sáng mặt trời trong lầu, Chiết Chiêu đã đang ngồi. Nàng hiển nhiên là vừa trải qua tắm rửa, hát nha quạ tóc dài cũng không như ngày thường như vậy buộc lên, cứ như vậy lóe thủy quang trường rủ xuống đến vai, dung mạo thanh lệ kiều mị được dạy người hai mắt tỏa sáng. Hơn nữa càng làm cho Thôi Văn Khanh ngạc nhiên chính là, đêm nay Chiết Chiêu cũng không ăn mặc nam nhi quần áo và trang sức, mà là hiếm thấy mặc một kiện hơi có vẻ trung tính y lễ phục, thiếu lại một phần tư thế hiên ngang, nhiều một tia nữ tử quyến rũ. Tựa hồ cảm thấy Thôi Văn Khanh có chút ánh mắt khiếp sợ, Chiết Chiêu âm thầm cảm thấy buồn cười, trong nội tâm càng dâng lên một tia hơi không thể cảm thấy đắc ý tình cảnh. Nhưng mà rất nhanh, Chiết Chiêu liền phát hiện Thôi Văn Khanh mục quang dần dần nhìn về phía trước ngực của mình, mục quang sắc bén được như hai thanh muốn đâm rách quần áo trường kiếm, tìm tòi nghiên cứu sâu xem xét vẻ rõ rành rành. Chiết Chiêu lập tức liền hiểu rõ ra, tuyết trắng khuôn mặt bôi qua một hồi đỏ tươi, vỗ nhẹ nhẹ án nhắc nhở, phu quân vì sao còn không ngồi xuống? Chẳng lẽ muốn bản soái thỉnh ngươi hay sao? Thôi Văn Khanh bừng tỉnh hoàn hồn, thật là tiếc nuối thầm nghĩ, trước ngực bình thản như thường, đáng tiếc cô nàng này nhi không có mặc coi trọng ta đưa tới nội y đi à. Thấy Thôi Văn Khanh khuôn mặt vẻ thất vọng, Chiết Chiêu tức giận lại là buồn cười, đợi cho hắn ngồi xuống, lúc này mới giơ lên án trước chén rượu lời nói, lần trước tại hạ cùng với phu quân cái lộn có nhiều đắc tội, tối nay lúc này bố trí tiệc đối với thỉnh, quyền làm bồi tội, mong rằng phu quân đừng nên trách. Chiết Chiêu trước cạn vì kính. Nói xong cũng không đợi Thôi Văn Khanh nói chuyện, đã là đem chén trung mỹ tiểu một hơi uống cạn. Thôi Văn Khanh vội vàng cùng uống bỏ đi một ly, mỉm cười lời nói, vậy ngày tại hạ cũng có rất sai lầm lớn, nương tử ngươi lại không cần như thế chú ý. Huống hồ vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường cùng, ngươi ta cũng không muốn để trong lòng mặt đi. Chiết Chiêu nghe vậy cười cười, lại nhịn không được trong lòng thầm nghĩ, chân chính vợ chồng đích xác hẳn là như thế, thế nhưng là Thôi Văn Khanh, ngươi ta trong đó tuy có vợ chồng danh tiếng, nhưng thực sự không phải là vợ chồng a. Thôi Văn Khanh lại không biết Chiết Chiêu trong nội tâm suy nghĩ, hắn tùy ý tìm được chủ đề nói chuyện phiếm nói, đô đốc nương tử, kỳ thật ta đối với chúng ta đại đủ quân sự luôn luôn không rõ lắm, cũng không biết ngươi Trấn Vũ này quân đại đô đốc đến cùng quyền trọng bao nhiêu. Nói lên quân sự, Chiết Chiêu tự nhiên là rõ như lòng bàn tay, khoan thai hồi đáp, phu quân tú tài xuất thân không rõ ràng quân tình cũng thuộc bình thường. Ngày xưa đại đường khai nguyên thịnh thế cấp đất phong hầu tiết độ sứ thủ biên vệ quốc, mà Chiết gia bởi vì từng đi theo Tây Bình quận vương Lục Cẩn chinh phạt Đông Đột Quyết, cố thụ phong vì Trấn Vũ quân tiết độ sứ, cùng sau đó thụ phong Định Khó quân tiết độ sứ một đạo nhung thủ Bắc Cương, hộ vệ đại đường Giang Sơn. 300 năm về sau đại đường bị diệt đại đủ tân lập, ta tặng tổ phụ Chiết Đức ỷ như ý thiên mệnh quy hàng đại đủ, thái tổ hoàng đế vốn là Lý Đường cựu thần, tự nhiên sẽ hiểu Chiết gia trung nghĩa, như trước thành thật với nhau đem Bắc Cương trách nhiệm giao phó cho chúng ta Chiết gia, mấy chục năm qua chưa từng cải biến, hiện giờ Chiết gia lấy Trấn Vũ quân đại đô đốc chi chức cầm đoạn quản lý bốn châu binh quyền. Gần như có thể nói là một mình đối kháng Tây Hạ, Liêu quốc đối với Phủ Châu Sâm. Lấn, cũng nhiều lần phối hợp triều đình bắc phạt Liêu quốc Tây Hạ, rất nhiều Chiết gia binh sĩ cũng là vì thế mất mạng xa trường. Thôi Văn Khanh rất mẫn cảm phát giác nói Chiết Chiêu tiếng nói dần dần có chút trầm thấp, tự nhiên nghĩ đến tổ phụ của nàng Chiết Ngự Vân, phụ thân Chiết Duy Trung, huynh trưởng Chiết Kế Mẫn, Chiết Kế Tổ, Chiết Kế Thế đám người toàn bộ đều vẫn lạc tại chiến trận bên trong, không khỏi âm thầm cảm khái. Chiết Chiêu cười khổ một cái, lập tức lại rất là phấn khởi lời nói, trước mắt quan gia chính trực uy vũ chi niên, mơ hồ có muốn kế thừa phụ trí thu phục Yên Vân 16 châu ý định, cho nên đối với Trấn Vũ quân cũng là rất là coi trọng. Đoạn thời gian trước Xu Mật Viện còn đặc biệt truyền đến thư, muốn chúng ta nhiều chuẩn bị lương thảo, huấn luyện tinh binh, không cần hỏi cũng là có chỗ trọng dụng. Thôi Văn Khanh kinh ngạc cười nói, như thế nào, quốc hướng mấy lần thua ở Khiết Đan chi thủ, thật vất vả mới ngăn cản Liêu quân xuôi nam, hiện tại vừa chuẩn bị quy mô bắc phạt sao? Chiết Chiêu trấn trọng chuyện lạ gật đầu nói, một tấc núi sông một tấc huyết, Yên Vân 16 châu chính là đại đường chốn cũ, chúng ta tự nhiên muốn đem nó tổng người Liêu trong tay đoạt lại, bất kể là làm ra ít nhiều hy sinh, trả giá ít nhiều tiên huyết cũng là như thế, chỉ cần quan gia hạ lệnh, ta Chiết gia quân nhất định sẽ xin đi giết giặc làm tiên phong, bắc đi Trường Thành thẳng Thượng Vân. Nói đến phần sau, đã là lời nói mang âm vang, tràn đầy kiên định. Thôi Văn Khanh gật đầu cười cười, giơ lên chén rượu xúc động lời nói, cầm đoạn trong mây, ngày nào khiến phùng đường. Sẽ kéo cung điêu như trăng rằm, tây bắc nhìn qua, bán thiên lang. Làm vi nương tử này chí khí cùng uống một chén. Nói xong ngửa đầu một hơi uống cạn. Chiết Chiêu nghe được đôi mắt đẹp sáng ngời, có chút kinh dị lời nói, phu quân này câu cũng không tệ, tây bắc nhìn qua, bán thiên lang, à, khẩu khí thật lớn, tự nhiên cùng uống. Nói xong cũng là nâng chén uống rượu. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh ngược lại là có chút không có ý tứ, thầm nghĩ, này đầu từ thế nhưng là Tô Thức Yêu đó nghiệt về sau viết, người này trước mắt có thể cùng ta sinh hoạt tại cùng cái niên đại, cũng không biết sau này còn có gặp nhau cơ hội, nếu có thể tới kết giao, ngược lại là tốt vô cùng. Tiệc rượu chấm dứt, Chiết Chiêu cùng Thôi Văn Khanh đều là hơi có men say, hai gò má không hẹn mà cùng nổi lên một tia đỏ ửng. Chương 81, Ác Bá Sinh Sự. Nhìn thấy Thôi Văn Khanh tựa hồ muốn cáo từ rời đi, Chiết Chiêu đột nhiên mở miệng nhắc nhở, phu quân, mấy ngày nữa ta chuẩn bị tiến đến Thái Nguyên một chuyến, đến lúc sau ngươi cũng cùng ta cùng đường mà đi. Thôi Văn Khanh nghe xong chuyện đó, nhất thời cũng có chút không tình nguyện, hơn nữa bây giờ đang là lót ngực đem bán mấu chốt thời kỳ, hắn cũng không nguyện ý ở thời điểm này rời đi, cho nên thương lượng nói, nương tử, hiện tại tuyết rơi phong đường, con đường khó đi, hơn nữa năm mới buông xuống, chúng ta không bằng đợi cho đầu xuân lại đi như thế nào. Chiết Chiêu than nhẹ lắc đầu nói, đầu xuân về sau ta chi bằng lo liệu đồn điền sự tình, mà còn muốn phòng bị Liêu quốc, Tây Hạ có khả năng xâm lấn tiến công, lại không thời gian rời đi Phủ Châu, cho nên chỉ có thể hiện tại đi, hơn nữa. Nói đến đây, Chiết Chiêu khỏe miệng tách ra một cái nhàn nhạt nụ cười, hơn nữa phu quân ngươi chịu nhanh trí, ăn nói khéo léo, đi đến Thái Nguyên thời điểm, nói không chừng ta còn phải cậy vào phu quân tương trợ. Chiết Chiêu cô nàng này nhi rất biết nói chuyện a. Nói chuyện nghe tới, đông để cho Thôi Văn Khanh có một loại lâng lâng đắc ý cảm giác. Tại Thôi Văn Khanh trong trí nhớ, Chiết Chiêu thế nhưng là chưa từng có khích lệ qua hắn, này tế kia chịu nhanh trí, ăn nói khéo léo ca ngợi chi từ nghe tới, tự nhiên để cho hắn cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Không có biện pháp, ca chính là như vậy một cái dung tục người, thích bị người khác thổi phồng, càng ưa thích bị Chiết Chiêu xinh đẹp như vậy nữ tử thổi phồng, xem ra đích sắc cần phải cùng nàng đi một chuyến. Tâm niệm điểm, Thôi Văn Khanh gật đầu nói, hảo, vậy theo nương tử nói như vậy, đến lúc đó ngươi đi Thái Nguyên thời điểm, kêu lên ta cùng đường chính là. Chiết Chiêu cười khẽ gật đầu, trong đôi mắt lại nhanh chóng đã hiện lên một tia giảo hoạt, cái này mới khiến Thôi Văn Khanh rời đi. Ban đêm, lạnh như thủy, một vòng trăng sáng treo cao trời cao, toàn bộ đại địa lạnh lùng thanh thanh, rền vang lạnh rung. Thôi Văn Khanh một thân một mình co giúp ở ấm áp dễ chịu bị ổ, buồn ngủ đang đậm đặc, mơ hồ có rất nhỏ tiếng ngáy vang lên. Đột nhiên liền vào lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập xâm nhập thư các bên trong, đông đông lên lầu. Một dãy toái bước mà đến, đi đến Thôi Văn Khanh phòng ngủ trước cửa gõ cửa nói, cô ra, ngoài cửa có một tự xưng là người của thành sự phi đến đây cầu kiến, nói là có chuyện khẩn cấp tìm ngươi. Thôi Văn Khanh mông lung tỉnh lại, nghe xong chuyện đó nhất thời liền thanh tỉnh hơn phân nửa, vội vàng ngủ lại mở cửa phòng, há mồm dò hỏi, ngươi nói là ai? Thành sự phi. Đã trễ thế như vậy hắn tới làm gì? Đến đây bẩm báo thị nữ hồi đáp, nô tài cũng không biết chuyện gì, chỉ là người kia thần sắc thoạt nhìn có chút lo lắng. Nô tài đã đem hắn mời được thiên sảnh nhập tọa. Thôi Văn Khanh gật gật đầu, cũng không chậm trễ, vội vàng bắt đầu tìm y đi hãy mặc quần áo. Thời điểm này Hà Diệp cũng buồn ngủ mông lung bước nhanh vào phòng, nhìn thấy Thôi Văn Khanh muốn đi ra ngoài, liền vội vàng tiến lên vì hắn sửa sang lấy lấp. Sau một lát, Thôi Văn Khanh liền bước đi đi thư cát, tiến đến tránh đường phía đông thiên sảnh. Trấn Vũ quân đại đô đốc phủ nói lớn không lớn, nói tiểu dã không nhỏ, tòng mai huyền đi đến thiên sảnh hành lang qua viện, đến cũng có một đoạn khoảng cách. Thôi Văn Khanh bị gió lạnh thổi, mông lung buồn ngủ đã là toàn bộ tiêu tán, đã đoán được thành sự phi muộn như vậy đến đây nhất định là có chỗ đại sự, trong lòng lo lắng, bước chân đi được nhanh hơn. Đi đến thiên sảnh, thành sự phi đang tại trong sảnh đi đi lại lại không chỉ, nhìn thấy Thôi Văn Khanh đến nơi hắn hai mắt sáng ngời, vội vàng đi lên trước tới đi thẳng vào vấn đề lời nói, cô ra, việc lớn không tốt, đêm nay chạm vạng tối thời điểm Bảo Hòa Quý phái người đem Từ Như Thủy thỉnh đi hắn trong phủ, cho tới bây giờ Từ Như Thủy đều chưa có trở về, thiếu nữ đẹp quán các cô nương lo lắng có việc, cho nên phái người đến đây tiệm bán quần áo cầu viện, thỉnh cô ra ngươi cứu một cứu tử. Như Thủy? Cái gì? Lại có việc này? Thôi Văn Khanh nghe vậy biến sắc, biết Bảo Hòa Quý phái người thỉnh Từ Như Thủy tiến đến khẳng định không có chuyện gì tốt, không để cho suy nghĩ nhiều vội vàng mở miệng phân phó nói, Thành đại ca, ngươi ta chia nhau làm việc, ta hiện tại tiến đến thiếu nữ đẹp quán một chuyến, thỉnh ngươi đem bọn cướp đường giúp đỡ tất cả huynh đệ tụ họp lại, ta ngay tại thiếu nữ đẹp quán đợi các ngươi. Hảo! Thành Sự Phi không chút do dự gật đầu, nhíu mày hỏi, cô ra, như chúng ta dẫn người tiến đến, chỉ sợ sẽ có một hồi không nhỏ xung đột. Ngươi xem có hay không bẩm báo đại đô đốc biết được. Thôi Văn Khanh nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, đêm nay đô đốc nương tử uống nhiều rượu, hiện tại đã buồn ngủ, không cần phải quấy rầy hắn, liền chúng ta tiến đến chính là. Thành Sự Phi gật đầu, cũng không kéo dài, lập tức liền cùng Thôi Văn Khanh cùng nhau đi ra ngoài, chia nhau hành sự đi. Ánh sáng mặt trời trong lầu, Chiết Chiêu cũng vừa nằm ngủ không lâu sau. Đại khái là quanh năm chinh chiến, chi bằng từng giây từng phút bảo trì cảnh giác quan hệ, Chiết Chiêu từ trước đến nay ngủ được không an ổn. Có cái gì gió thổi cỏ lay vô cùng dễ dàng bừng tỉnh, vừa rồi Thôi Văn Khanh vội vã rời đi thư các tiếng bước chân tự nhiên không có giấu giếm được nàng. Đợi cho Mục Uyển đi qua hỏi Hà Diệp, thế mới biết Thôi Văn Khanh đã đi ra cửa, như là có cái đại sự gì. Nghe vậy, Chiết Chiêu còn lại một tia buồn ngủ cũng tiêu tán không thấy. Hơi chút trầm ngâm, Chiết Chiêu trầm giọng phân phó nói, Tiểu Uyển, ngươi đi theo ta tiến đến thiếu nữ đẹp quán một chuyến. Dứt lời, lại là mở miệng bổ sung, nhớ rõ thay đổi nam trang. Mục Uyển gật gật đầu, vội vàng tiến đến chuẩn bị, ít khi, dễ dàng châm, cài tóc, mà biện hai nữ cũng là cùng nhau đi ra ngoài, thân ảnh chui vào nặng nghề hắc dạ bên trong. Thiếu nữ đẹp trong quán, ngọn đèn dầu huy hoàng, thân ảnh lay động, chúng nữ cũng sớm đã gấp trở thành một đoàn. Nhìn thấy Thôi Văn Khanh bước chân vội vàng đến, Nô Thải Nhĩ vội vàng bước nhanh tiến ra đón, trên mặt đẹp thần sắc tràn đầy lo lắng, Thôi công tử, từ mẹ nàng bị Bảo Hòa Quý thỉnh đi lâu như vậy vẫn chưa về, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt ta? Thôi Văn Khanh ổn định lại tâm thần, trầm giọng mở miệng nói, ngươi trước không cần phải gấp gáp, có lời gì từ từ nói. Nô Thải Nhĩ hàm răng cắn cắn môi son, cường tự nhẫn lại ở nước mắt nghẹn ngào lời nói, hôm nay chạm vào tối, Bảo Hòa Quý làm cho người ta thỉnh từ mẹ đến hắn trong phủ một lời, tin tưởng Thôi công tử ngươi cũng biết Bảo Hòa Quý là người, tại hắn ác bá dưới dâm uy, từ mẹ không thể không đi, thế nhưng qua đó đã lâu như vậy, từ mẹ vẫn chưa trở về, chúng ta phái người tiến đến nghe ngóng. Lại bị bảo phủ người gác cổng báo cho biết từ mẹ đêm nay ngay tại trong phủ ngủ lại, ngày mai mới trở về. Nói đến đây, Nô Thải Nhĩ lại là nhịn không được nóng nảy, Thôi công tử, từ mẹ tuy là vì Thanh Lâu tú bà, nhưng là từ tới sẽ không làm vậy lưu túc nhà hắn, bán đứng thân thể sự tình, hơn nữa từ mẹ rời đi thiếu nữ đẹp quán thời điểm, thần sắc hoảng hốt, mặt mang vẻ sợ hãi, cho nên chúng ta phỏng đoán từ mẹ nhất định là bị Bảo Hòa Quý cưỡng ép để lại. Thôi Văn Khanh một hồi trầm ngâm, tâm tư lấp lánh không ngừng, qua một lúc lâu trong nội tâm đột nhiên đã hiện lên một tia hiểu rõ. Chẳng lẽ không phải Bảo Hòa Quý đã từng uy hiếp qua Từ Như Thủy? Liên tưởng đến ngày hôm trước Từ Như Thủy tại trên đài cao té ngã không chịu lên sự tình, tựa hồ rất có thể. Hơn nữa nội y Thanh Tú cùng ngày, Bảo Hòa Quý còn tự mình đến nơi xem xét, dùng cái này người bản tính, xác định vững chắc không có ăn cái gì tốt tâm. Chỉ là Từ Như Thủy cũng không có dựa theo Bảo Hòa Quý nói đi làm, mới khiến cho Bảo Hòa Quý hơi bị tức giận, phái người đem Từ Như Thủy thỉnh đi thu thập giáo huấn. Chương 82, cùng ngươi lăn ga giường. Nghĩ thông suốt khâu, Thôi Văn Khanh mục quang dần dần kiên định lên. Từ Như Thủy là vì nội y Tú Tài gặp chuyện không may, hắn tuyệt đối không thể ngồi xem mặc kệ, về tình về lý đều phải tiến đến mang nàng cứu ra. Mặc dù Bảo Hòa Quý sớm có chuẩn bị, đem bảo phủ chế tạo trở thành tường đồng vách sắt, hắn cũng phải tiến đến sông một chút. Đúng vào lúc này, tiếng bước chân gấp, Thành Sự Phi đã là mang theo bọn cướp đường giúp đỡ mọi người đến nơi. Cô ra, bọn cướp đường giúp đỡ 130 người tất cả đều đến đông đủ, chờ đợi ngươi phân phó. Hảo, đa tạ Thành đại ca, ta đi ra ngoài trước gặp các huynh đệ. Nói xong chuyện đó, Thôi Văn Khanh tại Thành Sự Phi cùng đi hạ đi đến bên ngoài, nhìn thấy thiếu nữ đẹp quán dưới bậc đã là đứng đầy rậm rạp chẳng chịt các dạng nam tử, khoảng chừng một hơn trăm người, gần như đều là mặt lạ hoác. Thấy thế, Thôi Văn Khanh cực kỳ cảm khái, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới một cái tháng, bọn cướp đường giúp đỡ vậy mà tăng cường đến trình độ này. Ngoại trừ Thành Sự Phi chắc tuyệt năng lực lãnh đạo ra, tin tưởng cùng Chiết Chiêu còn có Trần Huyền Thừa trong thâm tâm duy trì cũng chia không ra. Các huynh đệ, Thôi Văn Khanh giống được một cú họng, chỉ cảm thấy trong nội tâm hào khí bắn ra, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, tin tưởng các ngươi không ít người cũng không nhận ra ta là Thôi Văn Khanh, coi như là nửa cái bọn cướp đường giúp đỡ người. Một tháng lúc trước, chúng ta tại thành đại ca dưới sự dẫn dắt, thuận lợi để cho phủ cấp huyện cấp cao nhất ác bá Bảo Hòa Quý bại một cái đại té ngã, không chỉ phái người đập phá hắn bình nhạc đổ phường, song bài, cuối cùng còn để cho hắn tại huyện nha. Ăn đánh vậy, hôm nay, Bảo Hòa Quý hiệp hận mà đến, sẽ cùng chúng ta có hợp tác quan hệ thiếu nữ đẹp quán từ như thủy trộm tới, nàng một cái con gái yêu ớt, cũng không biết sẽ ở bảo phủ bên trong chịu cái chết gì mày, nam nhi có cái nên làm có việc cờ hở. Ông nên làm. Nếu không thể đem tử cô nương cứu ra, bọn cướp đường giúp đỡ còn có mặt mũi nào mặt tại phủ cốc huyện lan lộn. Là đàn ông đêm nay liền theo ta một đạo tiến đến bảo phủ đem người cứu ra, mọi người ý như thế nào? Tiếng nói điểm rơi, các bang chúng tất cả đều có thể cuống họng một tiếng hô quát đồng ý, thanh âm trực quán tầng mây. Thiếu nữ đẹp quán bọn nữ tử nhìn thấy nhiều người như vậy nguyện ý tiến đến cứu ra từ như thủy, lập tức liền cảm động đến rơi nước mắt, phía sau một nữ lại càng là giọng dịu dàng hô to nói. Như ca người anh em có thể cứu ra từ mẹ, tiểu nữ tử ca nguyện hầu hạ cái chiếu, cùng các ngươi lăn ga giường. Đúng, tiểu nữ tử cũng nguyện ý, lúc này chờ đón ca người anh em chiến thắng trở về. Chúng ta cũng nguyện ý, cùng ca ca chư vị miễn phí lăn ga giường. Một mảnh oanh oanh yến yến thanh âm nhất thời đốt lên bọn cướp đường giúp đỡ chúng đám người kích tỉnh, trong khoảng thời gian ngắn gào khóc gọi chiến không ngừng bên tai. Thôi Văn Khanh thấy nhịn không được cười lên, nam nhân rất hoan hỉ tại trước mặt nữ nhân thể hiện ra vô cùng hào khí. Có những cái này thanh lâu bọn nữ tử cố gắng lên khuyến khích, bọn cướp đường giúp đỡ sức chiến đấu cũng là tăng lên thẳng tắp. Đang tại hắn chuẩn bị bước xuống bậc thang thời điểm, không ống tay áo bị người từ phía sau nhẹ nhàng kéo một cái, ngạc nhiên quay đầu lại, lọt vào trong tầm mắt chính là Ngô Thải Nhi tiểu mỹ khuôn mặt. Ngô nương tử, ngươi đây là như thế nào đâu này? Thôi Văn Khanh vội vàng hỏi. Ngô Thải Nhi trên mặt đẹp nổi lên một tia động lòng người đến cực điểm đỏ ửng, tu tu ngượng ngùng lời nói, nếu có thể cứu ra từ mẹ. Tiểu nữ tử cũng nguyện ý vì thôi công tử ngươi hầu hạ cái chiếu, cùng ngươi lan ga giường. Nói xong chuyện đó, nàng lại cũng chịu không được trong nội tâm ngượng ngùng, quay người dẫn theo váy dài chạy. Thôi Văn Khanh kinh ngạc chỗ cũ chố mắt thật lâu, lúc này mới nhịn không được lắc đầu bật cười. Lúc này theo sát Thôi Văn Khanh mà đến chiếc chiêu mục uyển hai nữ, đang ngủ đông, ở ẩn tại thiếu nữ đẹp quán lầu hai trên mái hiền, tự nhiên đem phía dưới đã phát sinh hết thảy thu hết vào mắt. Nghe được Ngô Thải Nhi nói như vậy, Mục Uyển lập tức nhịn không được nổi giận, lạnh giọng lời nói, đại đô đốc, thì mới kia quyến rũ nữ tử dám câu dẫn cô ra, nếu không mặt tướng tiến đến giáo huấn nàng một hồi như thế nào. Chiết Chiêu thần sắc lạnh lùng, trong đôi mắt hàn quang ứa ra, khẩu khí lại là bình thản vô thường, được rồi, ta vốn Thôi Văn Khanh chính là diễn trò vợ chồng, không cần phải vì thế động khí. Mục Uyển muốn định tiếp tục khuyên, nhưng muốn nói lại thôi nửa ngày, chỉ phải than nhẹ một tiếng ẩn nhận không phát. Dưới lầu mọi người lại không có phát hiện có người giấu ở phía trên. Đứng ở Thôi Văn Khanh bên cạnh Thành Sự Phi ngăn không được nháy mắt ra hiệu trêu chọc nói, cô ra. Đào hoa tới ngăn cản cũng ngăn không được a, nếu không ngươi liền từ Ngô nương tử như thế nào. Cũng không biết có hay không là tâm lý tác dụng, Thôi Văn Khanh cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo, như là có người nào đó đang ngó chừng, này tế nghe được lời của Thành Sự Phi, hắn lập tức cười ha hả nói, Thành đại ca, nếu là chưa từng cưới vợ, quần quần ga giường ngược lại là không sao, nhưng hiện tại ta thế nhưng là chết chiêu phu quân. Không thể tùy ý tầm hoa vấn liễu. Thành Sự Phi nghe hiểu lời của Thôi Văn Khanh, cũng là cười theo, trong tiếng cười nhưng lại có vài phần thuộc tại nam nhi ở giữa đồng tình. Đích xác, Thôi Văn Khanh thân là chiết chiêu chi phu, chiết gia ở rể chi tế, tại cường hãn như thế khí phách trước mặt đại đô đốc, vậy có lá gan tiến đến tầm hoa vấn liễu đâu này? Đây không phải tìm đường chết sao? Nhưng mà chuyện đó nghe vào trên lầu hai nữ trong thai lại là mặt khác một loại hương vị. Mục Uyển kéo chiết chiêu ống tay áo. Khẩu khí trong có loại phát hiện đại lục mới ngạc nhiên kinh hỉ, đại đô đốc, ngươi nghe được vừa rồi cô ra nói không có, không nghĩ tới cô ra nhìn qua phong lưu phong khoáng, lại là như vậy một cái chính trực trung hậu người đây nè. Chiết Chiêu trên mặt đẹp đã hiện lên một tia hơi không thể cảm thấy nhu sắc, nhưng mà kia phần ôn nhu lại rất nhanh mất đi tại lạnh lùng, nhạt đạm luôn nói, tính hắn còn có mấy phần với tư cách là người ở rể cảm thấy, tiểu huyện, đợi tí nữa chúng ta đi theo bọn cướp đường giúp đỡ một đạo tiến đến nhìn xem. Mục Uyển kinh hãi. Thấp giọng khuyên, thế nhưng là đại đô đốc, nếu là đợi tí nữa không cẩn thận bị Bảo Hòa Quý đám người phát hiện, bại lộ thân phận, kia còn có điểm phiền toái. Chiết Chiêu không có động tĩnh lời nói, Thôi Văn Khanh tên ngu ngốc này đầy ngập nhiệt huyết không biết sâu cạn, Bảo Hòa Quý này rõ ràng là lợi dụng từ như thủy làm gương, dù dỗ hắn cùng với bọn cướp đường giúp đỡ tiến đến, toàn bộ bảo phủ trong ngoài nói không chừng sớm đã có chỗ mai phục, nếu không cùng đi vào, ta như thế nào yên tâm xuống được. Mục Uyển giờ mới hiểu được qua, do hỏi, đã như vậy nếu không ta tiến đến trong quân dẫn binh đến đây trợ trận. Chiết Chiêu khẽ lắc đầu nói, không thể, nếu là mang binh đến đây, chỉ sợ sẽ kích phát ta cùng với chiếc duy buồn ở giữa mâu thuẫn. Chuyện giang hồ giang hồ, đây là điểm mấu chốt cùng quy củ. Về phần chúng ta nói đến đây, thản nhiên cười cười, đêm nay liền làm quay về người giang hồ, làm cái giận dữ giết người hiệp sĩ nhi a. Thôi Văn Khanh mang theo bọn cướp đường giúp đỡ hơn trăm người trùng trùng điệp điệp đi đến bảo phủ chỗ trên đường cái, đi ở đằng trước hắn đột nhiên đứng nguyên tại bước chân, cũng khiến cho toàn bộ đội ngũ tất cả đều ngừng lại. Cô ra, ngươi làm sao? Thành Sự Phi mở miệng hỏi. Thôi Văn Khanh thần sắc chớp động liên tục, trầm giọng hỏi, Thành đại ca, lấy bảo hòa quý lão mưu phần thắng, nhất định sẽ nghĩ đến ta sẽ dẫn bọn cướp đường giúp đỡ tiến đến trong phủ cứu người, cho nên chúng ta chuyến đi này nhất định sẽ lọt vào mai phủ. Thành Sự Phi gật đầu nói, cô ra nói rất có thể, thế nhưng trước mắt từ cô nương hãm sâu bảo phủ, cho dù là Long Đàm hổ huyệt chúng ta cũng phải xông. Xông là nên xông, nhưng không thể cứ như vậy mù quáng tiến đến tặng người đầu, được chú ý phương pháp mới được. Chẳng lẽ cô ra có chỗ diệu kế? Diệu kế tự nhiên là có, tới, chúng ta thương lượng một chút. Chương 83, ta làm không được. Nói xong, Thôi Văn Khanh nhẹ giọng đem trong nội tâm kế sách nói ra, đợi cho hắn giảng thuật hoàn tất, Thành Sự Phi lập tức nhịn không được cực kỳ hoảng sợ, kinh hô lời nói, nếu chỉ có vậy làm việc, cô ra ngươi chẳng phải là hãm sâu nguy cảnh. Tuyệt đối không thể, nếu là xảy ra chuyện, tại hạ cũng không cách nào hướng đại đô đốc nói rõ. Thôi Văn Khanh tràn đầy tự tin lời nói, yên tâm, y đi theo tình thế trước mắt, bảo hòa quý hắn căn bản cũng không dám đả thương ta, tối đa chỉ là để ta nếm chút khổ sở mà thôi, ngươi dựa theo kế hoạch của ta hành sự là được. Thành Sự Phi do dự nửa ngày, cuối cùng gật đầu nói, vậy được rồi, để cho nhị đương gia Ngưu Khang cùng cô ra người tiến đến. Thôi Văn Khanh gật gật đầu, cùng Ngưu Khang mang theo 50-60 người dẫn đầu đi. Nhìn qua bọn họ bóng lưng rời đi, Thành Sự Phi vẻ lo lắng càng đậm, nửa ngày bùi ngùi thở dài một tiếng, phất phất tay dẫn dắt còn dư lại huynh đệ phân đạo mà đi. Thấy thế, một mực lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ Mục Uyển cực kỳ khó hiểu, nhẹ giọng hỏi, đại đô đốc, như thế nào bọn họ còn tách ra đi? Chiết Chiêu nhẹ nhàng lời nói, Thôi Văn Khanh cũng không phải là kẻ ngu dốt, nghĩ đến hắn cũng minh bạch bảo hòa quý là cố ý dẫn hắn tiến đến, phân đạo mà đi không cần phải nói cũng là có chỗ bố trí. Vậy ta nhóm đi theo ai? Như vậy, Tiểu Uyển, ta đi theo Thôi Văn Khanh tiến đến, mà ngươi thì đi theo Thành Sự Phi, nếu như gặp được phiền toái nguy hiểm, có thể tại không bại lộ thân phận dưới tình huống xuất thủ thi cứu. Hảo, ta hiểu rồi. Mục Uyển gật gật đầu, đối với Chiết Chiêu hơi hơi làm lễ chắp tay, vội vàng theo sắt Thành Sự Phi mà đi. Bảo phủ hậu viện có một mảnh cành lá rậm rạp rừng cây, trong rừng cây có một gian cổ xưa cũ nát phòng ốc. Lúc này ánh trăng xuyên thấu qua nhánh cây khe hở chiếu xuống chiếu rọi tại phòng xá gạch xanh lục ngói, cùng với không ngừng vang lên nữ tử tiếng buồn bã kêu đau, đúng là vô cùng sấm nhân khủng bố. Phòng xá bên trong, bảo hòa quý trần trụi cánh tay nét mặt vẻ giận dữ, luân lên cánh tay dùng trong tay roi ra một cây roi lại một cây roi trùng điệp quật ở trên người Từ Như Thủy, trong miệng tức giận mắng không chỉ, tiện nhân, xấu ta chuyện tốt, xem ta hôm nay đánh không chết ngươi. Trái lại Từ Như Thủy, toàn thân chỉ mặc một bộ đơn bạc nội y liề quần nhỏ, tuyết trắng mềm mại da thịt đã là vết roi từng đạo, da chóc thịt bong máu chảy mơ hồ, nhưng nàng như trước đong đưa hàm răng một lời không phát, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú vào khuôn mặt dữ tợn bảo hòa quý. Đánh cho nửa ngày, bảo hòa quý thoáng có chút thở hổn hển, cười lạnh lời nói, hảo ngươi tiện nhân, bây giờ còn không phục mềm đúng không? Người nói ngươi Từ Như Thủy năm đó thế nhưng là Lạc Dương một Mỹ, ta bảo hòa quý ngủ qua vô số nữ nhân, còn chưa từng có hưởng qua Lạc Dương danh kỹ tư vị, tin hay không đại gia ta hiện tại đi ngủ ngươi, cho ngươi thử một chút thực nam nhân tư vị. Nghe được chuyện đó, Từ Như Thủy khỏe miệng lướt qua một tia khinh miệt nụ cười, môi khô khóc há rồi há, nhẹ nhàng lời nói, ta Từ Như Thủy chỉ là con gái yêu ớt, tự nhiên ngăn không được đại đương gia hổ của ngươi huy, nhưng ta cũng có thuộc tại đó của ta phần tôn nghiêm, tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi làm bẩn, như đại đương gia dùng sức mạnh khi nhục ta, cùng lắm thì ta cắn lưỡi tự vẫn. Ơ a, ngươi một cái thấp kém thanh lâu nữ tử, trả lại cho ta giảng tôn nghiêm. Bảo hòa quý mỉa mai cười cười, tiếp theo thu liễm nụ cười lạnh lùng lời nói, ngươi cho rằng cắn lưỡi tự vẫn liền có thể miễn đi làm nhục sao. Báo cho ngươi, ta những cái kia thủ hạ tất cả đều là tên điên. Mặc dù ngươi chết cũng có thể quay chơi ngươi, đợi cho sáng sớm ngày mai ta lại đem thi thể của ngươi la thân nhét vào trên đường cái, cũng làm cho phủ cốc huyện đám dân chúng thưởng thức ngươi một chút chắc Việt phong tư. Nghe được chuyện đó, Từ Như Thủy trong nội tâm nhất thời một hồi phát nhanh, một cỗ lạnh lẽo hàn ý thoáng chốc lướt qua toàn thân. Đứng ở bảo hòa quý bên cạnh nhìn quanh trông mong cười khanh khách nói, như thế rất tốt, đại đương gia à, chắc hẳn tất cả mọi người rất hứng thú kiến thức Lạc Dương danh kỹ Từ Như Thủy là thể, à. Tại đây bộ ngực lớn mông bự là nam nhân nhìn đều chảy nước miếng, đến lúc sau nói không chừng còn có thể khiến cho toàn thành náo động á. Từ Như Thủy cũng chịu không nổi nữa bọn họ âu ngôn huế ngữ, nhìn hằm hằm hai người bọn họ the thế lời nói, bảo hòa quý, nhìn quanh trông mong, hai người các ngươi khi phụ ta như vậy một cái con gái yêu ớt, cho dù là thành quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, người đang làm thì trời đang nhìn, các ngươi cuối cùng không có kết cục tốt được. Nhìn quanh trông mong vỗ nhẹ ngực. Cao mày giả bộ kinh hoàng nói, ôi, ta thật là sợ à, đại đương gia, ngươi xem một chút lấy nữ nhân hảo hung ác, chúng ta làm thế nào mới tốt. Bảo hòa quý hắc hắc cười lạnh nói, Từ Như Thủy, đừng nói ngươi bây giờ là người, mặc dù ngươi là quỷ, ta cũng có thể đem ngươi bắt tới cho ngươi chọn đời không được siêu sinh, không tin ngươi có thể thử nhìn một chút. Từ Như Thủy bi phẫn không thôi, biết cho dù là nghiến răng thống mạng, đối với bảo hòa quý nhìn quanh trông mong hai người cũng là tốn công vô ích, chẳng lẽ mình thật sự phải chết ở chỗ này, làm cái khuất chết quỷ hồn sao? Bảo hòa quý hừ lạnh một tiếng, nhạt đạm luôn nói, Từ Như Thủy, đại gia ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta làm một chuyện, làm thành ta tạm tha qua ngươi, như thế nào? Từ Như Thủy cười nhạo một tiếng, lạnh lùng hỏi, đại đương gia hẳn là lại hướng đối phó Thôi công tử. Đúng, bảo hòa quý gật đầu nói, ta biết Thôi Văn Khanh hiện tại rất là coi trọng ngươi, lấy các ngươi quan hệ trong đó, tiếp cận hắn cũng không phải là việc khó, ta muốn ngươi đem hắn đơn độc cướp trong phòng, sau đó vụng trộm hạ chút xuân dược cho hắn ăn, sự tình phía sau không cần ta ngươi cũng hiểu, tóm lại một chút, đợi cho người đến thời điểm, ngươi phải trần truồng la thể cùng hắn nằm ở trên giường. Từ Như Thủy trong lòng giật mình, vì bộ đồ bảo hòa quý nói sau, nàng giả bộ khó hiểu hỏi, đại đương gia xin thứ cho ta nói thẳng, ta bất quá thanh lâu nữ tử, danh tiết những căn bản này không quan tâm, mặc dù Thôi công tử cùng ta ngủ ở một chỗ, cũng là không sao sự tình. Hừ, xem ra ngươi đến bây giờ còn không biết Thôi Văn Khanh thân phận chân thật. Bảo hòa quý lạnh lùng cười nói, hắn thế nhưng là chết gia người ở rể, chết chiêu phu quân, ta chính là muốn cho hắn thân bại danh liệt, do đó bị chết gia đuổi ra. Chết chiêu? Cái nào chết chiêu? Thứ Như Thủy thần sắc nhất thời có chút thay đổi. Bảo hòa quý hừ lạnh lời nói, này còn phải hỏi, tự nhiên là Trấn Vũ quân đại đô đốc chết chiêu, ngoại trừ nàng còn có ai người có thể làm được lên cái tên này? Ngươi nói Thôi công tử đúng là chết chiêu phu quân. Từ Như Thủy chấn kinh không hiểu, trong lòng lại càng là nhấc lên ngập trời sóng lớn. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái kia tao nhã, phong độ nhẹ nhàng tuấn tú công tử đúng là chết chiêu phu quân. Buồn cười, nàng còn từng nghĩ tới muốn cùng Thôi Văn Khanh một đêm phong lưu, lấy thân phận Thôi Văn Khanh, chỉ sợ từ trước đến nay cũng không có đem nàng để trong lòng. Nghĩ tới đây, Từ Như Thủy tự ti mặc cảm, châu lệ cũng là dần dần tràn đầy hốc mắt. Như vậy, Từ Như Thủy, ngươi suy nghĩ kỹ càng có hay không? Bảo hòa quý tiếng nói trùng điệp vang vọng tại Từ Như Thủy bên tai, cũng làm cho nàng tỏng trong hoảng hốt đánh thức. Nhìn qua trước mắt diện mục khả tăng bảo hòa quý, Từ Như Thủy nhịn không được bật cười, bảo đại đông gia, ta Từ Như Thủy tuy là rất sợ chết, nhưng tuyệt đối sẽ không quỳ gối sống tạm, yêu cầu của ngươi ta làm không được. Chương 84, xông vào bảo phủ. Bảo hòa quý có chút ngạc nhiên nàng này cốt khí, nộ khí ngược lại cười nói, Thôi Văn Khanh thật sự đối với ngươi trọng yếu như vậy, vì hắn ngươi vậy mà như vậy quên cả sống chết. Từ Như Thủy a, đáng sao? Không chỉ là bởi vì Thôi công tử quan hệ. Từ Như Thủy nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía bảo hòa quý trong ánh mắt tràn đầy xem thường, chết chiêu đại đô đốc là chúng ta phủ châu thậm chí toàn bộ đại đủ thủ hộ thần, chính là có nàng dẫn dắt Trấn Vũ quân thủ vệ biên cương, đám dân chúng tài năng an cư lạc nghiệp, gia đình hạnh phúc, khỏi bị khiết đan tây hạ thiết kỵ quấy nhiễu. Nếu ta Từ Như Thủy vì bản thân chi tư phá hư chết đại đô đốc nhân duyên, kia quả nhiên là tội ác ngập trời, vạn dân không để cho nên ta cho dù là chết cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Nghe xong này nói chuyện, bảo hòa quý chẳng biết tại sao lại có một tia chật vật vẻ chột dạ, hắn tức giận mắng một tiếng che giấu ở kinh hoàng xấu hổ, oán hận lời nói, ngươi đã yên tĩnh ngoan không yên không biết điều, tốt lắm, đại gia ta hôm nay sẽ thanh toàn ngươi rồi. Nói xong, tay phải vừa nhấc giơ lên roi, muốn quất vào trên mặt của Từ Như Thủy. Lúc sắp chết, Từ Như Thủy trong lòng bình bình nhảy loạn liên tục, nhưng nàng như trước bình thản tự nhiên không sợ, nhắm lại đôi mắt đẹp, lặng lặng chờ đợi tử vong. Liên ở thời điểm này, Vương Nhị Gia bước chân vội vàng đi đến, há miệng liền mở miệng bẩm báo nói, đại đông gia, Thôi Văn Khanh hắn mang theo bọn cướp đường giúp đỡ người đã đi đến, đang tại cửa phủ ngoại cùng các huynh đệ đối nghịch, muốn cho chúng ta thả Từ Như Thủy ra ngoài. Tiếng nói điểm rơi một sát na vậy, không chỉ là bảo hòa quý, liền ngay cả nhắm mắt chờ chết Từ Như Thủy cũng nhịn không được mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra sắc mặt kinh hỉ. Bảo hòa quý ngẩn người, lập tức nhịn không được vỗ tay cười to nói, hảo ngươi Thôi Văn Khanh, thật đúng đến đây làm này anh hùng cứu mỹ nhân chuyện ngu xuẩn, lần trước thua ở đối lý bất đắc dĩ bại bởi ngươi, hôm nay ta liền muốn để ngươi biết lợi hại. Sau khi nói xong, bảo hòa quý nụ cười bỗng liễm, nhìn qua nhìn quanh trông mong lời nói, trông mong, ta đi ra ngoài trước đối phó Thôi Văn Khanh cái thằng kia, ngươi cho ta xem hảo nàng. nhìn quanh trông mong gật gật đầu, đưa mắt nhìn Bảo Hòa Quý cùng Vương Nhị ra người đi ra cửa. Bảo phủ cửa phủ ra, bó đuốc mọc lên san sát như rừng, ồn ào náo động như nước thủy triều. Thôi Văn Khanh mang đến hơn 40 danh bọn cướp đường giúp đỡ chúng đang cùng bảo phủ bên trong hộ viện võ sư đối nghịch, hai bên mắng nhau ồn ào không ngừng. Nếu không phải Thôi Văn Khanh cùng Như Khang hai người hợp lực trấn an thủ hạ chính là tâm tình, nói không chừng hiện tại hai bên đã vung tay đánh nhau. Lúc này, Bảo Hòa Quý tại Vương Nhị gia cùng đi hạ chắp tay, vừa tới đến cửa phủ trên bậc thang, liền thấy được đứng ở cách đó không xa Thôi Văn Khanh, lập tức giả bộ nụ cười lời nói, ta nói là ai, không nghĩ tới lại là Thôi cô gia ngươi đã đến rồi. Như thế nào? Cô ra như thế nào có này thời gian rỗi, mang theo nhiều người như vậy trận tại hạ đại môn ý muốn như thế nào a? Thôi Văn Khanh đi đến một bước khí phách hiên ngang lời nói, Bảo Hòa Quý, bổn công tử không có hứng thú lúc này cùng ngươi lá mặt lá trái, ít nói lời ong tiếng ve, từ như thủy ở nơi nào. Nhanh chóng mang nàng mang ra. Bảo Hòa Quý cười lạnh lời nói, thôi cô ra, từ như thủy đích xác tại ta trong phủ không sai, thế nhưng đêm nay nàng ngủ lại lúc này, đang tại theo giúp ta các huynh đệ vui vẻ. Một cái ai cũng có thể làm chồng thanh lâu nữ tử, làm những chuyện này cũng là chuyện đương nhiên, chẳng lẽ cô gia ngươi thật sự là coi nàng là trở thành hoa cúc khuê nữ, không thể nghỉ đêm người khác trong nhà sao? Mọi người nói có đúng hay không lý?